Diệp Thần nhẹ gật đầu, Trần Tổng ngươi vận khí không tệ à, xoay tay một cái thì kiếm 20 triệu, tranh thủ thời gian bán đi. Trần Ngọc vẻ mặt đắc ý, hừ, bán, ngươi cho rằng ta là ngươi, có chút cực nhỏ lợi nhỏ thì thỏa mãn, tiếp tục cắt. Đao thứ hai, y nguyên một mảnh xanh mơn mận. Chơi à, cái này thật rất có thể là khối cực lớn băng trùng à, Trần Tổng, ta ra 50 triệu. Trần Tổng, 60 triệu ta muốn. Mấy cái nhà đại lý nhìn lấy khối này nguyên thạch một mặt kích động. Nếu như đao thứ ba y nguyên ra lục, khối này cực lớn băng trùng rất có thể mở ra hơn ước giá cả. Diệp Thần một mặt hâm mộ nói, Trần Tổng vận khí của ngươi quá tốt rồi, đều đã kiếm lời gấp 6 lần, muốn là ta khẳng định lập tức liền bán. Không hổ là đổ thạch giới tiểu gia cát, cái này nhãn giới cũng là không giống nhau. Một khối ngọc thạch trực tiếp lật ra gấp 6 lần, Trần Ngọc lưu bức. Trước kia liền nghe nói Trần Ngọc đổ thạch rất lợi hại, hôm nay thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền A. Trần Ngọc nghe mọi người thổi phồng, cảm thụ được mọi người ánh mắt hâm mộ, gương mặt đắc ý. Hắn đôi Ly Dung Dung nói, Dung Dung, hiện tại ngươi biết ai mới là cái này ngọc thạch trường lớn nhất tỉnh tự đi, hôm nay ta thì cho ngươi mở ra một khối phá 100 triệu phỉ thúy. Diệp Thần nghe khỏe miệng lộ ra một vệt trào phúng. Lòng tham không đáy, đáng đời trang bức bị đánh mặt. Đao thứ ba cắt xuống, là nguyên thạch bị cầm lúc đi ra, Trần Ngọc mặt triệt để thay đổi. Chương 241, Lao đại nhập nhóm, canh năm cầu đặt mua. Đao thứ ba cắt xuống, xanh mơn mởn không thấy, chỉ còn lại có một mảnh màu xám. Vậy mà sụp đổ. Đậu phộng, phía trước nhiều như vậy lục, vậy mà sụp đổ. Còn tốt không có mua, kém chút bị hố. Diệp Thần cười cười, ha ha. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, trang bức không thành biến đần độn đi, 60 triệu cứ như vậy không có. Ngươi, vừa mới Trần Ngọc muốn đưa cho Diệp Thần, lại bị Diệp Thần đầu đuôi đưa cho hắn. Trần Ngọc khí đem trong tay phế liệu ngã ẩm ẩm trên mặt đất, giận đùng đùng rời đi. Lý Dung Dung hưng phấn nói, Diệp Thần, ngươi quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi dám bảo lợi hại, đổ thạch cũng lợi hại như vậy. Diệp Thần cười cười, đương nhiên, ca là toàn năng. Lục Vĩ nhìn lấy Diệp Thần trong tay phỉ thúy bất đắc dĩ nói, Diệp Tổng ta tính toán phục ngươi, ngươi con mắt này quá độc, vậy mà một khối phế liệu cũng có thể làm cho ngươi biến thành đầy ngọc phỉ thúy. Diệp Thần mỉm cười, ta nói vận khí của ta tốt nha. Rời đi Ngọc Thạch Các, Diệp Thần lái xe đưa Lý Dung Dung về nhà. Diệp Thần, cảm ơn ngươi đưa cho ta quý giá như vậy tảng đá. Ha ha, cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Đúng rồi, ngươi đã nói, ta là nữ nhân của ngươi, thật chứ? Diệp Thần sửng sốt một chút, ừm, đương nhiên coi là thật. Lý Dung Dung khuôn mặt đỏ lên, chạy xuống xe. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ nhì viên tốt bình luận tinh, 2 năm, khen thưởng Hoa Mỹ Ngọc Thạch Tập đoàn 28.8% cổ phần. Hoa Mỹ Ngọc Thạch Tập đoàn là Hoa Quốc lớn nhất Ngọc Thạch gia công tiêu thụ xí nghiệp, cũng là Hoa Quốc nổi danh nhất Ngọc Thạch nhãn hiệu. Cái này khen thưởng rất không tệ, hắn có nhiều như vậy nữ nhân, về sau đưa Ngọc Thạch đồ trang sức trực tiếp theo công ty cầm hàng là có thể. Diệp Thần về tới Hoa Phủ. Lâm Uyển Nhu hôm nay không có ở. Lâm Uyển Nhu hôm nay đi kinh đô, muốn giúp lấy Diệp Thần nói một khoản vờ giờ sinh ý. Trong nhà không có người, Diệp Thần cảm giác có chút tịch mịch. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra, đột nhiên vang từ bản thân Miêu Nha tài khoản bên trong còn nằm không ít Miêu Nha tệ. Mở ra Miêu Nha app, Diệp Thần thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cô gái này gọi Triệu Sảo Nhi, cũng tại Ma Đô, là Ma Đô Vũ Đạo Học Viện một cái học sinh. Trước kia, Diệp Thần thường xuyên nhìn nàng trực tiếp. Ngẫu nhiên cũng sẽ soát điểm hoa tươi cái gì. Thế nhưng là, Triệu Sảo Nhi phòng trực tiếp thổ hào rất nhiều, cho nên hắn soát lễ vật căn bản sẽ không gây nên tiểu tỷ tỷ chú ý. Mỗi lần Diệp Thần soát hết lễ vật, Triệu Sảo Nhi lớn nhất nói nhiều một câu, cảm tạ tiểu ca ca tặng hoa tươi. Triệu Sảo Nhi cho người cảm giác vô cùng thuần khiết, chẳng những xinh đẹp, mà lại vô cùng có tài hoa. Biết khiêu vũ, biết ca hát, đáng yêu khuôn mặt, nữ thần dô nở dê như khí chất, còn có lồi có lõm tiểu dáng người. Tại Miêu Nha phòng trực tiếp bên trong cũng là rất nổi danh mỹ nữ dẫn chương trình. Tuy nhiên không phải loại kia đỉnh phong, nhưng lại cũng cầm giữ có không ít thổ hào fan. Nàng không có trở thành đỉnh cấp, chỉ là thiếu ít một chút kỳ ngộ mà thôi. Diệp Thần mới vừa tiến vào phòng trực tiếp, Triệu Sảo Nhi thì nhận ra Diệp Thần ID. Chủ yếu tên của hắn rất đặc biệt, Đi Đi Tiểu Ca. Người bình thường tại phòng trực tiếp đều sẽ lên một số rất bá khí tên. Tỷ như Hào Ca, bá khí ca loại hình, trực tiếp nói cho người khác biết chính mình là mở Đi Đi. Cũng rất ít gặp. Bởi vậy, Triệu Sảo Nhi đối với Diệp Thần ấn tượng cũng vô cùng sâu. Đi Đi Tiểu Ca tới. Triệu Sảo Nhi nhiệt tình cùng Diệp Thần chào hỏi. Diệp Thần cũng không nghĩ tới cái này đều hơn một tháng không có tới, đối phương còn nhớ đến chính mình. Phòng trực tiếp Triệu Sảo Nhi trên người mặc màu đen bó sát người áo thun, tóc dài phiêu giật, hai mắt thật to vô cùng đáng yêu. Diệp Thần trực tiếp soát hai cái siêu thời không chiến hạm. Trong nháy mắt, trên màn hình xuất hiện bá khí siêu thời không chiến hạm. Nhìn đến bình thường ngẫu nhiên vụ vụ đồ ăn cho mèo, que huỳnh quang Diệp Thần đột nhiên soát hai chiếc siêu thời không chiến hạm, Triệu Sảo Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Phải biết, hai chiếc siêu thời không chiến hạm giá trị thế nhưng là 10.000 nguyên A. Tại Triệu Sảo Nhi trong trí nhớ, Diệp Thần cũng không phải là người có tiền, mỗi lần khen thưởng tối đa cũng thì mấy cái 10 đồng tiền mà thôi. Hôm nay ra hỏa này làm sao một chút thì thưởng giá trị 10.000 siêu thời không chiến hạm A. Bất quá, người ta đã khen thưởng, Triệu Sảo Nhi tự nhiên muốn cảm tạ người ta, cảm tạ đỉ đỉ tiểu ca khen thưởng hai chiếc siêu thời không chiến hạm. Ngưu bức A, 10.000 nguyên đây chính là ta 2 tháng tiền lương A. Đại ca thật là mở đi đi sao? Cái này cần chạy 1 tháng đi đi mới có thể kiếm 10.000 đi. Vậy phải xem chạy thế nào, 10.000 khối, căn bản là một ngày muốn chạy 10 giờ không ngừng chạy mới có thể kiếm đến đây. Nghe được mọi người nghị luận, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tang Bảo Đồ trực tiếp đuổi theo, hỏa tiễn là tà bay. Một hơi, Diệp Thần thậm chí ngay cả lấy soát 10 cái hỏa tiễn, 10 cái Tang Bảo Đồ. Dù sao còn có 800.000 hệ thống khen thưởng miêu nha tệ vù vù cũng không đau lòng. Toàn bộ phòng trực tiếp hoàn toàn tĩnh mịch. Thi Liên Triệu Sảo Nhi cũng hoàn toàn một bước. Triệu Sảo Nhi theo đại ngay từ đầu thì trực tiếp, hiện tại đã năm thứ tư đại học, cũng đã gặp qua thổ hào. Nhưng là giống Diệp Thần như thế soát nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong nháy mắt, Diệp Thần đã trực tiếp soát 100.000 lễ vật. Triệu Sảo Nhi vừa mừng vừa sợ. Phòng trực tiếp dân mạng cũng là tất cả đều sợ ngây người. Ngoa tạo, chân chính thổ hào A. Cái này không đến 5 phút đồng hồ soát 100.000 đi. Hiện tại mở đi đi chẳng lẽ đều như thế kiếm tiền. Ngoa tạo, đây chính là lão tử 1 năm tiền lương đâu. Thổ hào, cầu bao dưỡng. Thổ hào, thiếu vật trang sức sao. Phòng trực tiếp hoàn toàn bị Diệp Thần lễ vật soát phát nổ. Trong nháy mắt trên màn hình tất cả đều là dân mạng đùng đùng không dứt cuồng liếm. Lúc này thời điểm, Triệu Sảo Nhi cũng kịp phản ứng. Nàng thu hồi bình thường cao lạnh, trên mặt cũng là lộ ra nịnh nọt nụ cười. Cảm tạ đi đi tiểu ca hỏa tiễn cùng Tàng Bảo Đồ. Đi đi tiểu ca quay đầu có thể nói chuyện riêng ta, thêm cái ngoại trạng. Một bên nói, Triệu Sảo Nhi trả lại Diệp Thần dựng lên một cái to lớn trái tim. Đặc biệt là vừa mềm vừa tê, mang theo dụ hoặc thanh âm, càng làm cho phòng trực tiếp nam nhân một trận điên cuồng. Sảo Nhi ta cũng muốn thêm ngươi ngoại trạng. Muốn thêm Sảo Nhi ngoại trạng có thể à, trực tiếp soát 10.000 miêu nha tệ thêm hội fan hâm mộ là có thể. 100.000 miêu nha tệ, đến 1.000 khối tiền đi, cái kia vẫn là thôi đi. Thì đúng vậy à. 2.000 khối tiền có thể mua cái điện thoại. Đi đi tiểu ca là soát nhiều nhất fan đi. Không phải, còn có cái tiêu giao ca đại ca tốt giống bây giờ đã cho Sảo Nhi soát 200.000. Lúc này thời điểm, Triệu Sảo Nhi phát tới tư nhân tin, đại ca ngươi nít hệ chặt là bao nhiêu. Diệp Thần cho Triệu Sảo Nhi đem nít hệ chặt phát tới. Triệu Sảo Nhi trước tiên tăng thêm Diệp Thần hệ chặt, cũng đem Diệp Thần rút ngắn fan quần. Hoan nên đi đi tiểu ca. Triệu Sảo Nhi phát một cái đáng yêu ảnh chân dung. Trong nhóm hết thể có hơn 80 người, có thể gia nhập hội fan hâm mộ đều là soát ít nhất 1.000 lễ vật người. Vừa mới Diệp Thần một hơi soát 100.000 sự tích đã sớm truyền đến trong nhóm, nhìn đến Diệp Thần tiền nhóm, fan quần nhất thời náo nhiệt. Hoan nghênh lão đại nhập nhóm. Quá ngưu bức, chúng ta nơi này soát nhiều nhất tiêu giao ca một lần tối đa mới soát 20-30.000 đi, đi đi lao đại một lần soát 100.000 quá ngưu bức. Đi đi lao đại không phải là đi đi giám đốc điều hành đi. Fan quần bên trong. Vô số người xin thêm Diệp Thần hảo hữu. Dù sao, một đêm soát 100.000 người tư sản làm sao cũng phải hơn 10 triệu đi. Trong nhóm rất nhiều người đều là buôn bán, nếu như nhận biết dạng này, lão đại đối với bọn hắn cũng là có trợ giúp. Chương 242, chân chính thổ hảo, một chương cầu đặt mua. Diệp Thần nhìn lấy những cái kia thỉnh cầu không nhìn thẳng. Những người này căn bản không có tư cách trở thành bạn tốt của hắn. Diệp Thần ha ho hư, hoặc là phú hào bảng phía trên danh nhân. Hoặc là nhan trị 95 phân trở lên mỹ nữ. Các vị, hảo hữu không thêm, bản thân cũng là một cái mở đi đi. Phát xong tin tức Diệp Thần thì ném điện thoại di động đi tắm rửa. Đồng dạng lao đại nhập nhóm, khẳng định sẽ phát cái hồng bao, sau đó ngưu bức một thanh. Diệp Thần phản ứng này để không khí hiện trường biến đến có chút lạnh. Mở đi đi. Chẳng lẽ người anh em này thật là đi đi tiểu ca, gần nhất tin tức nhìn sao. Có người vậy mà mượn vay nặng lãi khen thưởng dẫn chương trình đây. Người anh em này ta biết. Trước kia thì khen thưởng mười mấy khối, hiện tại đột nhiên như thế hảo, khẳng định có vấn đề, không thực sự đi mượn vay nặng lãi đi. Nhất thời, trong nhóm câu chuyện toàn cũng thay đổi. Nguyên bản tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Thần là cái gì lão đại. Hiện tại Diệp Thần hóa thân trở thành không biết tự lượng sức mình mượn vay nặng lãi khen thưởng dẫn chương trình xóa điêu. Ta cũng nhận biết người anh em này, trước kia khen thưởng cho tới bây giờ không có vượt qua 100, cái này biến mất 2 tháng xuất hiện lần nữa trực tiếp soát 100.000, cái này quá không bình thường. Thì đúng vậy a, nếu như mượn vay nặng lãi khen thưởng dẫn chương trình, đây cũng quá ngốc hả? Trong nhóm vừa mới những cái kia lặn xuống nước chua qua chanh ào ào nổi bong bóng. Ta cũng cảm giác không thích hợp, nguyên lai là mượn vay nặng lãi khen thưởng dẫn chương trình. Sao nhi, không được thì đem tiền trả lại cho hắn đi, nếu như không trả nổi vay nặng lãi có thể hay không bị truy sát ta. Dựa vào cái gì còn, hắn nguyện ý khen thưởng, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, đều là người trưởng thành rồi, đã lúc trước lựa chọn mạo xưng là trang hảo hán, hiện tại liền phải nhận rõ hiện thực. Vẫn là Tiêu Giao ca nói rất đúng, cái này đi đi tiểu ca tuyệt bức là mượn vay nặng lãi. Diệp Thần vừa mới hào sản soát 100.000, để không ít người tâm lý hế ẩm. Nội dung cốt truyện đảo ngược, những thứ này chua qua chanh tất cả đều nhảy ra, bắt đầu mỉa mai Diệp Thần. Đi đi ca, mượn vay nặng lãi là không đúng, dạng này ta cùng Miêu Nha bên này chia 5 năm sổ sách, ta cái kia phần từ bỏ, còn cho ngươi, ngươi vội vàng đem vay nặng lãi trả hết đi. Diệp Thần tắm rửa xong đi ra, nhìn đến nói chuyện phiếm trong nhóm nội dung nhẹ nhàng cười một tiếng, không cần, tiền này là ta mở đi đi dạy. Ta không có mượn vay nặng lãi. Cái này đi đi tiểu ca quá không lý trí, tân tân khổ khổ tiền kiếm trực tiếp thưởng. Thì đúng vậy a, ngươi cho rằng ngươi thưởng 100.000 dẫn chương trình thì sẽ thích ngươi sao? Quá ngây thơ rồi. Ngươi a, phải tự biết mình. Nhìn lấy trong nhóm mọi người trào phúng, Diệp Thần cũng lười cùng bọn gia hỏa này lãng phí thời gian. Lúc này thời điểm, trong nhóm có người phát một cái ảnh chụp. Mở ra hình ảnh, Diệp Thần sửng sốt một chút, lại là mình mở lì cạn nổ đường phố ảnh chụp. Nhìn đến cái này hình ảnh, trong nhóm nam nhân nhất thời nổ. Xe này tốt khóc đi, đến hơn 10 triệu đi. Anh em, ngươi quá ngây thơ rồi, biết cái này kêu cái gì xe đi, lì cản, hơn 10 triệu, ta cho ngươi, ngươi cho ta xách một chiếc đi. Tốc độ QNZ kích tình biết đi, nam chính mở chiếc kia vượt qua cao ốc xe cũng là lì cản, đây là nhị đại toàn cầu thì 3 chiếc. Như bức như vậy, được bao nhiêu tiền a? Nghe nói 120 triệu bị một cái lao đại mua đi. Ngoa tào. Thật sự là thổ hảo, một chiếc xe hơn 100 triệu. Ai, tốt muốn quen biết loại này thổ hảo. Trong nhóm người chính đang nghị luận, lúc này thời điểm, trong nhóm đánh 200.000 đại ca Tiêu Giao đi ra. Các ngươi không biết đi, chiếc này chủ nhân của xe là người trẻ tuổi, siêu cấp có tiền, mọi ngành mọi nghề đều có sản nghiệp, hoa phủ biết đi, nghe nói chiếc kia chủ nhân của xe là hoa phủ số 1 biệt thự chủ nhân, số 2 chủ nhân ngươi nhóm biết là ai sao? Là Mã Bảy Bạ. Đậu Phộng, nói như vậy. Người trẻ tuổi này không phải so Mã Bảy Bạ còn ngư bức. Đi qua Tiêu Giao ca giải thích, trong nhóm lần nữa nổ. Mẹ nó, vậy mà có thể nghiền ép Mã Bảy Bạ. Quá ngư bức, hoa phủ số 1 chủ nhân, bối cảnh này đến bao nhiêu ngư bức. Quả nhiên là Tiêu Giao ca, vậy mà biết nhiều như vậy nội tình. Tiêu Giao ca liền loại này nội tình đều biết nhất định cũng rất có bối cảnh đi. Tiêu Giao ca vạch trần, những cái kia dân mạng nhất thời một trận cùng liếm. Đối với loại này bị liếm cảm giác Tiêu Giao ca thích vô cùng. Nghe được tâm lý vô cùng dễ chịu. Hôm nay tâm tình của hắn vô cùng khó chịu. Cho tới nay, hắn là trong nhóm nhất ca. Nhưng là hôm nay vậy mà toát ra một cái soát 100.000 tiểu tử, kém chút đem hắn nhất ca danh tiếng đoạn, cái này khiến hắn rất nổi nóng. Cái này giọng điệu không ra, hắn Tiêu Giao ca làm sao xác lập nhất ca quyền uy. Tiêu Giao ca trực tiếp Diệp Thần, bắt đầu châm chọc khiêu khích. Đi đi tiểu ca ca, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là thổ hào đi, ngươi mở đi đi dãy điểm này tiền. Coi là thưởng dẫn chương trình cũng là nhân sinh bên thắng, ấu chí, cái này 100.000, coi như là nộp học phí, vừa mới ta nói người đó mới gọi chân chính lão đại, chân chính nhân sinh bên thắng, người trẻ tuổi ca dạy cho ngươi một câu nhân sinh chú nói, người muốn làm ra làm chơi ra chơi, trang bức ngươi phải có trang bức thực lực, không có thực lực trang bức, cái kia chính là đần độn. Tuy nhiên Tiêu Giao ca thoạt nhìn như là hảo tâm, thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều là bức khí 10 phần, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trong lời nói lộ ra khinh bỉ cảm giác. Đặc biệt là bộ kia giáo dục người giọng điệu, dường như hắn mới thật sự là nhân sinh bên thắng. Nhìn lấy Tiêu Giao ca trang bức, Diệp Thần nhịn cười không được. Đặc biệt cùng ca trang bức, ngươi xứng sao? Diệp Thần ngay từ đầu căn bản không có ý định phản ứng Tiêu Giao ca. Có thể là đối phương trang bức trang nghiện, được đà lấn tới muốn đem chính mình giẫm tại dưới chân. Cái này khiến Diệp Thần vô cùng khó chịu. Diệp Thần trực tiếp theo album ảnh bên trong điều ra một chương hắn cùng lì cạn xe chụp ảnh chung tắt tại trong nhóm. Đây là ta đi đi xe chuyên dụng, mọi người hoan nghênh lấy. Diệp Thần phát xong hình ảnh, trực tiếp quan phía trên điện thoại di động ngủ. Giờ phút này nhìn lấy Diệp Thần hình ảnh tất cả mọi người thấy choáng. Ngay từ đầu, rất nhiều người hoài nghi Diệp Thần là vẽ đồ. Nhưng là, một vị chuyên môn vẽ kỹ thuật dân mạng trực tiếp chứng minh cái này đồ là thật, không có vẽ qua dấu vết. Mà lại, Diệp Thần hẹ chặt ảnh chân dung cùng ảnh chụp bên trong rõ ràng là một người. Lần này trong nhóm dân mạng tin hoàn toàn. Đậu phộng, nguyên lai vị này thật là thổ hào a. Ta vậy mà cùng thổ hào như thế tiếp cận. Nguyên lai hoa phủ số một biệt thự lão đại, vậy mà liền ở bên cạnh ta. Có thể mua nổi hoa phủ biệt thự, hơn ước xe, bối cảnh khẳng định kinh người đi. Không nghĩ tới, truyền thuyết lão đại còn trẻ như vậy. Ha ha, vừa mới có người còn giáo dục người ta, không nghĩ tới đem mặt mũi này đánh ba ba. Tiêu Giao Ca thường xuyên tại trong nhóm trang bức, bởi vậy rất nhiều người đã sớm không quen nhìn. Cười chết ta rồi, đi đi đại thần cũng là ngưu bức, nhìn xem đây chính là bố cục, không có nói nhảm nhiều như vậy, một cái đồ trực tiếp đánh mặt. Giờ phút này, Tiêu Giao Ca nhìn điện thoại di động bên trong hình ảnh một trận lộn xộn. Cái này sao có thể? Hắn một mực đem hoa phủ số một biệt thự chủ nhân, làm vì nhân sinh của mình mục tiêu. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật là một cái đỉ đỉ tiểu ca. Lần này, mất mặt ném về tận nhà. Phan quần bên trong người loại người gì cũng có, ngươi ngu bức, người ta thì liếm ngươi. Hiện tại ra tới một cái càng ngu bức, những người kia liền bắt đầu dẫm ngươi, đi liếm cái kia càng ngu bức. Bất quá kỳ thật những người này vừa mới cũng không thiếu châm chọc Diệp Thần. Đối với những người này, Diệp Thần căn bản sẽ không để ý. Diệp Thần bố cục, đã sẽ không cùng những tiểu nhân vật này chấp nhận. Tít tít tít. Lúc này, Triệu Sảo Nhi phát tới hoài trạng. Chương 243, soát bạo phòng trực tiếp, canh hai cầu đặt mua. Diệp Thần mở ra nói chuyện phiếm nhỏ tin tức. Triệu Sảo Nhi, đi đi ca, sự tình hôm nay thật thật xin lỗi, ta nhìn ngài địa chỉ là ma đô, như vậy đi, ta mời ngươi ăn cơm, cũng coi là đối vừa mới trong nhóm sự tình bồi tội. Đại mỹ nữ mời ăn cơm, nhất định phải đi a. Diệp Thần trực tiếp trả lời, có thể, thời gian địa điểm ngươi định đi. Hai người đã hẹn thời gian, Diệp Thần mới chuẩn bị ngủ. Bất quá trời quá nóng, tuy nhiên mở điều hòa không khí, nhưng là Diệp Thần y nguyên ngủ không được. Sau đó, Diệp Thần lại mở ra Miêu Nha website. Dù sao bên trong còn nằm không ít Miêu Nha tệ, không trả sạch không soát. Diệp Thần soát nửa ngày, đại bộ phận đều là trang điểm hóa đi ra, Diệp Thần cơ bản trực tiếp nhảy qua. Rốt cục, Diệp Thần thấy được một cái trang điểm mỹ nữ. Mỹ nữ mặc lấy một thân cột tơ lệ nỉm phục trang, dáng người có lồi có lõm. Triệu Sảo Nhi mỹ mang theo vài phần thành thục, mà Điền Mộng Giao thì là tiểu muội nhà bên cảm giác. Điền Mộng Giao thanh âm phi thường dễ nghe, mang theo từ tính, hơn nữa còn có mấy phần sức hấp dẫn. Kỳ thật đây là Điền Mộng Giao lần thứ nhất trực tiếp, bất quá nhìn đến Diệp Thần thổ hào tiêu chí, Điền Mộng Giao liền nhận ra Diệp Thần là cái lão đại. Diệp Thần cái này tài khoản đã thưởng hơn 200.000 miêu nhà tệ, xem xét cũng là thổ hào cấp bậc lão bản. Nhìn đối phương đẳng cấp, Diệp Thần nhận ra, đối phương vậy mà là cái tân nhân dẫn chương trình. So sánh Triệu Sảo Nhi khác biệt, càng là giống Điền Mộng Giao loại này tân nhân dẫn chương trình, càng tốt cầm xuống. Dù sao, vừa mới nhập vòng, cho nên còn tương đối là đơn thuần, không giống như là những cái kia kẻ già đời dẫn chương trình, biến đổi pháp để ngươi nạp tiền khen thưởng. Diệp Thần nhìn thoáng qua Điền Mộng Giao phòng trực tiếp, mới hơn 30 fan. Dù sao cũng là tân nhân, không có mạng đứng chống đỡ, vì người này khí rất yếu. Diệp Thần thông qua trà xanh hệ thống phân biệt một chút. Điền Mộng Giao thế nhưng là một cái thanh thuần tiểu mỹ nữ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Dù sao cũng ngủ không yên, thử một chút có thể hay không cầm xuống cái này mỹ nữ. Diệp Thần trực tiếp mở soát. Siêu siêu siêu. Bá khí siêu cấp chiến hạm rất nhanh soát đầy màn hình. Siêu cấp chiến hạm một chiếc cũng là 5.000 khối tiền, Diệp Thần trực tiếp soát 100.000 tiền. Điền Mộng Giao đều choáng váng. 100.000, Điền Mộng Giao tới tay cũng là 5.000. Đây là khái niệm gì? Điền Mộng Giao năm nay năm thứ nhất đại học, gia đình điều kiện kỳ thật cũng không tốt, đến trường về sau còn muốn đi kẻ đủ kỳ làm việc ngoài giờ làm thuê. Diệp Thần một hơi đánh 100.000, cái này vách đá dựng đứng là một khoản tiền lớn. Nhìn đến toàn màn siêu cấp hạm đội, phòng trực tiếp fan tất cả đều sợ ngây người. Ngoa tạo, như bức như vậy thổ hào A. Cũng là miêu nha đỉnh cấp đại thần, cũng rất ít gặp như thế soát lễ vật đó A. Như bức, đại ca có tiền cũng là tùy hứng. Ta cũng muốn soát. Đáng tiếc ta không có miêu nha tệ. Toàn bộ phòng trực tiếp, bởi vì Diệp Thần soát bình phong sôi trào khắp trốn. Điên Mộng Giao cảm giác mình là đang nằm mơ. Nàng một cái vừa mới xuất đạo tiểu chủ bá vậy mà ngày đầu tiên trực tiếp thì gặp thổ hào. Điên Mộng Giao vừa nghĩ tới như thế nào cảm tạ, công bình phong phía trên đã xuất hiện Diệp Thần nhắn lại. Biết khiêu vũ đi. Phòng trực tiếp người nhất thời một trận nhãn thèm, có tiền cũng là ngưu bức, muốn nhìn tiết mục trực tiếp soát lễ vật. Điên Mộng Giao đương nhiên sẽ không đắc tội Diệp Thần dạng này đại thần. Đương nhiên biết, ta cái này cho ngài nhảy. Phòng trực tiếp fan một trận kêu rên. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Ngưu bức, đây chính là thế giới của người có tiền sao. Ta cũng tốt muốn bá đạo như vậy. Điền Mộng Giao đứng lên, ngại ngùng cười nói, cảm tạ Đi Đi đại ca khen thưởng, cho ta soát 20 chiếc siêu cấp chiến hạm, chi này vũ đạo hiến cho Đi Đi tiểu ca. Vốn là, Điền Mộng Giao cũng là học vũ đạo, bởi vậy khiêu vũ càng là khiến người vô cùng hưởng thụ. Đặc biệt là nàng hình chữ S đường cong, theo thân thể chuyển động, càng là tràn đầy dụ hoặc. Đôi chân dài, eo nhỏ eo, phấn nộn da thịt, không không mang theo dụ hoặc. Phối thêm tuyệt khuôn mặt đẹp, còn có ngây thơ ánh mắt, quả thực đem phòng trực tiếp nam nhân đều nhanh mê chết rồi. Bởi vì Diệp Thần khen thưởng, phòng trực tiếp hấp dẫn không ít fan. Chỉ chốc lát, Điền Mộng Giao phòng trực tiếp đã có 3.000 người. Trước đó chỉ có 30, trong nháy mắt tăng trưởng gấp trăm lần. Cái thành tích này, đối với một người mới tới nói, đã là nghịch thiên. Mà lại số người này còn đang không ngừng tăng vọt, Điền Mộng Giao nhảy xong múa trở lại trên chỗ ngồi nhìn đến phòng trực tiếp fan nhất thời ngẩn ra. Đậu phộng, hắn phòng trực tiếp người xem đã đột phá 10.000. Mà lại theo con số nhảy lên, fan còn đang không ngừng tăng trưởng. Diệp Thần nhìn đến Điền Mộng Giao nhảy xong một chi múa, trực tiếp hào phóng lại soát 10 tờ bảo đồ. Điền Mộng Giao cảm giác mình quả thực là đang nằm mơ. Cảm ơn, rất cảm tạ Đi Đi tiểu ca. Người khác đều nói, làm dẫn chương trình rất khó, chính thức kiếm tiền chỉ là đầu đại gia cấp bậc dẫn chương trình. Điền Mộng Giao hôm nay trực tiếp cũng bất quá thử một chút, nếu như dễ không đến tiền liền từ bỏ. Nàng không nghĩ tới, ngày đầu tiên vậy mà liền gặp phải như thế hào phóng lao đại. Sau đó Diệp Thần lại là soát 20 nổi giận mũi tên. Nhìn lấy toàn màn hỏa tiễn, Điền Mộng Giao đã nói không ra lời. Không đến 10 phút đồng hồ, Diệp Thần lại soát 20 phát. Cái gì gọi là ngưu bức, cái gì gọi là ngang tàng. Phòng trực tiếp người xem tất cả đều thấy choáng. Một trận hỏa tiễn kết thúc, Diệp Thần tiếp tục công bình phong gửi tin tức. Hẹ chặt cho ta. Phách lối bá khí. Đây tuyệt đối là nhân vật ngưu bức mới có lực lượng. Phòng trực tiếp người xem tất cả đều đấu kỵ muốn chết. Bọn họ muốn tán tỉnh dẫn chương trình, chỉ có thể không có việc gì nhìn xem trực tiếp vù vù tiểu lễ vật liếm liếm. Người ta trực tiếp soát bạo phòng trực tiếp muốn ngoại trạc. Ngưu bức. Ta hôm nay mới biết cái gì gọi là chân chính thổ hào. Quá khốc, đây mới thực sự là ngưu bức nam nhân. Lão đại thiếu vật trang sức sao. Muốn ôm bắp đuổi. Đại thần, sống ra ta trong ngộng muốn dáng vẻ. Phòng trực tiếp bên trong cũng có Triệu Xảo Nhi fan, nhận ra Diệp Thần ID. Và, đây không phải Đi Đi đại thần sao. Lớn lên cực kỳ đẹp trai, ngồi xe 120 triệu lì cạn, hoa phủ số 1 đại thần, khó trách như thế ngang tàng. Lời vừa nói ra, phòng trực tiếp một mảnh xôn xao. 120 triệu lì cạn, hoa phủ số 1 chủ nhân. Ngoa tạo, khó trách như thế ngang tàng, nguyên lai gia hỏa này thân phận ngưu bức như vậy. Điền Mộng Giao cũng sợ ngây người. Nàng nghe nói qua rất nhiều thổ hào cố sự, tỉ như thường xuyên nhìn đến thông thông. Thế nhưng là... Nàng không nghĩ tới có một ngày thổ hào cũng sẽ cùng mình tiếp xúc thân mật. Làm dẫn chương trình trước kia chơi qua dẫn chương trình tỷ muội nói cho nàng, muốn đỏ nhất định phải ôm một cái thổ hào bắt đuổi. Không nghĩ tới, nàng vận khí tốt như vậy, ngày đầu tiên trực tiếp thì gặp phải thổ hào. Vốn là, Diệp Thần muốn nít hẹ chặt Điền Mộng Giao còn có chút khó khăn. Dù sao mặc dù đối phương thưởng không ít tiền, vạn nhất đối phương là cái lao đầu hoặc là trung niên đầy mỡ đại thúc làm sao bây giờ. Nhưng là nghe nói Diệp Thần cực kỳ đẹp trai. Mở ra 120 triệu siêu xe, vẫn là hoa phủ số 1 chủ nhân, Điền Mộng Giao hoàn toàn bị chinh phục. Nàng trực tiếp cho Diệp Thần nít vẹt chát. Thậm chí nàng đã ước mơ lấy cùng cái này kim cương xoáy ca gặp mặt. Diệp Thần tăng thêm dẫn chương trình hẹ chặt hài lòng nhẹ gật đầu, lại trực tiếp soát 20 cái siêu cấp chiến hạm. Ba ba bá. Nhìn lấy toàn màn siêu cấp chiến hạm, phòng trực tiếp bên trong người xem hoàn toàn bị rung động. Người nào đều không phải người ngu, khẳng định Diệp Thần đã tăng thêm dẫn chương trình hẹ chặt. Quả nhiên có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Quả nhiên có tiền cũng là ngưu bức a. Chương 244, khoe khoang bạn trai, bà canh cầu đặt mua. Diệp Thần trực tiếp phát một đầu giọng nói đi qua. Đối diện, Điền Mộng Giao có chút khẩn trương tiếp thông giọng nói. Đây chính là Điền Mộng Giao lần thứ nhất cùng thổ hào trò chuyện, tâm lý làm sao có thể không khẩn trương. Hơn nữa nhìn thời gian, hiện tại đã hơn 8 giờ tối rồi. Muốn như vậy, thổ hào lao đại tìm chính mình, không phải là muốn làm loại sự tình này đi. Càng nghĩ Điền Mộng Giao càng khẩn trương. Dù sao đây chính là bên cạnh nhất đại lao A. Vạn nhất đối phương đưa ra loại kia yêu cầu mình làm sao bây giờ. Ta đi đón ngươi, nói cho ta biết địa chỉ đi. Diệp Thần thanh âm mang theo vài phần uy nghiêm, cho người ta một loại vô pháp cự tuyệt đổi chân. Nếu như Điền Mộng Giao cự tuyệt, như vậy về sau hai người thì không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Tại Diệp Thần cường đại khí chàng trước mặt, Điền Mộng Giao vậy mà quỷ thần xui khiến nói thẳng ra địa chỉ. Ta tại Ma Đô âm nhạc học viện. A8 lầu ký túc xá, như vậy đi, ta cho ngươi phát định vị. Trong nháy mắt này, Điền Mộng Giao làm một cái quyết định, nhất định muốn cầm xuống cái này thổ hào. Hám làm giàu có lỗi sao? Đương nhiên không có. Mà lại thổ hào cũng không phải đầy đường, nếu như bỏ qua cái này một cái, có lẽ liền sẽ không có cái kế tiếp. Tuy nhiên Điền Mộng Giao cũng không hiểu rõ Diệp Thần. Nhưng là đối phương tuổi trẻ đẹp trai, có tiền bối cảnh cường hãn, những thứ này là có thể. Điền Mộng Giao ưa thích âm nhạc, ưa thích vũ đạo. Nhưng là bởi vì trong nhà cũng không giàu có, vì thực hiện mộng tưởng Điền Mộng Giao phụ mẫu có thể nói nghiêng hắn tất cả. Cho nên, cơ hội như vậy Điền Mộng Giao, không muốn bỏ qua. Điền Mộng Giao nhìn lấy hẹ chặt phía trên hình ảnh. Đối phương là một cái đẹp trai khiến người ta hít thở không thông nam sinh. Lại đẹp trai, lại nhiều kim, hơn nữa còn bỏ được vì chính mình dùng tiền. Điền Mộng Giao tìm không ra lý do cự tuyệt. Dập máy hẹ chặt, Điền Mộng Giao liền bắt đầu trang điểm. Nhìn đến Điền Mộng Giao đột nhiên trang điểm, bạn cùng phòng hiếu kỳ hỏi, Mộng Giao đêm hôm khuya khoát, đây là hẹn soái ca sao? Đúng vậy a, vừa mới một người bạn hẹn ta ra ngoài. Điền Mộng Giao đáp, ta tắc, nhà chúng ta Mộng Giao rốt cục có bạn trai. Mộng Giao, vừa mới ta nhìn ngươi trực tiếp đâu, có phải hay không trên bảng người giàu có rồi? Còn lại mấy cái bạn cùng phòng đều hiếu kỳ vây quanh. Mộng Giao, hiện tại phòng trực tiếp bên trong những cái kia nam nhân rất nhiều đều là tiểu hải tử, ngươi cũng đừng bởi vì bọn hắn thưởng ngươi mấy trăm khối tiền thì động tâm. Mà lại vừa mới nghe thanh âm của đối phương rất trẻ trung, dạng này tiểu thị tươi cũng là đẹp trai một chút, nhưng là xã hội bây giờ không phải xem mặt là nhìn có tiền hay không, cho nên ngươi tìm người có tiền đại lao bản mới là chính đạo. Nói chuyện nữ hài gọi Vu Lộ, mặt trái xoan, cằm thật nhọn tiêu chuẩn chỉnh quá dung vong hương mặt. Mấy năm này, Vu Lộ không ít tại gương mặt này của nàng phía trên dùng tiền, đáng tiếc vô luận như thế nào chỉnh tại Điền Mộng Giao trước mặt nàng đều là chỉ con vị xấu xí. Vì thế, Vu Lộ vô cùng ghen ghét Điền Mộng Giao. Dựa vào cái gì nàng thì lớn một trương thiên sứ mặt, mà lại vóc người lại đẹp, mỗi ngày một đống nam sinh viết thư tình muốn theo đuổi nàng. Cái này khiến Vu Lộ sao có thể không ước ao ghen tị. Bất quá duy nhất để cho nàng tự hào chính là, gần nhất nàng trên bảng một cái người giàu có. Cái này khiến nội tâm của nàng lòng hư vinh thu được thỏa mãn cực lớn. Tuy nhiên mặt ngoài cùng Điền Mộng Giao một bộ bạn thân hảo tỷ muội dáng vẻ, thế nhưng là bao giờ cũng không khoe khoang bạn trai của mình tốt bao nhiêu. Mộng Giao, ngươi nhìn trên người của ta tất cả đều là hàng hiệu, đều là bạn trai ta tặng, đây chính là tìm kẻ có tiền chỗ tốt, nhìn đến ta cái này gù xì túi sách sao. 30.000 khối, bạn trai ta ánh mắt nháy đều không nháy mắt thì mua cho ta. Bên cạnh nữ hài một mặt hâm mộ, bất quá Điền Mộng Giao lại không có cảm giác gì. Cái này khiến Vu Lộ có chút hiếu kỳ, kịch bản không đúng lắm a. Bình thường Điền Mộng Giao nghe được chính mình khoe khoang, tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng là mang trên mặt biểu tình hâm mộ. Nhưng là hôm nay, tựa hồ căn bản không quan tâm. Cái này khiến Vu Lộ vô cùng khó chịu. Hừ, không phải liền là giao cái mới bạn trai sao? Ta hiện tại liền để bạn trai ta tới, thật tốt kích thích một chút ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là thổ hào. Nghĩ đến một hồi Điền Mộng Giao nhìn lấy bạn trai mình mở ra xe sang trọng tiếp ánh mắt của mình, Vu Lộ đã nhẫn mại không ngừng. Vu Lộ cố ý đi ra phòng ngủ, lão công, ta nhớ ngươi lắm, buổi tối tới trường học của chúng ta tiếp ta đi. Bà bối, buổi tối ta còn có chuyện. Ngày mai đi. Lão công, người ta hôm nay liền muốn gặp ngươi đây. Buổi tối muốn cùng một cái khách hàng ăn cơm đâu, ngoan, ngày mai ta đi đón ngươi. Không nha, ta hôm nay thì muốn gặp ngươi. Hôm nay, Điền Mộng Giao bạn trai muốn tới, đây chính là nàng tốt nhất trang bức đánh mặt cơ hội, nàng làm sao có thể sẽ bỏ lỡ. Hôm nay thật không được. Lão công, ta vừa mới học được một cái mới tư thế, ngươi có muốn hay không thử một chút, qua đêm nay nhưng là không còn cơ hội đi. Nghe Vu Lộ khiêu khích thanh âm, đối diện nam nhân hiển nhiên có chút kích động, thì liền hô hấp đều có chút co quắp lên. Tốt hảo tiểu bà bối, ta cái này đi đón ngươi, ngươi mới tư thế nếu như ta không hài lòng, cũng không tha cho ngươi. Cúp điện thoại, Vu Lộ vẻ mặt đắc ý. Điền Mộng Giao, nhìn bạn trai ta một sẽ như thế nào nghiền ép ngươi nghèo bức bạn trai. Lúc này, Diệp Thần mở ra lì cản thẳng đến Ma Đô âm nhạc học viện. Lì cản đại lý xe chạy nhanh tại trên đường lớn, không ngừng dẫn tới từng đợt ánh mắt hâm mộ. Đồng dạng Diệp Thần mở lì cản trước khi ra cửa phía sau xe cách đều đến mấy mét. Hơn ước xe đua, không cẩn thận đụng một cái, một tòa nhà lầu liền không có. Diệp Thần lái xe, cũng không có trực tiếp đi trường học mà chính là đi vào phụ cận một tòa trung tâm mua sắm. Hắn đi thẳng tới một nhà lờ vờ cửa hàng. Hôm nay Diệp Thần cũng chỉ mặc hàng hiệu, vờ xạ sờ áo mặc, hờ mẹt quần, lờ vờ đai lưng, thì liền giày đều là hơn bạn. Nhìn đến Diệp Thần vào cửa hàng, phục vụ viên vội vàng đón. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua cái gì? Diệp Thần ánh mắt tại trong tiệm quét một vòng, đi tới bán túi sách kệ hàng. Các ngươi đắt nhất túi sách bao nhiêu tiền? Vừa ra khỏi miệng thì hào khí bức người. Phục vụ viên vội vàng nói, cái này mới vừa lên thành phố túi sách 180 ngàn, toàn cầu 1.000 cái, là trước mắt tiệm chúng ta bên trong chủ đẩy thời thượng túi sách. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cho ta bọc lại đi. Phục vụ viên sửng sốt một chút, quả nhiên là thổ hào à, không cần hỏi, cái này nhất định là đưa cho bạn gái. Ai, vì cái gì, ta không có có tiền như vậy bạn trai, tốt phiền muộn. Quét thẻ về sau, Diệp Thần tại nữ hướng dẫn mua ánh mắt cung kính bên trong rời đi. Ai, đáng tiếc chính mình nhan trị bất quá 60 điểm, bằng không như vậy xuất khí tiền nhiều xoái ca, nhất định không thể buông tha. Tuy nhiên không muốn, bất quá phục vụ viên cũng có tự mình hiểu lấy, giống như là Diệp Thần loại này có tiền tiền nhiều tiểu ca, không phải 90 phân trở lên mỹ nữ muốn tán tỉnh phía trên căn bản không có cơ hội. Diệp Thần trở lại trên xe, cho Điền Mộng Giao gọi điện thoại. Sau 10 phút, ta liền đến trường học các ngươi cửa, ngươi ra đi. Cúp điện thoại, Diệp Thần lái xe thẳng đến âm nhạc học viện. Đến cửa, Diệp Thần phát hiện trong này đã ngừng không ít xe sang trọng. Hiển nhiên, những người này đều là đến tán gái. Xe sang trọng phía trên, có để đó nước khoáng, có để đó vui vẻ, style. Diệp Thần tại vong thượng nhìn qua, khác biệt đồ uống đại biểu khác biệt giá cả. Bất quá đồng dạng loại phương pháp này câu được nữ sinh cũng liền 80 phân hai bên, căn bản không thỏa mãn được Diệp Thần. Diệp Thần muốn thế nhưng là 95 phân trở lên mỹ nữ. Chương 245, đổi người bạn trai đi, 4 canh cầu đặt mua. Điên Ngộng Giao đổi một thân quần áo đẹp để chuẩn bị đi ra ngoài. Vũ Lộ cười nói, Ngộng Giao thật vất vả có bạn trai, chúng ta phải cho nàng thật tốt kiểm định một chút. Đúng, đúng, chúng ta cũng phải nhìn nhìn đến tột cùng là dạng gì nam sinh vậy mà có thể đuổi kịp chúng ta âm nhạc học viện Hoa Khôi. Ừm, Ngộng Giao quá đơn thuần, muốn là vạn nhất gặp gỡ kẻ đổi bại làm sao bây giờ, chúng ta nhất định phải kiểm tra. Điên Ngộng Giao khuôn mặt đỏ lên, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, còn không có xác lập quan hệ đây. Ha ha, muộn như vậy đều có thể ước ngươi đi ra còn bằng hữu bình thường. Một tên khác nữ sinh trêu bừa. Vũ Lộ cố ý hỏi, Ngộng Giao, bạn trai ngươi mở cái gì xe tiếp ngươi a? Điên Ngộng Giao nghĩ nghĩ, tại phòng trực tiếp giống như tất cả mọi người đang nghị luận Diệp Thần xe. Bất quá xe tên Vũ Lộ trong lúc nhất thời quên đi. Giống như kêu cái gì lai. Like. Điên Ngộng Giao nghĩ nghĩ, chỉ muốn lên xe mang một cái đến chữ. Hả, là bồ dạ à, mấy trăm ngàn thấp phối xe, mà lại nghe nói xe này bình thường đều là chạy đi đi nhân tài mở. Ngộng Giao bạn trai ngươi không phải là mở đi đi à. Vũ Lộ nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Điên Ngộng Giao không xác định nói, hắn nít nêm giống như thật gọi đi đi tiểu ca. A, Ngộng Giao ngươi vậy mà tìm đi đi tiểu ca làm bạn trai. Vũ Lộ khoa trương nói ra. Ngươi nói thế nào cũng là âm nhạc học viện sinh viên chưa tốt nghiệp à, đây không phải cho chúng ta mất mặt sao. Đúng à, Ngộng Giao, ngươi cũng không thể vờ ngớ ngẩn, có phải hay không xem người ta đẹp trai phạm vào hoa si. Trong trường học truy cầu Điền Mộng Giao nam sinh rất nhiều, thậm chí rất nhiều gia cảnh cũng không tệ. Nghe được Điền Mộng Giao bạn trai là đi đi tiểu ca, những tỉ muội này đều rêu cật lên. Vũ Lộ cười lạnh một tiếng, được rồi, các ngươi đều nói ít nói hai câu, một hồi bạn trai ta tới, để hắn thật tốt giáo dục một chút Mộng Giao bạn trai, cho hắn biết kẻ có tiền mới có thể phối chúng ta âm nhạc học viện nữ sinh. Nói, Vũ Lộ lôi kéo Điền Mộng Giao đi ra ngoài. Vừa đi Vũ Lộ đắc ý nói cho mọi người một cái bí mật nhỏ. Bạn trai ta mở chính là làm bùa hùa in y. Điên Ngộng Giao biết mọi người hiểu lầm muốn giải thích một chút, kỳ thật bạn trai ta mở chính là lai. Được rồi, chúng ta sẽ không kỳ thị bạn trai ngươi, cũng là để hắn biết mình vị trí, về sau đối ngươi tốt điểm. Rất nhanh, bốn cái người đi tới cửa trường học. Cửa trường học đậu đầy xe sang trọng, Điên Ngộng Giao khắp nơi nhìn một chút lại không thấy được Diệp Thần. Lúc này thời điểm, một bên Vu Lộ đột nhiên gương mặt ngạc nhiên chạy hướng về phía một chiếc làm bùa hùa in y, lao công. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm bùa hùa ý nghỉ trên xe, một cái trung niên nhân mập lùn một mặt ý cười xuống xe, bà bối, ngươi không phải nhớ ta không? Ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nói, nam tử theo trong xe xuất ra một cái mới tinh gủ xi túi sách. Cái này túi sách là ta đưa lễ vật cho ngươi, ngươi không phải một mực ưa thích nó sao? Lao công ngươi quá tốt rồi, cái này túi sách giống như hơn 20 ngàn đi, ngươi đối với ta thật tốt. Hai người kẻ sướng người họa, hoàn toàn là đang diễn trò. Còn lại hai cái bạn cùng phòng thấy cảnh này vô cùng hâm mộ. Bốn người bên trong, Điền Mộng Giao xinh đẹp nhất, nhan trị 97 phân, Vu Lộ nhan trị 80 điểm hai bên, mà bọn họ chỉ có không đến 70 phân. Muốn làm tiểu tam bọn họ cũng không có thực lực kia. Ngoại trừ hâm mộ, không có cách nào. Nhìn lấy mấy cái bạn cùng phòng một mặt ánh mắt hâm mộ, Vu Lộ vô cùng vui vẻ. Trung niên nam tử cũng rất đắc ý. Tại mỹ nữ trước mặt trang bức là nhân sinh một vui thu lớn. Kỳ thật, nam tử càng ưa thích Điền Mộng Giao. Đáng tiếc cái này cô nàng rất khó khăn truy, hẹ chặt không thêm, gọi điện thoại trực tiếp cúp máy, cái này khiến hắn thật mất mặt. Vừa mới hẹ chặt bên trong, nam tử nghe nói Điền Mộng Giao vậy mà có bạn trai. Hắn lần này hào pho nở dê mua bao, vì chính là tại Điền Mộng Giao trước mặt trang bức. Nam tử muốn để Điền Mộng Giao biết, cái thế giới này không phải xem mặt, là giữ tiền xã hội. Hôm nay, Lý Tiêu tâm tình vô cùng khó chịu. Hắn tại dẫn chương trình nhóm đại ca địa vị bị một cái soát 100.000 tuổi trẻ lão đại cho thay thế. Vốn là cái kia dẫn chương trình Lý Tiêu đã kinh doanh gần một năm, lập tức liền muốn hái quả đảo, lại bị người khác lấy đi. Lý Tiêu tâm tình sao có thể tốt? Gia hỏa này chính là Triệu Sảo Nhi trong nhóm Tiêu Giao đại ca. Ngọc Giao. Cùng với một trận dễ nghe thanh âm, một cái anh tuấn nam tử đi tới. Nhìn đến nam tử này, bao quát Ngọc Giao ở bên trong bốn cái nữ sinh hai mắt tỏa sáng. Rất đẹp nam nhân A. Như đao tước hình dáng, lông mày rậm, ánh mắt thâm thúy, tuyệt đối miểu sắt những thứ này tiểu thị tươi A. Diệp Thần nhìn lấy Điền Mộng Giao cũng phi thường hài lòng. So sánh tại phòng trực tiếp, Điền Mộng Giao hóa chính là đồ trang sức trang nhã, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, lông mi thật dài, còn có cặp kia biết phóng điện mắt to. Đặc biệt là cực ngắn tiểu vai, phối thêm vớ màu da còn có lồi có lõm dáng người, quả thực có thể mê đảo bất kỳ nam nhân nào. Nếu như phòng trực tiếp Điền Mộng Giao nhan trị tại 97 phân, phối hợp bộ quần áo này cùng đồ trang sức trang nhã, đủ có thể đủ đạt tới 98 phân. Quả thực quá đẹp. Điền Mộng Giao nhìn đến Diệp Thần cũng là trong lòng hoan hỉ. Diệp Thần cho cảm giác của nàng là đẹp trai, ánh sáng mặt trời, tự tin, mà lại cho người ta một loại như vui sướng rô nở dê như cảm giác thoải mái. Không chỉ có Điền Mộng Giao, Vu Lộ cùng còn lại hai nữ sinh cũng nhìn ngây người. Vu Lộ trong lòng có chút đố kỵ, có điều nàng rất nhanh liền một lần nữa thu hồi tự tin. Dáng dấp đẹp trai có ích lợi gì, có thể có lão công ta có tiền. Vu Lộ cười lạnh nói, Mộng Giao, khó trách ngươi sẽ thích. Cái này tiểu ca quả nhiên rất đẹp trai u, bất quá Mộng Giao tỷ tỷ đến khuyên ngươi một câu, xã hội bây giờ, cũng không phải xem mặt, phải xem tiền, nam vóc người đẹp trai, có thể coi như ăn cơm sao. Nói, Vu Lộ lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thần, tiểu tử, nghe nói ngươi mở chính là bố dạ, ngươi nhìn bo nở ta cửa trường học xe, có thấp hơn 300.000 sao. Ngươi muốn đuổi theo nhà chúng ta Mộng Giao đến càng thêm nỗ lực, trước tiên đem bạn trai ta làm thành mục tiêu, dãy từng chiếc làm bùa vừa ý nghĩ lại nói. Nói. Vu Lộ vẻ mặt đắc ý lôi kéo Lý Tiêu cánh tay. Lý Tiêu nhìn đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân lại bị một cái mặt trắng nhỏ cướp đi, tâm lý cực kỳ khó chịu. Bởi vì là trời tối, Lý Tiêu cũng không thấy rõ Diệp Thần dáng vẻ lạnh lùng nói, tiểu tử, xã hội này dáng dấp đẹp trai không đáng một đồng, có tiền mới nắm giữ truy nữ nhân tư bản, mở bộ dạ cũng không cảm thấy ngại đến âm nhạc học viện truy nữ nhân, ai cho ngươi dũng khí. Một bên Vu Lộ nhìn đến Diệp Thần mặc lấy đột nhiên che miệng nở nụ cười, ha ha, tiểu hòa tử. Không, có tiền còn trăng bước, nhà chúng ta Mộng Giao cũng là bị ngươi cái này một thân giả danh bài lừa gạt ta, ngươi nói ngươi, giả danh bài đều mua, ngươi làm sao cũng thuê một chiếc da dáng sao xe đi, mở chiếc bộ dạ, khôi hài đâu. Điền Mộng Giao vội vàng muốn giải thích, Vu Lộ, ngươi hiểu lầm, hắn mở không phải bộ dạ. Không đợi Điền Mộng Giao giải thích, Vu Lộ trực tiếp đánh gãy nàng, Mộng Giao, ta khuyên ngươi vẫn là cùng cái này người bạn trai chia tay đi, nghèo bước một cái, còn mặc một thân giả danh bài giả mạo phú nhị đại. Mộng Giao ta nói chuyện ngươi có thể không thích nghe, ta cái này có thể đều muốn tốt cho ngươi. Nói, Vu Lộ vẻ mặt đắc ý nói, đúng rồi, cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút bạn trai của ta, Lý Tiêu, Hoa Mỹ Ngọc Thạch Ma Đô công ty con quản lý, Hoa Mỹ tập đoàn là Hoa Quốc lớn nhất Ngọc Thạch người bán, lao công ta lương một năm mấy triệu đây. Một bên nói, Vu Lộ vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Diệp Thần, muốn từ Diệp Thần trên mặt nhìn đến tự ti, khuất nhục bộ dáng. Chương 246, Diệp Thần ngạ bài, canh năm cầu đặt mua. Diệp Thần trên mặt biểu lộ không có chút rung động nào, thậm chí còn mang theo một vệt nụ cười rêu cợt. Gia hỏa này, lại còn cười ra tiếng. Vu Lộ nổi giận. Đại tẩu, ngươi muốn trang bức cứ việc nói thẳng, hai người các ngươi hát đôi có ý tứ sao? Diệp Thần đã sớm nhìn ra đối phương là tại trang bức, đối với ở trước mặt hắn trang bức người, Diệp Thần đương nhiên sẽ không nung chiều. Tiểu tử, ngươi kêu người nào đại tẩu đâu? Vu Lộ nghe được Diệp Thần vậy mà trước mò ý người bảo nàng đại tẩu nhanh muốn tức điên. Ngươi một cái nghèo bức, dám chào phúng ta. Ai cho ngươi tự tin? Vu Lộ cười lạnh nói, ngươi không phải liền là ước ao ghen tị sao? Nói cho ngươi ta cái này một thân hàng hiệu đều là lão công ta mua, nhìn sao? Ta cái này túi sách 20.000, ta cái váy này 8.000, ta kính dâm cũng hơn 4.000, ngươi một cái mở đi đi mua được sao? Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, cũng thế, ta mở đi đi một tháng cũng liền dây 4-5.000. 4-5.000. Một bên Lý Tiêu nhịn không được bật cười lên. Tiểu tử, một tháng dây 4-5.000, ngươi cũng không cảm thấy ngại đi ra tán gái, xem ở tiểu lộ phân thượng, đến công ty của ta đi, ta có thể cho ngươi một cái 8.000 đồng tiền công tác chức vị, bất quá ngươi nhất định phải rời đi Mộng Giao. Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng, ngươi có phải hay không chờ lấy ta đi ngươi công ty, ngươi thật tốt tra tấn ta, trả thù ta, đáng tiếc ca không cho ngươi cơ hội này. Hắn đối Điền Mộng Giao cười cười, Mộng Giao, ta cũng mua cho ngươi một cái bao, tại ta trong xe ta lấy cho ngươi. Điền Mộng Giao nhu thuận nhẹ gật đầu. Cắt một cái nghèo bức, có phải hay không lại mua cái giả bao đưa người, Mộng Giao dạng này bạn trai ta khuyên ngươi vẫn là nhanh tản đi đi. Điền Mộng Giao biết Diệp Thần thân phận, nàng không có phản ứng Vu Lộ. Vu Lộ lạnh hừ một tiếng đối với Lý Tiêu nói, lão công chúng ta cũng đi xem một chút, nhìn xem nghèo bức có thể mua dạng gì túi sách, nếu như ta không có đoán sai, khẳng định là mấy trăm khối giá rẻ bao. Hai cái bạn cùng phòng cũng phi thường tò mò đều đi theo. Diệp Thần xe đứng tại mười mấy mét bên ngoài, lúc này bên cạnh xe đã vây không ít người. Còn có mấy cái nữ hải lấy xe đua làm bối cảnh ngay tại tự chụp. Ngoa tào, không nghĩ tới trường học chúng ta cửa vậy mà ngừng một chiếc lì cản, quá ngưu bức. Xe này toàn cầu hết thảy 3 chiếc 120 triệu đâu, không biết trường học chúng ta cái nào cái nữ sinh may mắn như vậy, vậy mà gặp dạng này lao đại. Ai, ta muốn là người chủ xe này bạn gái tốt bao nhiêu. Điền Mộng Giao nhìn đến chiếc xe kia hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Diệp Thần ở trong điện thoại đã nói cho hắn biết mở chính là lì cản. Nhìn lấy lì cản xe, Vu Lộ trong mắt đều là chấm nhỏ. Ai, nếu có một ngày ta có thể ngồi lên chiếc này xe sang trọng tốt bao nhiêu à, đáng tiếc không biết chủ xe là ai, nếu có cơ hội nhất định muốn cầm xuống. Nhìn đến lì cản xe, Lý Tiêu nhất thời ngây dại. Xe này không phải trong nhóm cái kia lão đại xe sao? Lúc này thời điểm, hắn mới quan sát tỉ mỉ Diệp Thần. Mẹ nó, cái này không phải liền là cái kia tại trong nhóm để cho mình đánh mặt Diệp Thần sao? Hôm nay đi ra ngoài không xem Hoàng Lịch A, tại sao lại gặp phải tiểu tử này? Lý Tiêu trừng mắt liếc bên cạnh Vu Lộ, ngươi không phải nói Điền Mộng Giao bạn trai mở chính là bồ già sao? Nàng nói bạn trai lái xe là cái gì đến, ta tưởng rằng bồ già đâu, không thể nào, xe này là Điền Mộng Giao bạn trai. Lý Tiêu trừng Vu Lộ liếc một chút. Cái này đàn bà thúi cũng không dò nghe, phải biết là Diệp Thần, hắn đánh chết cũng không tới a. Cái này mẹ nó không phải tìm đến đánh mặt sao? Lý Tiêu minh bạch, Diệp Thần loại này lão đại, hắn căn bản không thể chơi vào. Hắn một mặt nhiệt tình đi tới Diệp Thần trước mặt. Lão huynh duyên phận A. Không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại gặp ngươi, vừa mới không nhận ra là ngài đã tội. Diệp Thần nhìn thoáng qua Lý Tiêu, chúng ta quen biết. Ta là xảo nhi trong nhóm Tiêu Giao ca. Diệp Thần mới chợt hiểu ra, thật đúng là duyên phận A. Một bên, Vu Lộ nhìn đến Lý Tiêu đối Diệp Thần khách khí như vậy tâm lý khó chịu. Lão công, ngươi làm gì đối với hắn khách khí như vậy, tiểu tử này cũng là cái đi đi tiểu ca, làm sao phối cùng ngươi làm bằng hữu. Lý Tiêu sắc mặt lạnh lẽo. Phất tay cũng là một cái bàn tay. 3. Vu Lộ không khỏi chịu một bàn tay, nhất thời mở bức. Người tại sao đánh ta? Vu Lộ bụng mặt, khó có thể tin nhìn lấy Lý Tiêu. Người cái phá của đàn bà, ngươi biết Diệp Tiên Sinh là ai sao? Dám đắc tội Diệp Tiên Sinh còn châm ngòi chúng ta quan hệ, muốn chết ta. Vu Lộ không nghĩ tới, Lý Tiêu vậy mà vì Diệp Thần còn đánh chính mình, mà lại là ngay trước bạn học của mình. Nàng cảm giác trên mặt nóng bỏng. Lý Tiêu mặt lạnh lấy. Lập tức cho Diệp Tiên Sinh xin lỗi. Lúc này, Vu Lộ tâm lý thật lạnh thật lạnh. Nàng vẫn cho là Lý Tiêu là yêu nàng, hiện tại Vu Lộ mới hiểu được chính mình bất quá là đối phương đồ chơi mà thôi. Mà lại liền Lý Tiêu đều như thế kiêng kỵ, Diệp Thần thân phận khẳng định không đơn giản. Diệp Thần trực tiếp đi đến trước xe. Các vị, nhường một chút. Nói, Diệp Thần xuất ra chìa khóa. Huyễn khốc đèn xe lóe lên, lì cản hai cánh chậm rãi mở ra. Vây xem học sinh thấy cảnh này đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, nguyên lai vị này anh Tuấn Tiểu ca cũng là chiếc này hào chủ nhân của xe. Vu Lộ cùng hai cái bạn cùng phòng thấy cảnh này tất cả đều trợn tròn mắt. Vừa mới các nàng chào phúng đi đi Tiểu ca, lại là chiếc này giá trị quá trăm triệu hào chủ nhân của xe. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần xe cũng không phải là bố dạ, mà chính là chiếc này khiến người ta nóng mắt lì cạn. Điền Mộng Giao nhìn trước mắt chiếc này huyễn khốc xe đua, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nàng đã từng vô số lần mộng tưởng qua có một ngày sẽ ngồi tại xe sang trọng bên trong. Thế nhưng là không nghĩ tới, đây hết thể đã vậy còn quá nhanh thì thực hiện. Nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ trở thành ức vạn phú ông nữ nhân, Điền Mộng Giao trong lòng càng thêm kích động. Đặc biệt là nhìn đến mấy cái kia trào phúng tỉ muội của mình đờ đẫn biểu lộ, Điền Mộng Giao càng thêm sướng rồi. Nàng rốt cuộc minh bạch Vu Lộ vì cái gì không có việc gì tổng tại trước mặt bọn hắn trang bức. Loại cảm giác này thật là thơm. Lý Tiêu nhìn lấy xe sang trọng cũng là một trận nhăn nóng. Hắn chiếc xe này tuy nhiên cũng rất quý, nhưng bất quá là người ta xe một cái đèn xe giá tiền. Diệp Thần theo trên ghế lái phụ lấy tới một cái túi sách, đưa cho Điền Mộng Giao. đưa cho ngươi lễ gặp mặt, hy vọng ngươi ưa thích. Điền Mộng Giao tiếp nhận túi sách, nhìn đến yết giá ký không khỏi trong lòng nhảy một cái. Trời ạ, cái này túi sách lở vờ bao giá trị 180.000. Điền Mộng Giao chưa từng có nghĩ đến, có một ngày nàng sẽ lưng mắt như vậy túi sách. Một bên Vu Lộ nhìn đến Điền Mộng Giao trong tay túi sách cũng choáng váng. Cái này bao nàng tại cửa hàng bên trong nhìn qua, mới nhất hạn lượng khoản, lúc đó nàng xem rất lâu, cùng Điền Mộng Giao túi sách so, trong tay nàng túi sách quả thực là đồ bỏ đi. Vu Lộ trên mặt nóng bỏng, nhìn lấy Điền Mộng Giao bạn trai một mặt hâm mộ. Lúc này, cửa trường học tụ tập không ít học sinh. Khó trách Điền Mộng Giao cự tuyệt nhiều như vậy nam sinh, nguyên lai người ta đã sớm có bạn trai. Rất đẹp a, quả thực là ta nam thần. Không chỉ có đẹp trai hơn nữa còn có tiền đâu, mở ra hơn ước xe đua, xuất thủ cũng là 180.000 hàng hiệu túi sách. Ai, ta chua, vì cái gì ta không gặp được đẹp trai như vậy lại có tiền bạn trai a? Lúc này một cái ma quỷ vóc dáng nữ sinh đi hướng Diệp Thần. Chương 247, Tú Bằng Hữu Vọng, một chương cầu đặt mua. Điền Mộng Giao nhìn đến đi tới nữ hải lại là có chút khẩn trương. Cô gái này là âm nhạc học viện Hoa Khôi, nhan trị không chút nào bại bởi Điền Mộng Giao. Thậm chí, cô gái này so Điền Mộng Giao càng nhiều hơn mấy phần vũ mị. Diệp Thần quay cửa sổ xe xuống, cười nhẹ nhàng hỏi, mỹ nữ có việc. Mỹ nữ mang trên mặt mà nụ cười quyến rũ, xoay ca, thêm cái hẹ chặt chứ sao. Trần Bối Bối đối với mình nhan trị vô cùng tự tin. Không có nam nhân có thể tại sự cám dỗ của nàng phía dưới chạy ra Trần Bối Bối lòng bàn tay. Diệp Thần thông qua trà xanh hệ thống giám định một chút, trà xanh giá trị 90. Đáng tiếc, mỹ nữ tuy nhiên xinh đẹp, thế nhưng là trà xanh giá trị cao như vậy, không biết cùng bao nhiêu nam nhân trải qua giường. Nhìn đến Trần Bối Bối, Điền Mộng Giao trong lòng cũng có chút khẩn trương. Phải biết, Trần Bối Bối cũng là trường học mỹ nữ nổi danh. Bất quá đối mặt Trần Bối Bối, Điền Mộng Giao cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là đi nhờ cấp phú hảo. Nam nhân giống như hắn vậy, không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Cho nên, Điền Mộng Giao rất rõ ràng, nàng khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ, vô cùng lo lắng Diệp Thần thật tăng thêm đối phương ngoại trạng. Phải biết, Trần Bối Bối ngoại hiệu gọi ngoại nhân mê. Nam rất ít người có thể có người trốn qua sự cám dỗ của nàng. Muốn ta hẹ chặt? Không có ý tứ, ca ca hẹ chặt không thêm trà xanh nữ. Nghe được Diệp Thần, Trần Bối Bối nụ cười trên mặt trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi! Một bên, Điền Mộng Giao tâm lý cảm giác ngọt ngào. Chơi ạ, liền vạn người mê đều bị Diệp Thần cự tuyệt, xem ra Diệp Thần đối với ta là thật lòng. Giờ khắc này, Điền Mộng Giao tâm đã hoàn toàn bị Diệp Thần chiếm cứ. Lúc này thời điểm, Lý Tiêu đi tới. Diệp Tổng! Vừa mới bạn gái của ta đắc tội ngài, ta thay hắn hướng ngài bồi tội, về sau chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, kết bạn như thế nào. Lý Tiêu thái độ có chút ngạo mạn. Hoàn toàn chính xác Diệp Thần rất nhu bức, thế nhưng là hai người cũng không có cái gì gặp nhau. Lý Tiêu ý tứ rất rõ ràng, bạn gái của ta không hiểu chuyện, ta thay hắn xin lỗi ngươi, cho mặt mũi ngươi, cho nên ngươi cũng phải cho ta mặt mũi. Diệp Thần nhìn đến Lý Tiêu biểu lộ, trong lòng của hắn suy nghĩ sự tình, Diệp Thần đã sớm biết nhất thanh nhị sở. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần không thèm để ý Lý Tiêu, đạp cần ga, lì cản xe gào thét liền xông ra ngoài. Lý Tiêu nói là xin lỗi, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều là hắn bạn gái không đúng, hắn đầu tiên là tại trong nhóm trào phúng Diệp Thần, vừa mới lại ở trước mặt mình trăng bước, thế nhưng là một câu nói xin lỗi đều không có, ngược lại cầm bạn gái làm bia đỡ đạn tìm mặt mũi, cho là ta bắt người không có biện pháp. Hoa Mỹ Ngọc Thạch tập đoàn đúng không? Lao tử đặc biệt còn thật có thể trị được ngươi. Nhìn đến Diệp Thần một chút mặt mũi không cho mình, ngược lại mở xe rời đi, Lý Tiêu sắc mặt cũng vô cùng ấm trầm. Lúc này thời điểm, bên cạnh Vu Lộ nhìn lấy lì cản sau đèn sau, ánh mắt có chút mê mang. Trong nội tâm nàng đã tại ước mơ lấy, nếu như mình ngồi tại trên chiếc xe kia tốt biết bao nhiêu. Diệp Thần dài đến chẳng những đẹp trai, hơn nữa còn có tiền, so bên cạnh lao nam nhân không biết tốt bao nhiêu lần. Bởi vậy, nhìn lấy lì cản xe sau đèn sau, Vu Lộ trên mặt viết đầy hâm mộ. Lý Tiêu thế nào không nhìn ra Vu Lộ ý nghĩ trong lòng. Đặc biệt lao tử tại cái này mang cho ta nón xanh. Ngươi cái này nhan trị, người ta Diệp Thần có thể coi trọng ngươi. Lý Tiêu đem trong lòng khí tất cả đều rơi tại Vu Lộ trên thân. Nâng tay lên. 3. Một cái vang dội cái tát đập vào Vu Lộ trên mặt. Ngươi cái tiện hóa, để ngươi nhìn. Nhìn buổi tối hôm nay lão tử làm sao thu thập ngươi. Nhìn đến Lý Tiêu băng lãnh biểu lộ, Vu Lộ biến sắc. Nàng biết. Buổi tối hôm nay chết chắc. Lao công, không muốn, ta cũng không dám nữa. Diệp Thần mở ra lì cản xe tại trên đường cái phi nước đại. Nhìn lấy huyễn khóc lì cản, người qua đường ảo ảo tắt lưới. Tốt khóc xe a. Ngưu bức, không biết lại là cái nào lao đại đi ra nổ đường phố. ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Điền Mộng Giao, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày, sẽ ngồi tại một chiếc giá trị quá trăm triệu trên xe đua. Loại cảm giác này, siêu thoải mái. Điền Mộng Giao liếc nhìn bằng hữu vọng. Không ít đồng học đều tại tú hàng hiệu túi sách, còn có tú xe xịn. Trước kia, Điền Mộng Giao cũng chỉ là nhìn xem, hôm nay nàng quyết định cũng tú tú. Diệp ca, ta có thể tại xe của ngươi bên trong chụp tiểu ảnh sao? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đương nhiên, có điều không muốn chiếu phía trên ta liền tốt. Được rồi. Điền Mộng Giao bắt đầu ở trong xe điên cuồng tự chụp lên. Lì cản xe logo không thể bỏ qua. Hào hoa đồ vật bên trong đương nhiên muốn chiếu phía trên. Còn có Diệp Thần đưa cho 180.000 túi sách, đương nhiên cũng muốn tại khung hình bên trong. Điền Mộng Giao bày ra các loại pose. Chu chu mỏ, tiễn đao thủ, so tâm, sau đó cửu cung ô vương phối hợp các loại xe sang trọng cùng tên bao bối cảnh, phát đến bằng hữu trong vòng. Vừa mới phát ra, Điền Mộng Giao bằng hữu vòng thì nổ. Mộng Giao, ngươi ngồi cái gì xe sang trọng quá khốc? Nhìn cái này trang sức giống như rất như bức a, cái kia logo giống như chưa thấy quá a. Đậu phộng, vừa mới ta tại vòng thượng tra một chút, lại là lì cản logo, thế giới hạn lượng 3 máy đây. Đài này xe trong nước giá bán hơn 100 triệu. Ai ra, nữ thần đây là dính vào người giàu có đi. Giao giao, ngươi cái túi sách kia không phải là Gucci hạn lượng còn đi. 180.000, ta vừa mới tại Gucci trong tiệm nhìn đến, lúc đó nhìn hồi lâu đáng tiếc mua không nổi. Giao giao, ngươi đây là cái gì người giàu có bằng hữu, có thể hay không cho chúng ta quen biết một chút. Nghe bằng hữu trong vòng mọi người hâm mộ nhắn lại, Điền Mộng Giao tâm lý đắc ý. Trước kia, đều là nhìn bằng hữu khoe của, hôm nay chính mình cũng rốt cục có thể thật tốt khoe của một hồi. Điền Mộng Giao trực tiếp trả lời, đây là bạn trai ta xe, túi sách đích thật là Gucci, là bạn trai tặng cho ta lễ vật, hôm nay thật vui vẻ, gặp phải ta Bạch Mã Vương Tử. Nhìn đến Điền Mộng Giao trả lời, Điền Mộng Giao những bằng hữu kia quen biết ăn chua qua chanh. Mẹ nó, đây cũng quá có thể giả bộ, rõ ràng cũng là khoe bạn trai có tiền nha. Đáng tiếc, người ta có khoe tư bản, đáng tiếc bọn họ muốn khoe, lại không có có tiền như vậy bạn trai. Lúc này thời điểm, một cái cùng Điền Mộng Giao không tệ bạn học thời đại học nhìn điện thoại di động càng xem càng tức giận. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh chạy BM nút bạn trai bất mãn nói ngươi, làm sao như thế không có tiền đồ, ngươi nhìn ta bạn thân bạn trai hơn nước xe đua, đưa bạn gái 180.000 túi sách. Người ta giải đến vẫn còn so sánh ngươi đẹp trai, ngươi nói ngươi cái nào được. Bạn trai một mặt vô tội, vừa mới ta đưa ngươi hơn 20.000 túi sách, ngươi không phải nói ta lớn nhất có bản lãnh sao. Diệp Thần cùng Điền Mộng Giao ăn một chút bữa ăn khuya. Sau đó lái xe thẳng đến Hoa Phủ. Nhìn đến Diệp Thần đại biệt thự, Điền Mộng Giao triệt để châm luân. Buổi tối Điền Mộng Giao không đi. Lại là một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Diệp Thần bị tiếng điện thoại bừng tỉnh. Trên giường đơn, còn có một đóa đỏ tươi. Điền Mộng Giao đã đi trường học đi học. Diệp Thần nhận nghe điện thoại, bên trong truyền đến một người trung niên thanh âm. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là Diệp tiên sinh sao? Ta là, ngươi là vị nào? Ta là Hoa Mỹ Ngọc Thạch tập đoàn tổng giám đốc Trần Minh, Diệp tiên sinh chúng ta vừa nhận được tin tức, ngài thu được tập đoàn chúng ta phần trăm 28.8% cổ phần, hôm nay mở đại hội cổ đông, ngài có rảnh tới sao? Tốt, một tiếng đồng hồ sau ta đi qua. Diệp Thần đạo. Chương 248, công ty ta nói tính toán, canh hai cầu đặt mua. Diệp Thần vừa mới lái xe đi ra ngoài liền nhận được một cái tờ đơn. Chỗ cần đến vừa vặn là Hoa Mỹ tập đoàn. Vừa vặn tiện đường, Diệp Thần lái xe, đi tới cửa tiểu khu. Một người mặc có lờ chế phục nữ hải lo lắng nhìn lấy bề ngoài. Mỹ nữ, hoan nghênh lấy đi đón xe. Nhìn đến Diệp Thần cũ lì nạn, Mỹ nữ sửng sốt một chút. Có điều nàng không kịp nghĩ nhiều, tiên sinh. Phiền phức ngài có thể hay không nhanh điểm ta đi làm trễ. Được rồi. Diệp Thần tăng nhanh tốc độ xe. Lúc này thời điểm, nữ hải điện thoại vang lên. Cổ Thanh Thanh, ngươi làm sao còn chưa tới đơn vị, đều mấy giờ rồi, ngươi có phải hay không muốn làm, tháng này tiền thưởng không cần suy nghĩ, nếu như nửa giờ không đến được đơn vị, tiền lương cũng khấu trừ một nửa. Trần Tổng, ta đêm qua tăng ca đến rạng sáng 4 điểm, định chuông báo không có nghe được. Không nghe thấy, đó là chuyện của ngươi, Thanh Thanh. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi đáp ứng ta điều kiện, làm nữ nhân của ta sự tình gì đều tốt nói, bằng không mà nói dưới tay ta hành hạ chết ngươi. Trần Ngọc, ngươi quá phận, cùng lắm thì ta không làm, muốn cho ta làm nữ nhân của ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Trần Ngọc, cái tên này Diệp Thần giống như rất quen thuộc. Đối cũng là tại đổ thạch chàng cùng mình đổ thạch cái kia ra hỏa, không nghĩ tới hắn cũng tại Hoa Mỹ tập đoàn. Tốt, ngươi bây giờ hủy bỏ hiệp ước, chẳng những một phân tiền lương đều lấy không được. ngươi sẽ còn được xếp vào sổ đen, về sau ngươi muốn tìm việc làm thì khó khăn. Ngươi bị ôi. Điện thoại cúp máy, Cổ Thanh Thanh nhịn không được khóc lên. Muội tử, thế nào? Diệp Thần hỏi. Cổ Thanh Thanh đem chuyện đã xảy ra cùng Diệp Thần nói một lần. Nguyên lai Cổ Thanh Thanh vừa mới tốt nghiệp đại học, thật vất vả tìm được một nhà cùng chuyên nghiệp đối khẩu công tác Hoa Mỹ Ngọc Thạch tập đoàn, nàng đối với công tác cũng là cẩn trọng, thế nhưng là không nghĩ tới, lại gặp một tên hôn đản lãnh đạo. Trần Ngọc là công ty phó tổng, Cổ Thanh Thanh vừa vặn là thủ hạ của hắn. Đi làm ngày đầu tiên, Trần Ngọc liền coi trọng Cổ Thanh Thanh. Trần Ngọc nhiều lần ám chỉ cần Cổ Thanh Thanh làm nữ nhân của hắn, như vậy thì sẽ đề bạt nàng làm công ty ngành bộ trưởng. Cổ Thanh Thanh là cái thanh thuần nữ hài, nàng làm sao có thể sẽ đáp ứng xấu xa như vậy yêu cầu. Theo một ngày kia trở đi, Trần Ngọc vẫn nhằm vào Cổ Thanh Thanh. Tất cả công tác đều cho nàng một người làm. Không chỉ có như thế, còn thường xuyên dùng các loại lý do cắt xén nàng tiền lương. Ở đơn vị, Cổ Thanh Thanh là chăm chỉ nhất, thường xuyên tăng ca đến rạng sáng. Thế nhưng là một tháng qua, tiền thưởng lại sắp đập không có. Ủy khuất, bất lực, Cổ Thanh Thanh nhịn không được khóc lên. Nghe được Cổ Thanh Thanh lời nói, Diệp Thần nhíu mày. Trước kia, Diệp Thần cùng Trần Ngọc là thù riêng, tuy nhiên hắn thành công ty đại cổ đông cũng sẽ không bởi vì tư nhân ân oán châm đối với đối phương. Thế nhưng là cái này Trần Ngọc vậy mà tại công ty lấy quyền mưu tư làm loại chuyện này, Diệp Thần thì không thể không quản. Diệp Thần thản nhiên nói, muội tử, ngươi đi đơn vị đi, ta cùng Hoa Mỹ tập đoàn cao tầng nhận biết, có ta ở đây sẽ không để cho ngươi bị sa thải, mà lại ta cam đoan tiền lương tiền thưởng một phần không thiếu phát cho ngươi. Nghe Diệp Thần, Cổ Thanh Thanh sửng sốt một chút, ngài nói là sự thật. Diệp Thần mỉm cười, đương nhiên là thật, ta thế nhưng là một cái không gì làm không được đi đi tiểu ca. Dùng không đến 20 phút, Diệp Thần liền đem xe chạy đến Hoa Mỹ tập đoàn dưới lầu. Cảm ơn ngài. Cổ Thanh Thanh nói y. Ừm, ngươi đi trước đi, quay đầu ta sẽ giúp đỡ ngài liên hệ. Cổ Thanh Thanh cười khổ một tiếng. Diệp Thần nói lời, nàng căn bản đều không có tin. Ai cũng biết công ty tổng giám đốc Trần Minh là Trần Ngọc cứu cứu. Quan hệ như vậy ngoại trừ công ty chủ tịch, ai có thể trị được hắn. Diệp Thần bất quá là một cái đi đi tiểu ca mà thôi, làm sao có thể đến giúp hắn. Cổ Thanh Thanh sau khi lên lầu, Diệp Thần đem xe đứng tại bãi đỗ xe, cũng lên lầu. Đi vào văn phòng, Trần Ngọc đã sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm nàng. Cổ Thanh Thanh, nhìn thời gian mấy giờ rồi. Đều 10 giờ rồi, ngươi còn tới làm gì? Tuy nhiên ta đến muộn, có thể ta đêm qua tăng ca đến 4 điểm, mà lại ta hôm nay bất quá là lần đầu tiên đến trễ mà thôi. Ừ, tăng ca là chức trách của ngươi, đến trễ cũng là ngươi làm trái công ty quy định. Cổ Thanh Thanh lạnh hừ một tiếng, được rồi, Trần Tổng ngươi tâm tư xấu xa ta biết. Ta lần này đến cũng là muốn từ trước. Từ trước, tốt, ngươi có thể nghĩ kỹ, một tháng này tiền lương một điểm không có, xéo đi nhanh lên rời đi. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên, dựa vào cái gì không cho người ta nữ hài tiền lương, Trần Ngọc không nghĩ tới ngươi không biết xấu hổ như vậy, khi dễ một cái nữ hài tử. Trần Ngọc nghe sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía cửa. Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần, Trần Ngọc hận hàm răng thẳng ngưỡng ấy. Lần trước, Diệp Thần để hắn bồi hơn 30 triệu. Mấy ngày nay trong lòng của hắn thì lật đến hoảng. Hắn chính suy nghĩ làm sao tìm được Diệp Thần báo thù, không có nghĩ tới tên này chính mình đã tìm tới cửa. Diệp Thần, chuyện của công ty chúng ta cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi mẹ nó thứ gì, chạy nơi này làm hộ hoa sứ giả? Trần Ngọc sắc mặt lạnh như băng nói. Vô luận công ty gì đều cần phải giảng cái ý đi, ngươi đập người ta tiền lương có lý do gì? Trần Ngọc cười lạnh nói, lý do, lão tử cũng là lý do. Cổ Thanh Thanh nhìn đến Diệp Thần cùng Trần Ngọc Sa y ra tranh chấp sợ Diệp Thần ăn thiệt thòi vội vàng nói, đại ca, cảm ơn hảo ý của ngài, ta đã quyết định từ trước. Diệp Thần nhìn đến Cổ Thanh Thanh chính là một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình. Trong đôi mắt đẹp mang theo quan tâm cùng lo lắng. Cổ Thanh Thanh nhan trị 95 phần trở lên, dáng người có chút yếu đuối, khuôn mặt tinh xảo, cho người ta một loại ngốc ngây thơ cảm giác. Khiến người ta xem xét thì có loại ý muốn bảo hộ. Nhìn đến Cổ Thanh Thanh che chở Diệp Thần. Trần Ngọc sắc mặt càng thêm âm trầm. Diệp Thần, ngươi lập tức cút cho ta ra công ty, nếu không ta gọi bảo an. Trần Ngọc, vô luận là ai công ty, nói thế nào cũng muốn giảng một chữ lý đi. Diệp Thần thản nhiên nói. Ý. Nói cho ngươi, lão tử tại cái công ty này cũng là thiên, người nào mẹ nó nói chuyện cũng không tốt xứ, coi như lão bản tới, cũng phải nghe ta. Hoa Mỹ tập đoàn không đều dựa vào lấy Trần quản lý mới có hôm nay. Đúng đấy, lão bản cũng không phải nghe chúng ta Trần Tổng. Một đám liếm cho bắt đầu điên liếm hình thức. Đúng lúc này, một cái hói đầu nam nhân sắc mặt âm trầm đi đến. Ngoa tào. Có bao nhiêu nửa năm không có tới công ty lão bản, vậy mà thật tới. Nhìn đến đi tới trung nhân, nhất thời những cái kia liếm mặt chó sắc toàn cũng thay đổi. Trần Ngọc nhìn người tới sắc mặt cũng là hơi đổi. Chỉ thấy Trần Minh sắc mặt âm trầm nhìn lấy Trần Ngọc. Trần Ngọc vừa mới bất quá chỉ là muốn trang cái bức, thế nhưng là không nghĩ tới, lão bản vậy mà thật tới. Lão bản, vừa mới, ta chính là cùng mọi người mở cái trò đùa. Trần Ngọc cười cười xấu hổ, rất nhanh hắn lấy lòng nói, cứu cứu ngài đừng nóng giận, ta sao có thể không nghe ngươi, ta vừa mới mà nói ngài có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Trần Minh lạnh hừ một tiếng, dù sao Trần Ngọc là cháu hắn. Tuy nhiên vừa mới nói lời quá phận, nhưng là công ty hiện tại hoàn toàn chính xác dựa vào Trần Ngọc quản lý, hắn còn có giá trị lợi dụng. Nhìn đến Trần Minh biểu hiện, trong công ty người xì xào bàn tán lên. Nguyên lai nghe đồn, Trần Tổng cùng lão bản là cả nhà, không nghĩ tới lại là thật. Xem ra cổ thanh thanh thật xong, lão bản đều là Trần Tổng thân thích cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chương 249, ta là lão bản, bà canh cầu đặt mua. Trần Minh trừng mắt liếc Trần Ngọc nói, ta hôm nay tới là đến thông báo một chút mọi người, công ty chúng ta bị tân lão bản thu mua, vừa mới một vị lão đại thu mua 28% cổ phần, trở thành công ty chúng ta đệ nhất đại cổ đông, trở thành chủ tịch, ta hôm nay tới cũng là tuyên bố chuyện này, hy vọng tại tân nhiệm chủ tịch chỉ huy phía dưới công ty của chúng ta có thể nâng cao một bước. Cái gì? Công ty thay lão bản rồi. Mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Hoa Mỹ Tập đoàn, nguyên lai Trần Minh cổ phần là 26%. Cho nên là đệ nhất đại cổ đông, hắn cổ phần của hắn đều là tại cái khác mấy cái công ty con lão bản trong tay. Không nghĩ tới, đột nhiên toát ra một cái Hoa Quốc lão đại, cổ phần khống chế đạt tới 28%, trong nháy mắt thành vị đệ nhất đại cổ đông. Tốt, đây là mới chủ tịch tư liệu, mọi người nhìn xem, hôm nay Diệp Đồng sẽ đến công ty chúng ta, mọi người nhất định muốn chú ý một số. Rất nhanh, thư ký liền đem tư liệu phát đến chúng người trong tay. Trần Ngọc nhìn đến trên tư liệu tên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Thần. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, chẳng lẽ nói là trùng hợp. Thế mà, làm hắn lật đến tư liệu một trang cuối cùng nhìn đến ảnh chụp thời điểm triệt để đần độn. Quả nhiên là Diệp Thần. Trần Ngọc mở bức. Cổ Thanh Thanh ngây dại. Công ty nhân viên tất cả đều choáng váng. Người trẻ tuổi này lại là công ty tân nhiệm chủ tịch. T. Mọi người hít sâu một hơi. Nguyên lai người ta cũng không phải là xen vào chuyện bao đồng, mà chính là quản chính mình sự tình trong nhà A. Cổ Thanh Thanh ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nguyên lai ngươi là Hoa Mỹ tân nhiệm chủ tịch A. Hiện tại nàng mới hiểu được vì cái gì Diệp Thần lời thề son sắt nói có thể giúp mình bận điệu. Người ta là chủ tịch, công ty đều là đối phương, đương nhiên có thể cho là mình chút giận. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt hoàn toàn cùng vừa mới không đồng dạng. Vừa mới Diệp Thần bất quá là xen vào việc của người khác đi đi tiểu ca. Hiện tại không đồng dạng, công ty chủ tịch A. Trần Ngọc một mặt mộng bức mà ho y. Cứu cứu ngươi không có lầm chứ, hắn làm sao có thể là chủ tịch? Trần Minh lạnh lùng nói, làm sao có thể lầm, đây là hội đồng quản trị vừa mới phát. Trần Ngọc vẫn là khó có thể tin, sau đó cầm lấy ảnh chụp lại tỉ mỉ đối một chút. Trần Minh nghi ngờ hỏi, ngài thật là tân nhiệm chủ tịch à? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần lạnh lùng nói. Trần Minh vẫn là không tin, mở ra công ty website. Hoa Mỹ Tập đoàn thông báo. Diệp Thần Hoa Mỹ Tập đoàn chủ tịch. Trang web này là Hoa Mỹ Tập đoàn mạng nội bộ, là công ty lớn nhất quyền uy tuyên bố cơ cấu. Trần Ngọc nhất thời ngẩn ra. Lại là thật. Trần Ngọc lúng túng nói, Diệp Tổng thật xin lỗi, ta không biết ngài. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, ngươi không biết, ta nhìn thấy chính là ngươi lấy quyền mưu tư cắt xén nhân viên tiền lương, uy hiếp nhân viên thành nữ nhân của ngươi, ngươi đem công ty làm thành ngươi hậu cung rồi. Nghe Diệp Thần, Trần Ngọc thân thể khẽ run lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình đắc tội lại là Hoa Mỹ Tập đoàn tân nhiệm chủ tịch. Trần Ngọc chỗ lấy có hôm nay quyền lợi cùng địa vị, hoàn toàn là bởi vì hắn vị trí này. Nếu như công việc này mất đi, xe sang trọng, mỹ nữ, hết thảy tất cả cũng không có. Chủ tịch, van cầu ngài, ta sai rồi, cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi, ta cũng không dám nữa. Trần Ngọc hối hận phát điên. Hắn thề, nếu như biết Diệp Thần thân phận, tại Ngọc Thạch Trường hắn không có khả năng cùng Diệp Thần trăng bước. Càng không khả năng vừa mới tại Diệp Thần trước mặt lớn lối như thế. Vốn cho là đối phương cũng là cái đi đi tiểu ca, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại là cái thể nghiệm sinh hoạt lao đại a. Lúc này thời điểm, mấy cái công ty nhân viên lao đến. Ngươi đặc biệt đem tạng tay lấy ra, không muốn ô uế chủ tịch hàng hiệu quần. Đáng đời, tự gây nghiệt, hôm nay rốt cục lọt vào báo ứng. Chủ tịch, ta muốn khiếu nại, Trần Ngọc trước kia cũng uy hiếp qua ta, còn buộc ta. Hồng. Ngược lại mọi người đẩy. Trong lúc nhất thời vừa mới đứng tại Trần Ngọc người bên cạnh lập tức tất cả phản rồi nước. Mọi người hào hào lên án Trần Ngọc việc ác. Trước kia, Trần Ngọc ở công ty một tay che trời, rất nhiều người đều giận mà không dám nói gì. Hiện tại Trần Ngọc đắc tội không nên đắc tội người, những cái kia trong lòng có thù người tự nhiên bỏ đá xuống giếng. Diệp Thần một mực mặt lạnh lấy không có tỏ thái độ. Trần Minh sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Hiện tại Diệp Thần là công ty chủ tịch, thì liền hắn đều muốn nhìn Diệp Thần sắc mặt. Diệp Thần lạnh lùng nói, ta cảm giác Cổ Thanh Thanh không tệ, tuổi trẻ tài giỏi, mà lại rất có sức liệu, gia nhập công ty về sau, cẩn trọng, nàng thì thay thế Trần Ngọc phó quản lý vị trí đi. Một bên, Cổ Thanh Thanh đều mở bức. Nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới, vừa mới nàng còn muốn bị đổi việc, nhanh như vậy vậy mà thành công ty con quản lý. Trở thành quản lý ý vị như thế nào, tiền lương gấp bội, hơn nữa còn có công ty hiệu suất trích phần trăm, nàng hiện tại thu nhập một tháng hơn 5.000 khối tiền, trở thành quản lý về sau một tháng thế nhưng là mấy trăm ngàn, tính cả trích phần trăm, một năm mấy triệu. Cổ Thanh Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới, để cho nàng hoàn thành dạng này hoa lệ xoay người lại là một cái đỉ đỉ tiểu ca. Diệp Thần một câu, Cổ Thanh Thanh nhảy lên trở thành công ty quản lý. Kỳ thật cái này hơn phân nửa năm, công ty sống đại bộ phận đều là nàng một người hoàn thành. Bởi vậy nàng rất nhanh liền có thể thích ứng mới nhân vật. Còn lại không ít nhân viên đều âm thầm tắt lưỡi. Rất nhiều người ở công ty đều làm 7-8 năm, bình thường bọn họ thì lăn lộn cuộc sống, Cổ Thanh Thanh nỗ lực công tác bọn họ còn mắng nàng ngốc. Hiện ta YBNHN rốt cuộc minh bạch, chỉ phải bỏ ra chắc chắn sẽ có hồi báo. Cổ Thanh Thanh kích động nói, Diệp Thần, thật cảm ơn ngươi, không bằng buổi tối ta mời ngươi ăn cơm đi. Lúc này, Cổ Thanh Thanh nhìn lấy Diệp Thần trong lòng lại có một ít câu nệ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, lấy tay nhẹ véo nhẹ Cổ Thanh Thanh cái mũi nhỏ. Hôm nay không được, ta hẹn hắn mỹ nữ của hắn, có rảnh lại ước. Cổ Thanh Thanh mũi ngọc tinh xảo lần thứ nhất bị người nắm không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nàng nhi vợ tim đập rất lợi hại, trước kia Cổ Thanh Thanh chưa từng có loại cảm giác này. Chẳng lẽ nói cái này là thích một người cảm giác sao? Đúng, hắn vừa mới nói buổi tối mời mỹ nữ ăn cơm, mỹ nữ kia là ai đâu? Trần Minh lúc này thời điểm đi đến. Diệp Tổng, ta đã để Trần Ngọc xéo đi. Tuy nhiên Trần Ngọc là cháu của mình. Nhưng là tại lợi ích trước mặt, thân thích đây tính toán là cái gì? Hiện tại Diệp Thần là chủ tịch, cho nên hắn nhất định phải nịnh bợ Diệp Thần, dạng này mới có thể vững chắc mình tại công ty địa vị. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, về sau ở công ty ta hy vọng không muốn lại xuất hiện chuyện như vậy, nếu không ta nhất định nghiêm tra tới cùng. Trần Minh lau mồ hôi, là. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, một người trung niên đi đến. Nhìn đến đi tới người, Diệp Thần khỏe miệng hơi hơi vung lên. Mà một bên khác Lý Tiêu nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt thì là có chút khó coi. Đặc biệt, hôm nay lão tử không xem hoàng lịch sao. Tại sao lại gặp phải gia hỏa này? Hôm nay, Lý Tiêu đã liên tiếp bị Diệp Thần đánh mặt. Nhìn đến Lý Tiêu, Trần Minh cũng không biết hắn cùng Diệp Thần có ân oán, cười đi tới, Lý Tổng, đã lâu không gặp, ngài có chuyện sao? Lý Tiêu xấu hổ nói ra, ta là tới tìm Trần Ngọc Trần Tổng, chúng ta hợp đồng hợp tác đến kỳ. Ta là tới hợp đồng, tiền kỳ chúng ta đã nói tốt, hiện tại còn kém sau cùng ký tên. Trần Minh nhẹ gật đầu, nguyên lai dạng này à, đã nói tốt, cái kia đi một chút trình tự là có thể. Một bên một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến, ta không đồng ý ký tên. Chương 250, ngươi có bản lãnh này sao, bốn canh cầu đặt mua. Nghe được Diệp Thần vậy mà không cho ký kết, Trần Minh sửng sốt một chút. Một bên Lý Tiêu cũng là một mặt nộ khí. Cả ngày hôm nay tiểu tử này đều cùng chính mình đối nghịch. Ngươi mẹ nó có tiền không dạy nổi, ngươi có tiền vậy mà khi dễ người khắp nơi dẫm lên ta. Diệp Thần, ngươi có hết hay không, ngươi cho rằng ta sợ ngươi thì sao? Ngươi đương nhiên không sợ ta, tốt hai chúng ta nhà công ty hiệp nghị từ hôm nay trở đi giải trừ, mời trở về đi. Lý Tiêu lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, chúng ta cùng Hoa Mỹ tập đoàn hợp tác 3 năm, Trần Lao Bản cùng ta cũng là bằng hữu, chỉ bằng ngươi một câu. Một bên Trần Minh sắc mặt cực kỳ xấu hổ, Lý Tổng, hiện tại Diệp Tiên Sinh là công ty Lão Bản. Lý Tiêu. Vừa mới còn vẻ mặt đắc ý Lý Tiêu trực tiếp sắc mặt trắng bệnh. Nhớ tới hôm nay chính mình phách lối, Lý Tiêu hận không thể phiến chính mình hai cái tát. Đắc tội người nào không tốt, vậy mà đắc tội Diệp Thần. Hoa Mỹ Tập đoàn, là Lý Tiêu công ty lớn nhất thương nghiệp cung ứng. Một khi đối phương cùng mình giải trừ hiệp nghị, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã mất đi cung hóa nơi phát ra. Cũng liền mang ý nghĩa công ty bọn họ sẽ phá sản. Lý Tiêu biết, chính mình hôm nay đắc tội Diệp Thần, đắc tội quá thảm rồi. Diệp Đồng, ngài có thể tha thứ ta sao? Lý Tiêu y nguyên ôm lấy may mắn tâm lý nói y. Ngươi cứ nói đi. Diệp Thần thần sắc y nguyên lạnh lùng. Lý Tiêu chán nản rời đi. Rời đi Hoa Mỹ tập đoàn cái này bắt đuổi, về sau hắn cơ hồ là nửa bước khó đi, đành phải xử lý khác ngành nghề. Xử lý xong công chuyện của công ty, Diệp Thần rời đi Mỹ Hoa tập đoàn. Lúc này điện thoại di động vang lên, điện thoại là Triệu Sảo Nhi đánh tới. Sảo Nhi, buổi tối chúng ta ở đâu gặp mặt?
Diệp Thần, khả năng ta gây khó dễ, thật xin lỗi.
Nhất thời, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Hắn ghét nhất người khác cho mình leo cây. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Thần ngữ khí lạnh lùng, Triệu Sảo Nhi vội vàng giải thích nói, Diệp Thần là như vậy, phụ thân ta ngã bệnh, rất nặng bệnh, cho nên ta không thể bồi ngài, thật xin lỗi.
Một bên nói Triệu Sảo Nhi kém chút khóc.
Diệp Thần nghe được Triệu Sảo Nhi nức nở thanh âm cười nói, ngốc nha đầu, đừng khóc, tại bệnh viện nào, ta đi qua nhìn một chút thúc thúc.
Tại Ma Đô nhất trung tâm bệnh viện.
Triệu Sảo Nhi nói y.
Tốt, ta hiện tại liền đi qua.
Diệp Thần nhẹ gật đầu.
Ma Đô nhất trung tâm, tuy nhiên tại Ma Đô cũng coi là không tệ bệnh viện, nhưng là cùng hắn nhân ái bệnh viện so kém rất nhiều.
Diệp Thần đã nghĩ kỹ, đi qua nhìn một chút tình huống, nếu như lão nhân ra bệnh tình lợi hại, thì giúp một tay trực tiếp chuyển tới nhân ái bệnh viện đi. Sau nửa giờ, Diệp Thần lái xe tới đến Ma Đô nhất trung tâm bệnh viện. Dựa theo Triệu Sảo Nhi phát số phòng bệnh, Diệp Thần đi tới phòng bệnh. Vừa mới đến cửa phòng bệnh liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm của một nam nhân.
Sảo Nhi, không nên do dự, thúc thúc hiện tại bệnh rất lợi hại, vừa mới ta đã cùng chủ trị bác sĩ tán gẫu qua, nhất định phải chuyển tới nhân ái bệnh viện.
Thế nhưng là, ta không có nhiều tiền như vậy. Triệu Sảo Nhi sắc mặt khó coi nói ra.
Không sao, ngươi còn có ta đây.
Chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, ta lập tức đem thúc thúc chuyển tới tốt nhất bệnh viện.
Diệp Thần nhìn thoáng qua nam sinh, mập mạp, vóc dáng thấp thấp trên mặt một mặt mặt rỗ.
Nếu như là chân chính hảo bằng hữu, không có khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, người ta phụ thân bệnh nặng, ngươi lại dùng cái này uy hiếp nữ hải tử làm bạn gái mình, quả thực quá vô sỉ.
Triệu Sảo Nhi cắn răng, không nói gì.
Một bên Triệu Mâu nói ra, Sảo Nhi, mau trả lời nên đi, chúng ta dưỡng dục ngươi lớn như vậy, hiện tại cũng là ngươi báo ân thời điểm.
Mẹ, ta.
Triệu Sảo Nhi nhìn đến một bên Trần Đào nhíu mày.
Lục Đào tuy nhiên nhà rất có tiền, nhưng là thì là một cái nhà giàu mới nổi, dài đến lại béo lại khó coi.
Để cho nàng làm đối phương bạn gái, Triệu Sảo Nhi đánh chết cũng không nguyện ý.
Nhưng là bây giờ phụ thân sinh tử thì nắm giữ tại người ta trong tay mặt.
Trần Đào nói ra, Sảo Nhi, chớ do dự, thúc thúc mệnh có thể nắm giữ tại trong tay của ngươi đâu, chỉ cần ngươi làm ta lão bà, cha mẹ ngươi ta cho bọn hắn tiếp vào trong thành. Đệ đệ ngươi ta để hắn phía trên tốt nhất trường tư lập.
Nghe được Trần Đào, Triệu Mẫu hai mắt tỏa sáng.
Sảo Nhi, ngươi còn chờ cái gì đâu?
Ao ao tốt bao nhiêu a, đây là chúng ta cả nhà chuyển cơ. Đệ đệ ngươi, ta và cha ngươi đều nhờ vào ngươi. Ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn cha ngươi chết ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ muốn làm một cái bất hiếu trí nữ?
Triệu Mẫu càng nói càng kích động.
Triệu Sảo Nhi sắc mặt vô cùng khó coi.
Bọn họ cái nhà này, đều dựa vào phụ thân chạy xe ngựa kiếm tiền.
Phụ thân thương nàng nhất cung cấp nàng lên đại học, có thể là năm ngoái phụ thân đột nhiên được bệnh nặng, ngã xuống.
Vì cho phụ thân chữa bệnh, trong nhà cơ hồ tiêu hết tất cả tích xúc.
Tuy nhiên nàng liều mạng làm thuê, làm trực tiếp, thế nhưng là y nguyên ngăn không nổi cái này cái lỗ thủng.
Trần Đào là Triệu Sảo Nhi cao trung đồng học, một mực truy nàng.
Thế nhưng là Triệu Sảo Nhi vốn chính là nhan trị khống, mà lại nàng biết, Trần Đào mặt ngoài đàng hoàng kỳ thật lại là một cái kẻ đổi bại. Ở trường học thì có tốt mấy nữ bằng hữu mà lại chơi chán thì ném đi.
Hiện tại, mẫu thân rõ ràng là đem nàng hướng trong hố lửa đẩy.
Thế nhưng là nếu như không đáp ứng, phụ thân liền sẽ chết, phụ thân từ nhỏ thương nàng nhất, nàng làm sao nhẫn tâm nhìn lấy phụ thân chết.
Cắn răng, Triệu Sảo Nhi vừa phải đáp ứng, đột nhiên một thanh âm truyền đến, Sảo Nhi, không cần lo lắng, bá phụ nằm viện sự tình ta nghĩ biện pháp.
Trần Đào vừa mới nhìn đến Triệu Sảo Nhi lập tức liền muốn đáp ứng. Tuy nhiên lại đột nhiên giết ra một cái trình rào kim, đem chuyện tốt của hắn quấy nhiễu, nhất thời sắc mặt trầm xuống.
Tiểu tử, ngươi là ai?
Diệp Thần thản nhiên nói, ta là Sảo Nhi bằng hữu, a gì, ngài không cần buộc Sảo Nhi gả cho không thích nam nhân, ta sẽ giúp nàng.
Triệu Sảo Nhi nhìn đến Diệp Thần, trên mặt vui vẻ.
Diệp Thần nhan trị cùng Trần Đào quả thực nhất thiên nhất địa.
Trọng yếu nhất chính là, không biết vì cái gì, theo nhìn đến Diệp Thần vậy nhưng lên, Triệu Sảo Nhi thì có loại tim đập thi nhờ thi cờ hở cảm giác.
Trần Đào lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là làm cái gì?
Diệp Thần mỉm cười, ta là đi đi tiểu ca.
Nghe được Diệp Thần báo ra thân phận của mình, Trần Đào nhất thời vui vẻ.
Tiểu tử, ngươi một cái đi đi tiểu ca muốn cho thúc thúc đi nhân ái bệnh viện.
Ngươi biết nhân ái bệnh viện nằm viện muốn bao nhiêu tiền, đăng ký phí ngươi giao nổi sao?
Triệu Mẫu nghe được Diệp Thần thân phận cũng là như mày, tiểu hòa tử, nhà chúng ta đã đầy đủ xui xẻo, ngươi không muốn thêm phiền có được hay không? Nữ nhi của ta hôm nay nhất định phải làm Trần Đào bạn gái.
Mẹ!
Dù sao Diệp Thần là hảo tâm đến xem phụ thân, mẫu thân vậy mà dùng loại thái độ này, cái này khiến Triệu Sảo Nhi cũng vô cùng bất mãn.
Diệp Thần khẽ cười nói, A-di, hoàn toàn chính xác các ngươi đối xảo nhi có dưỡng dục tri ân, nhưng là cũng không thể hy sinh hạnh phúc của nàng đi, mà lại ta sẽ để thúc thúc ở tốt nhất bệnh viện, nắm giữ tốt nhất chữa bệnh chuyên gia cùng thiết bị, ngươi yên tâm. Nghe Diệp Thần mà nói, Triệu Mẫu lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi một cái đỉ đỉ tiểu ca. Ngươi có bản lĩnh này sao? Trần Đào cũng là ở một bên châm chọc nói, tiểu tử, ngươi không khoác lác có thể chết ta. Nhân ái bệnh viện, cái kia cũng là quý tộc bệnh viện, coi như ngươi có tiền cũng không nhất định có thể vào. Cha ta Trần Minh là Hoa Mỹ tập đoàn lão tổng, hắn cùng nhân ái bệnh viện một cái chủ nhiệm là bằng hữu, ngươi có cái này tư nguyên sao? Ngươi là Trần Minh nhi tử. Diệp Thần thần sắc có chút cổ quái nhìn lấy Trần Đào. Chương 251, ngươi có bạn gái sao? Canh năm cầu đặt mua. Trần Đào nhìn lấy Diệp Thần nhìn như vậy lấy chính mình coi là Diệp Thần bị thân phận của mình rung động. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết ngươi ta chi ở giữa trên lệch đi. Diệp Thần thần sắc cổ quái nói, kỳ thật dựa theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Tiểu tử, ngươi chiếm ta tiện nghi. Trần Đào sắc mặt trầm xuống. Đúng lúc này, Trần Đào điện thoại di động kêu lên. Nhìn đến số điện thoại, Trần Đào vẻ mặt đắc ý nói, nhân ái bệnh viện bên kia cho ta đáp lời. Nói, Trần Đào nhận nghe điện thoại, vì trăng bức, cố ý mở loa ngoài. Lý chủ nhiệm, ta cùng ngài nói bệnh chuyện cái giường sắp xếp xong xuôi sao. Thật xin lỗi à, Trần Thiếu, chúng ta bây giờ giường ngủ khẩn trương, thật không có cách nào an bài giường ngủ, ngài vẫn là suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Trần Đào, vốn là muốn trang cái bức, không nghĩ tới vậy mà lật xe. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Nghe được đối phương nói không có cách, Triệu Sảo Nhi cùng Triệu Mâu sắc mặt cũng có chút khó coi. Kỳ thật, vừa mới Triệu Sảo Nhi đặt quyết tâm, nếu như Trần Đào thật có thể giúp mình, coi như làm đối phương bạn gái cũng không quan trọng. Nhưng là bây giờ. Lúc này, Diệp Thần đi tới, theo Trần Đào cầm trong tay qua điện thoại. Tiểu tử, ngươi làm gì? Trần Đào nhìn đến điện thoại di động của mình bị cướp sửng sốt một chút. Lúc này, Diệp Thần đối với điện thoại nói ra, ngươi là nhân ái bệnh viện Lý chủ nhiệm đi. Ngươi là? Nghe được một cái thanh âm xa lạ, Lý Minh sửng sốt một chút. Ta là Diệp Thần, nhân ái bệnh viện cổ đông. Diệp Đồng. Đối phương sắc mặt hơi đổi một chút. Bệnh nhân này là bằng hữu ta phụ thân, ngươi an bài một cái một mình phòng bệnh đi ra, ta sẽ cho viện trưởng gọi điện thoại cùng hắn chào hỏi. Lý Minh đương nhiên biết Diệp Thần thân phận. Nhân ái bệnh viện đại cổ đông, người ta một câu liền có thể để hắn xéo đi. Đối mặt loại này lao đại, Lý Minh nào dám lãnh đạm. Thật tốt, Diệp Đồng, ta lập tức an bài. Lý Minh vội vàng nói. Điện thoại cúp máy, Diệp Thần cầm ra điện thoại di động của mình cho nhân ái bệnh viện viện trưởng gọi điện thoại. Uy, là Trần viện trưởng sao? Ta có người bằng hữu phụ thân ngã bệnh, hiện tại muốn nằm viện, vừa mới ta đã cùng Lý chủ nhiệm nói, an bài một cái một mình phòng bệnh, nếu có khó khăn ngài giúp đỡ điều hòa một chút. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta lập tức phái xe cứu hộ qua đi đón người. Điện thoại cúp máy, chỉnh cái phòng bệnh một bên tĩnh mịch. Trần Đào choáng váng. Triệu Sảo Nhi ngây dại. Triệu Mẫu càng là một mặt kinh ngạc. Diệp Thần thản nhiên nói, "A Di, phòng bệnh sự tình ta đã giải quyết, tiền chữa bệnh toàn mì hệ nở. Ngươi?" Triệu Mẫu thần sắc có chút ngốc trệ. Nàng có chút không rõ, Diệp Thần không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Trần Đào cũng là một mặt ngộp bức. Người trẻ tuổi này là ai? Chính mình làm không được sự tình người ta một chiếc điện thoại đều giải quyết. Đúng lúc này, Trần Đào điện thoại di động vang lên lên, "Tiểu Đào, gần nhất Hoa Mỹ tập đoàn chủ tịch thay đổi thành Diệp Thần Diệp tiên sinh, là một cái vô cùng đẹp trai người trẻ tuổi, nếu như ngươi ở bên ngoài muốn là gặp phải Diệp tiên sinh, nhất định muốn đối với người ta rất cung kính nghe rõ không?" Trần Minh hiểu rất rõ con của mình. Gia hỏa này, thì ưa thích ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Vạn nhất không có mắt chọc tới Diệp Thần thì thảm rồi. Bởi vậy, Trần Minh sớm cho nhi tử gọi một cú điện thoại. Diệp Thần, Diệp tiên sinh, rất trẻ trung rất đẹp trai. Hắn nhìn về phía người tuổi trẻ trước mắt. Đối phương có vẻ như cũng gọi Diệp Thần, mà lại đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng rất đẹp trai, trọng yếu nhất chính là thủ đoạn thông thiên. Sẽ không như thế sao đi? Tiểu tử, lời nói của ta, ngươi nghe đến không có. Trần Đào gần như sắp muốn khóc, cha, ngài điện thoại giống như đánh đã chậm. Có ý tứ gì? Trần Minh nhất thời giật mình. Diệp tiên sinh giống như ngay tại ta bên cạnh, vừa mới ta nói vài câu bất kính. Cái gì? Xú tiểu tử ngươi muốn chết ta? Đối diện lập tức vang lên Trần Minh gào the tờ thanh âm. Tranh thủ thời gian đưa điện thoại cho ngươi Diệp thúc thúc. Trần Đào run lẩy bẩy đưa điện thoại cho Diệp Thần. Diệp thúc, cha ta để ngài tiếp điện thoại. Diệp thúc. Nghe được Trần Đào đối Diệp Thần xưng hô, Triệu Sảo Nhi cùng Triệu Mẫu đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thần nhận lấy điện thoại, bên trong truyền đến Trần Minh nịnh nọt thanh âm. Diệp Đồng, đều là ta không biết dạy con. Nhà chúng ta tiểu tử kia đều bị ta làm hư, ngươi nhìn lấy làm sao chứ, nở dê chi hắn đều không có việc gì, chỉ cần đừng đánh chết, lưu khẩu khí là được. Người ta Trần Minh loại lời này mới nói, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ không truy đến cùng không thả, Trần Tổng yên tâm đi, chúng ta không có cái gì xung đột, tuy nhiên tiểu đảo nói vài câu ta không thích nghe, hài tử mà biết sai thì đổi là được. Thật tốt, cảm ơn Diệp tiên sinh, trở về ta nhất định thật tốt thu thập tiểu tử này. Diệp Thần đem điện thoại một lần nữa cho Trần Đảo. Trần Minh ở trong điện thoại quát, lập tức cho ngươi Diệp Thúc Thúc xin lỗi, nếu như Diệp Thúc Thúc không tha thứ ngươi, ngươi về sau không cần trở về. Điện thoại cúp máy, Trần Đào rất xấu hổ. Diệp Thúc Thúc, ta sai rồi, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ta cũng không dám nữa thèm nhỏ dại xảo nhi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, không sao, ngươi cũng ngay. Trần Đào liền vội vàng gật đầu, hốt hoảng rời đi. Triệu Mẫu đều thấy choáng. Lúc này thời điểm nàng cũng nhìn ra, Diệp Thần là cái so Trần Đào còn như bức nhân vật. Diệp tiên sinh, không nghĩ tới ngài như thế có bản lĩnh, cha nó sự tình thì xin nhờ ngài. Diệp Thần khoát tay áo, ta cùng xảo nhi là bằng hữu, xảo nhi sự tình cũng là ta sự tình, yên tâm đi. Rất nhanh nhân ái bệnh viện xe cứu hộ liền đến. Xong xuôi nằm viện thủ tục, Diệp Thần cùng Triệu xảo nhi đi ra bệnh viện. Diệp Thần lúc này mới quan sát tỉ mỉ xảo nhi. Xảo nhi thân cao 1m72 bên. Đi thủy tinh giày sáng đạn, trắng nón bàn chân thoa màu đo sơn móng tay vô cùng gợi cảm. Trên người mặc một bộ màu trắng thương cảm, hạ thân một đầu váy bỏ. Dai nhỏ bắp đùi kéo dài mà ra, đem nàng hoàn mỹ dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Triệu xảo nhi cảm kích nhìn Diệp Thần, Diệp Thần rất cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi cha ta khả năng thì. Cùng ta còn khách khí như vậy làm cái gì, chúng ta là bằng hữu nha. Triệu xảo nhi nói ra, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta mời ngươi ăn cơm đi. Tốt, mỹ nữ mời ăn cơm, nhất định phải đi a. Ta biết một cửa tiệm, tuy nhiên không lớn, nhưng là vị đạo ăn cực kỳ ngon. Tốt, vừa vặn ta đói bụng. Diệp Thần mở cửa xe, Triệu xảo nhi ngồi vào trong xe. Ngươi chiếc xe này tốt khóc ca, đối ngươi chiếc kia siêu xe không có mở sao. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chiếc xe này tương đối rộng mở, mà lại ngồi xuống dễ chịu. Ngươi chiếc xe này cũng phải hơn mấy triệu đi. Diệp Thần cười cười, hơn mấy triệu có thể mua không xuống, đến hơn 10 triệu. A, Triệu xảo nhi nhất thời sợ ngây người. Triệu xảo nhi đột nhiên nói, Diệp Thần, ngươi có bạn gái sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm. Nghe được Diệp Thần trả lời, Triệu xảo nhi có chút thất lạc, bất quá đáp án này nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Giống Diệp Thần như vậy xuất khí, lại nhiều kim nam nhân, nếu như không có bạn gái mới không bình thường đây. Triệu xảo nhi đột nhiên chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, vậy ta có thể làm ngươi tiểu tam sao? Chương 252, lão công ta xe, một chương cầu đặt mua. Diệp Thần cười cười xấu hổ, ngươi biết vì cái gì ta lựa chọn 7 cái tòa xe sao? Vì cái gì? Triệu xảo nhi nghi ngờ hỏi. Bởi vì có 7 cái tòa, ngồi nhiều người a. Diệp Thần cười nói. A, ngươi không có 7 người bạn gái đi. Triệu xảo nhi sửng sốt một chút. Không kém bao nhiêu đâu, nhanh Diệp Thần rất thẳng thắn nói y. Người cao y tên này, còn thật ăn ngay nói thật. Triệu xảo nhi cười cười. Diệp Thần nói như vậy nàng kỳ thật tâm lý rất vui vẻ. Có chút nam nhân, rõ ràng sau lưng có rất nhiều nữ nhân, nhưng là tại nữ trước mặt bằng hữu lại giả vờ hồn nhiên. Cái gì, chỉ thích ngươi một cái gì độc sủng ngươi một người. Ngươi không ngại. Diệp Thần hỏi. Triệu xảo nhi lắc đầu. Xã hội bây giờ quá sốc nổi, ái tình đáng tin sao. Đặc biệt là nhà chúng ta đã trải qua chuyện như vậy ta cũng biết, nhân sinh muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Ngươi làm chủ truyền bá thì là có thể gặp phải có tiền lão đại. Ừm, kỳ thật trước kia có người muốn bao dưỡng ta, còn có người nói muốn đưa ta xe bị em đút, thế nhưng là ta động lòng sau cùng lại không có đáp ứng. Vì cái gì? Bởi vì ta vẫn cảm thấy người của chúng ta không có đến, thẳng đến ngươi xuất hiện. Diệp Thần nghe cười nói, xem ra ta mới là ngươi chân mệnh thiên tử đi. Triệu xảo nhi thẹn thùng nhẹ gật đầu, ngươi cứu được phụ thân của ta, ngươi là chúng ta một nhà ân nhân cứu mạng, chỉ cần ngươi muốn, ta nguyện ý trở thành nữ nhân của ngươi. Sau khi nói xong, Triệu xảo nhi tự rêu cười cười, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là trà xanh nữ? Ngươi đúng không? Diệp Thần lắc đầu. Vừa mới Diệp Thần cũng là khảo nghiệm qua. Triệu xảo nhi trà xanh giá trị vẫn chưa tới 10 đâu, hẳn là rất thanh thuần cao y chu nở dê loa y kia. Nghe được Diệp Thần, Triệu xảo nhi thở phào một cái. Diệp Thần có thể cảm giác được, Triệu xảo nhi vừa mới tâm lý kỳ thật rất khẩn trương. Hai người lái xe, ngừng đến một cái quầy hàng lớn bên cạnh. Diệp Thần theo Triệu xảo nhi đi tới một cái bàn trống trước. Ú a, xảo nhi tới, hôm nay mang theo bạn trai tới đây. Lão bản cười nói. Triệu xảo nhi khuôn mặt đỏ lên, sau đó nói, Diệp Thần. Hôm nay ta mời khách, ngươi tùy tiện điểm.
Diệp Thần tùy ý điểm mấy cái sâu nướng hai chai bia. Lúc này thời điểm, nhìn đến hai cái theo cụ Ly nạn xuống người vậy mà ăn quậy đồ nướng nhất thời quán đồ nhậu nướng không ít người đều ngây dại.
Đậu phộng, đó là cái gì xe a?
Cụ Ly nạn, giống như hơn 10 triệu đây.
Đậu phộng, dạng này lao đại vậy mà ăn ven đường quậy đồ nướng.
Cái này mẹ nó lao đại mang theo mỹ nữ thể nghiệm sinh hoạt sao?
Hiện tại nghe nói lao đại đều lưu hành điệu thấp, đoạn thời gian trước nghe nói còn có người nhìn đến thông thông mang theo mỹ nữ cưỡi xe chạy bằng điện đây.
Điệu thấp có thể, mỹ nữ xưa nay không thiếu khuyết.
Rất nhanh đồ nướng đi lên.
Diệp Thần kỳ thật trước kia thường xuyên ăn loại này ven đường quay đồ nướng.
Nướng thận, thịt dê nướng, ăn vô cùng hương.
Hai người ăn hết đang muốn tính tiền, đột nhiên sau lưng chuyển đến một thanh âm.
Diệp Thần là ngươi.
Diệp Thần cũng nhận ra đối phương.
Lúc trước, Diệp Thần còn lái đi đi thời điểm, thấy qua một cái đối tượng.
Nhan trị miễn cưỡng hơn 60 phần, lại có cái mộng tưởng, gả vào hào môn.
Nghe nói Diệp Thần mở đi đi, trực tiếp quăng một câu, bản cô nương thả rằng ngồi tại bi em nuốt khóc cũng không muốn ngồi tại đi đi trong xe cười.
Sau đó một trận niệm ai.
Lễ hỏi muốn 18.888888, còn muốn có biệt thự, một chiếc bi em nuốt xe.
Cái này nhan trị Diệp Thần rất ngạc nhiên, đối phương từ đâu tới tự tin dạng này muốn lễ hỏi.
Không nghĩ tới, hơn nửa năm không gặp vậy mà tại nơi này ngộ gặp đối phương.
Cái này quán ven đường vừa bẩn, lại không vệ sinh. Chu Dĩnh là xưa nay sẽ không ăn.
Chu Dĩnh trong mắt, chỉ có nghèo bức mới có thể ở loại địa phương này ăn cơm.
Diệp Thần, không nghĩ tới thời gian dài như vậy ngươi vẫn là một cái nghèo bức.
Chu Dĩnh gương mặt trào phúng.
Lúc trước không có cùng Diệp Thần cùng một chỗ quả thực quá đúng, dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì, nghèo bức y nguyên vẫn là nghèo bức mà thôi.
Nghe Chu Dĩnh chế dễ ước, Diệp Thần căn bản không thèm để ý đối phương.
Nữ nhân này vừa mới Diệp Thần dùng trà xanh hệ thống đo thử một chút trà xanh giá trị 97. Không biết tái rồi bao nhiêu nam nhân, hắn mới lười nhắc cùng loại này xanh trà nữ lãng phí thời gian đây.
Nhìn đến Diệp Thần không nhìn chính mình, Chu Dĩnh lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy không?
Chiếc xe kia là lão công ta xe.
Chu Dĩnh chỉ bên cạnh cụ Ly Nạn.
Nghe được Chu Dĩnh trăng bức, tất cả mọi người cảm giác rất im lặng.
Bởi vì mọi người rõ ràng nhìn đến Diệp Thần hai người từ trên xe bước xuống, hiện tại thành nàng lão công xe.
Mặt mũi này đánh ba ba.
Diệp Thần rêu rêu nói. Xe này như thế khóc được bao nhiêu tiền a?
Chu Dĩnh suy nghĩ một chút nói, hừ, không biết hàng đi, lão công ta xe hơn một chỉ hệ ưu đây.
Tại Chu Dĩnh trong mắt hơn một chỉ hệ ưu xe đã rất ngưu bức.
Ta cảm thấy xe này một chỉ hệ ưu không ngừng đi.
Diệp Thần cười nói,
hừ, ngươi loại này điểu ti cũng không có khả năng nhận biết xe này, không sai chiếc xe này hơn 200 vạn đây.
Diệp Thần, nữ nhân này là ai vậy, thật là buồn cười a.
Một bên Triệu Sảo Nhi kết hết sổ sách. Rốt cục nhịn không được đầu đen rau muống.
Nữ nhân này trang bức cùng khoác lác thực lực, liền nàng đều không còn gì để nói.
Nhìn đến hai người ăn cơm vậy mà Triệu Sảo Nhi trả tiền, Chu Dĩnh vừa tìm được đả kích Diệp Thần cơ hội.
Ngươi nói ngươi, một đại nam nhân cùng nữ nhân ra đi ăn cơm còn nhường nữ nhân trả tiền, Diệp Thần, ngươi lẫn vào thảm như vậy.
Nhìn đến Diệp Thần nữ nhân bên cạnh xinh đẹp như vậy, Chu Dĩnh tâm lý có chút ghen ghét.
Mỹ nữ, ngươi nói ngươi muốn dáng người có dáng người muốn bộ dáng có bộ dáng. Làm sao tìm được Diệp Thần, muội tử tỷ tỷ khuyên ngươi một câu, tìm bạn trai không thể chỉ xem tướng mạo, còn phải xem nam nhân có hay không thực lực, Diệp Thần loại nam nhân này cũng là ăn bám, ngươi đi theo hắn chỉ có thể ăn quán ven đường, ngồi cấp thấp xe, không muốn tại loại nam nhân này trên thân lãng phí thanh xuân.
Tại Chu Dĩnh trong mắt, Triệu Sảo Nhi xinh đẹp như vậy, Diệp Thần sao có thể xứng với nàng.
Diệp Thần cùng Triệu Sảo Nhi hai người nhìn lấy Chu Dĩnh biểu diễn giống như là nhìn khỉ làm xiếc một dạng.
Lắc đầu Diệp Thần nói ra, Sảo Nhi chúng ta đi thôi, không cần để ý cái nữ nhân điên này.
Nói, hai người hướng về cụ Ly Nạn đi đến.
Chu Dĩnh sửng sốt một chút, cố ý nói ra, các ngươi làm cái gì?
Lao công ta xe thế nhưng là hơn 2 triệu đâu, các ngươi dựa vào gần như vậy đụng hỏng làm sao bây giờ?
Diệp Thần khỏe miệng hơi hơi vung lên, đại tỷ phổ cập khoa học một chút, xe này gọi là cụ Ly Nạn, giá trị 18 triệu.
Nói Diệp Thần xuất ra chìa khóa, cửa xe mở ra.
Chu Dĩnh trơ mắt nhìn lấy Diệp Thần cùng Triệu Sảo Nhi lên xe hoàn toàn choáng váng.
Oanh!
Cùng với xe hơi tiếng oanh minh, Chu Dĩnh triệt để mở bức.
Người chung quanh nhất thời cười ha hả.
Cái này mẹ nó rất có ý tứ, bạn trai ngươi xe.
Mặt mũi này đánh ba ba.
Chu Dĩnh nhìn lấy cú Ly Nạn sau đèn sau triệt để mở bức.
Chiếc này giá trị 10 triệu xe lại là Diệp Thần.
Làm sao có thể, Diệp Thần không phải một cái đi đi tiểu ca sao?
Chẳng lẽ nói, hắn hiện tại có tiền, thành thổ hào.
Chu Dĩnh hối hận phát điên, nếu như mình lúc đó không hám làm giàu, nếu như thật tốt cùng Diệp Thần ở chung, chiếc xe này trên ghế lái phụ ngồi không phải mình.
nàng vậy mà thân thủ đem gia nhập hảo môn cơ hội cho bóc chết. Chương 253, xe máy thiếu nữ, canh hai cầu đặt mua. Diệp Thần lái xe, Triệu Sảo Nhi cười hỏi, không nghĩ tới trước kia ngươi còn gặp phải dạng này khôi hài đối tượng gặp mặt ta.
Ừm, trước kia ta điều kiện không tốt, nàng lúc đó gặp ta thời điểm so hôm nay còn phách lối.
Diệp Thần cười nói, hiện tại đoán chừng nàng hối hận phát điên.
Uy, Diệp Thần đây không phải về nhà chúng ta đường A.
Dĩ nhiên không phải về nhà.
Ừ, ngươi có phải hay không muốn mang ta đi mướn phòng?
Dĩ nhiên không phải, nhà chúng ta siêu cấp phòng tổng thống không tâm sao.
Tại sao muốn mướn phòng?
Triệu Sảo Nhi, ngươi cái này kẻ đổi bại, hiện tại cùng bao nhiêu nữ nhân trải qua giường.
Diệp Thần đột nhiên đang nghĩ, nếu là có thư cả N3 nam hệ thống kiểm tra một chút, chính mình trị số cần phải thẳng như bước đi.
Triệu Sảo Nhi hỏi, một cái.
Diệp Thần lắc đầu, không ngừng.
Hai cái.
Diệp Thần y nguyên lắc đầu.
Sẽ không ba cái đi.
Diệp Thần cười nói, không ngừng ba cái, ca một mực tại lửa gạt, ngươi nói bao nhiêu cái.
Triệu Sảo Nhi.
Lúc này thời điểm, lái xe tiến hoa phủ.
Nhìn đến cái này xa hoa biệt thự, Triệu Sảo Nhi nhất thời ngây dại.
Cái gì gọi là hào môn, cái gì gọi là xa xỉ, Triệu Sảo Nhi rốt cục kiến thức.
Biệt thự phong cách lộng lẫy, giống như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, đẹp đến làm người ta nín thở.
Cái kia nữ nhân không thích lãng mạn, cái kia nữ nhân không thích xa hoa.
Triệu Sảo Nhi trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn.
Sau khi xuống xe, Triệu Sảo Nhi nhìn đến bảng số phòng sửng sốt một chút, ngươi là số 1 biệt thự.
Trời ạ, ngươi lại chính là truyền thuyết số 1 biệt thự lão đại.
Diệp Thần cười nhạt một tiếng, thế nào, rất như bước đi.
Đi vào biệt thự, Triệu Sảo Nhi lầu trên lầu dưới nhìn lấy, gương mặt hưng phấn.
Diệp Thần thì là lại làm mấy thứ cơm tây, mở rượu vang đỏ.
Ngươi cái này rượu vang đỏ so là phịt quý A.
Diệp Thần cười nói, mọi người chỉ nhận biết năm 1982 là phịt, kỳ thật rượu vang đỏ vương giả là La Mẹ Nị Con Y. Cái này một bình 1952 năm toàn cầu sản lượng ước 5.760 bình, một bình là phịt giá tiền chỉ tương đương với nó một chén.
A.
Triệu Sảo Nhi vừa mới uống một ngụm kém chút không có phun ra.
Chơi ạ. Vừa mới nàng cái này một ngụm nhỏ vậy mà uống hơn vạn.
Hiện tại, Triệu Sảo Nhi mới hiểu được cái gì gọi là hào môn sinh hoạt.
Rất nhiều người, một năm tiền lương cũng liền hơn 100 ngàn, còn không bằng người ta một chén rượu.
Đây chính là cuộc sống của người có tiền đi.
Triệu Sảo Nhi lung lay trong tay rượu vang đỏ, ngươi cho ta uống mắt như vậy rượu vang đỏ có phải hay không có ý đồ gì?
Diệp Thân nhẹ gật đầu, đương nhiên là có ý đồ.
Hai người vừa nói vừa trò chuyện, uống không ít rượu vang đỏ Triệu Sảo Nhi khuôn mặt từng đỏ.
Buổi tối hôm nay thì ngủ nhà ta đi.
Ừm.
Triệu Sảo Nhi đỏ mặt, nàng minh bạch, nếu như lưu lại ý vị như thế nào.
Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Sảo Nhi tỉnh lại, Diệp Thần đã vì nàng làm xong ăn ngon sớm một chút.
Trời ạ, Diệp Thần ngươi nấu cơm lại tốt như vậy ăn.
Đêm qua giày vo một đêm, Triệu Sảo Nhi cũng đói bụng.
Ăn Diệp Thần làm mi thi tờ băm, Triệu Sảo Nhi hoàn toàn sợ ngây người.
Triệu Sảo Nhi chưa từng có ăn rồi, ăn ngon như vậy mi thi tờ băm.
Ăn mì xong, Diệp Thần đưa Triệu Sảo Nhi về trường học.
Đến cửa trường học, Triệu Sảo Nhi cho Diệp Thần một cái môi thơm.
Đúng rồi, còn có ngũ tinh tốt bình luận đâu.
Diệp Thần cười nói.
Nhìn ngươi hôm qua biểu hiện tốt như vậy, nhất định phải ngũ tinh tốt bình luận.
Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh, 3 năm, khen thưởng thần cấp xe gắn máy điều khiển kỹ năng.
Thần cấp xe gắn máy điều khiển kỹ năng, chính mình có vẻ như còn không có xe gắn máy đâu. Xem ra cần phải tìm cơ hội mua một chiếc.
Lúc này, Diệp Thần điện thoại di động vang lên.
Triệu Dĩnh, Diệp Thần, ngươi làm gì đâu?
Diệp Thần, nhàm chán chạy đi đâu?
Triệu Dĩnh, vậy ngươi tới đón ta đi.
Diệp Thần, muội muội, ta tại Ma Đô, ngươi tại Kinh Đô, ta làm sao tiếp ngươi a?
Triệu Dĩnh, ta cũng tại Ma Đô a, nhà chúng ta tại Kinh Đô cùng Ma Đô đều có sản nghiệp.
Diệp Thần, tốt ta, ngươi ở đâu?
Triệu Dĩnh, ta tại Thang Thần Nhất Phẩm Cửa.
Chờ ngươi.
Diệp Thần, được rồi.
Lái xe, Diệp Thần thẳng đến Thang Thần Nhất Phẩm.
Thang Thần Nhất Phẩm một tòa trong khu nhà cao cấp.
Triệu Dĩnh nhìn điện thoại di động ngẩn người.
Nha đầu, ngươi sẽ không yêu đương đi.
Một bên bạn thân cười nói.
Làm gì có.
Ta chính là cùng bằng hữu ước đi ra ngoài chơi.
Còn nói không có, ngươi mặt đỏ dần, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là ngươi nói với ta cái kia đại soái ca đi.
Triệu Dĩnh nhẹ gật đầu, đúng a, cũng là hắn. Hắn nói mang ta tại Ma Đô chơi đây.
Ừ, ngươi cái này trọng sắc khinh hữu ra hỏa, ta nói ta muốn dẫn ngươi đi ra ngoài chơi ngươi không đi đâu, nguyên lai có soái ca bộ y tiếp.
Tuy nhiên ngoài miệng nói, nhưng là bạn thân lại vô cùng vui vẻ.
Dù sao, một mực có nam sinh truy Triệu Dĩnh,
thế nhưng là Triệu Dĩnh vô cùng bắt bẻ. Hiện ta YBNHN bọn này phú nhị đại nữ hài tử, thì Triệu Dĩnh còn đơn đây. Nếu quả thật có bạn trai, cũng là rất không tệ. Lúc này thời điểm, Triệu Dĩnh điện thoại di động vang lên. Diệp Thần cần phải đến, Thần, ta đi trước, không chơi với ngươi. Nhanh đi cùng ngươi đại soái ca hẹn hò đi thôi. Bạn thân tức giận nói ra. Đi tới cửa, bạn thân đột nhiên vang lên cái gì? Đúng rồi, nếu như muốn cái kia, nhớ đến an toàn biện pháp. Có ý tứ gì? Triệu Dĩnh một mặt mê mang. Bạn thân đỏ mặt, chạy tới kín đáo đưa cho Triệu Dĩnh một vật. Triệu Dĩnh nhìn đưa tới tay đồ vật, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Thì, ngươi đây là... Đúng rồi, gặp bạn trai sao có thể xuyên giày du lịch, mang giày cao gót tài tính cảm giác đây. Nói, bạn thân xuất ra một đôi thủy tinh giày cao gót đưa cho Triệu Dĩnh. Mặc nó vào, bảo đảm ngươi đại soái ca bị ngươi chân nhỏ mê hoặc. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha, cố lên, tỉ tỉ chờ tin tức tốt của ngươi. Triệu Dĩnh đổi một thân vô cùng khêu gợi váy đầm, sau đó còn mặc lấy một đôi thủy tinh giày cao gót. Một đường lên, nàng gái này khêu gợi bộ dáng, không biết hấp dẫn bao nhiêu nam nhân ánh mắt. Bất quá duy nhất để cho nàng buồn bực là, đi đoạn đường này chân đặc biệt đau. Ai, sớm biết thì không mang giày cao gót. Diệp Thần vốn là đều nhanh đến, thế nhưng là trên đường kẹt xe, chỉ có thể cho Triệu Dĩnh gọi điện thoại. Xin lỗi à, phía trước kẹt xe ta khả năng muộn một hồi đến, không được ngươi trước tìm nhà quán cà phê chờ ta. Được rồi. Triệu Dĩnh chân thực sự quá đau, vội vàng chính mình tìm một cái quán cà phê điểm một ly cà phê, một bên xoa chân nhỏ, một bên chờ lấy Diệp Thần. Diệp Thần đến trung tâm mua sắm, đi tới quán cà phê. Chỉ thấy Triệu Dĩnh chính xoa chân nhỏ. Diệp Thần đi tới trước mặt cười nói, mỹ nữ, ta có thể ngồi sao? Triệu Dĩnh ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần, lộ ra nụ cười sán lạ, đương nhiên có thể, ngươi cuối cùng tới. Không biết vì cái gì, Triệu Dĩnh vừa nhìn thấy Diệp Thần cũng cảm giác hô hấp có chút có quắp lên. Diệp Thần cười nói, chân ngươi làm sao vậy, ta nhìn ngươi vừa mới tại vào chân. Triệu Dĩnh mặt đỏ lên, ta mang giày cao gót không quá vừa chân, có chút mài chân. Các ngươi những nữ hải tử này, chỉ mới nghĩ lấy mỹ lệ, giày cao gót nhiều khó chịu a. Ta còn không phải. Triệu Dĩnh nói phân nửa, liền không có nói. Nàng muốn nói, còn không phải là vì ngươi. Lúc này thời điểm, Triệu Dĩnh điện thoại di động vang lên. Tiểu Dĩnh nghe nói ngươi đến Ma Đô, hôm nay tại Xà Sơn cái này có một trận xe gắn máy trận đấu, ngươi muốn tham gia sao? Chương 254, soát ta thẻ đi, bà canh cầu đặt mua. Triệu Dĩnh một mực ưa thích đua xe, xe gắn máy nàng cũng thích vô cùng. Trước kia xe gắn máy thi đấu nàng là khẳng định tham gia. Có điều nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần. Diệp Thần cười hướng nàng nhẹ gật đầu. Triệu Dĩnh rồi mới lên tiếng, tốt. Cúp điện thoại, Triệu Dĩnh nói ra, Diệp Thần, ngươi sẽ không cảm thấy ta là loại kia không tốt nữ hài đi. Trong TV đồng dạng, thường thường đem xe máy thiếu niên cùng những cái kia thiếu niên bất lương liên hệ đến cùng một chỗ. Diệp Thần lắc đầu, mỗi người đều có ưa thích của mình, kỳ thật ta cũng rất ưa thích đua xe, mà lại đối xe gắn máy cũng hiểu sơ một hai. Lại là hiểu sơ một hai. Diệp Thần lần trước nói, đối với đua xe hiểu sơ một hai, thế nhưng là kém chút đem nàng kinh hãi choáng váng. Triệu Dĩnh cười nói, cái kia buổi tối hôm nay ta thì dẫn ngươi đi đua xe. Diệp Thần nhẹ gật đầu, vậy cảm ơn đi. Vừa mới thu hoạch được thần cấp xe gắn máy kỹ thuật, Diệp Thần cũng muốn thử một chút cơi xe gắn máy truy gió cảm giác. Buổi tối hôm nay còn có trận đấu đâu, nếu như ngươi muốn tham gia, ta có thể giúp ngươi báo danh. Ừm, vậy thì tốt quá, ta vừa vặn cũng muốn thử xem đây. Triệu Dĩnh nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ nói ra, có điều, bây giờ còn có mấy giờ đâu, muốn không chúng ta nhìn một bộ phim. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt ta, bất quá trước lúc này ta phải giúp ngươi đấm bóp một chút chân. Triệu Dĩnh nghe trong lòng có chút ấm áp. Diệp Thần ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng giúp đỡ Triệu Dĩnh xoa bóp. Vừa mới chân cảm giác còn đau vô cùng, bất quá đi qua xoa bóp, cảm giác dễ chịu tốt nhiều. Thế nào khá hơn chút nào không? Diệp Thần hỏi. Ừm, cảm giác tốt hơn nhiều. Triệu Dĩnh nhẹ gật đầu. Diệp Thần cười nói, ngươi đôi giày này không thể mặc, đi, ta dẫn ngươi đi mua đôi giày đi. Triệu Dĩnh ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Nàng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà dạng này thân mật. Nam nhân này quả thực quá tốt rồi, lại đẹp trai vừa ấm tâm, hơn nữa còn là cái tỉ mỉ đại nam hải. Hai người rời đi qua nở cà phê, hướng về mua sắm trung tâm mua sắm đi đến. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đi tới một nhà giày thể thao cửa hàng, trước mua cho nàng một đôi giày thể thao, thay đổi giày cao gót. Mang giày cao gót, Triệu Dĩnh mới thở phào một cái. Vẫn là xuyên giày thể thao dễ chịu. Lúc này thời điểm, hai người gặp phải một cái tiệm đồ ngọc. Triệu Dĩnh nhìn hướng bên trong một cái vòng tay phỉ thúy. Vòng tay vô cùng trong suốt sáng long lanh. Nguyên bản Triệu Dĩnh thì thích vô cùng loại này phỉ thúy, cho nên thì nhiều nhìn thoáng qua. Mặc dù là trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, nhưng là Diệp Thần lại nhìn ở trong mắt. Dù sao có nhiều thời gian, không bằng chúng ta tiến đi vòng vòng. Triệu Dĩnh nghe nhẹ gật đầu. Hai người đi vào trong tiệm, nhìn đến vào cửa hàng hai người nhân viên cửa hàng nhóm nhất thời hai mắt tỏa sáng. Trời ạ, cái này một đôi cũng quá xứng đôi đi. Thì đúng vậy a, quả thực là trai tài gái sắc. Đặc biệt là cái kia tiểu ca ca rất đẹp a. Một tên nhân viên cửa hàng đi tới hai người trước mặt cung kính nói, tiên sinh, tiểu thư có cái gì muốn trợ giúp các ngươi đâu? Diệp Thần chỉ vừa mới Triệu Dĩnh nhìn đến vòng tay phỉ thúy nói, ta xem một chút cái kia vòng tay phỉ thúy. Vòng tay cầm ở trong tay, Diệp Thần lập tức giám định ra khối phỉ thúy này là băng trùng ngọc thạch làm, chất lượng rất không tệ. Hướng dẫn mua hàng vội vàng nói, tiên sinh thật sự là hảo nhãn lực, khối phỉ thúy này là băng trùng phỉ thúy, là chúng ta Mỹ Hoa tập đoàn một vị đại sư tiến hành thiết kế, ngài bạn gái cổ tay rất nhỏ, mà lại da thịt vô cùng trắng, mang theo cái này vòng tay phỉ thúy quả thực quá xứng đôi. Nghe được hướng dẫn mua nói mình là Diệp Thần bạn gái, Triệu Dĩnh khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Diệp Thần đem vòng tay phỉ thúy đeo ở Triệu Dĩnh trên cổ tay. Ừm, không tệ, rất xinh đẹp. Diệp Thần gật đầu nói. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm, Tiểu Dĩnh ngươi làm sao tại cái này? Triệu Dĩnh nhìn đến nam nhân phía sau, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy gì nữa, ta ở đâu cùng ngươi có quan hệ? Nam tử bị Triệu Dĩnh dỗi một câu, lại một chút không có sinh khí, ngược lại mang trên mặt nụ cười nói, Tiểu Dĩnh, ngươi biết, hai chúng ta nhà đã đem hai ta việc hôn nhân định. Hôm nay A Di còn gọi điện thoại nói để ta và ngươi nhiều câu thông cảm tình đâu. Cái này không ta cũng dự định tại Ngọc Thạch cửa hàng mua cái phỉ thúy tặng cho ngươi. Triệu Dĩnh lạnh hừ một tiếng, hôn sự của ta, cha mẹ ta chi phối không được, nếu như bọn họ muốn gả, để bọn hắn gả đi, dù sao ta sẽ không gả cho ngươi, về sau ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Nói Triệu Dĩnh trực tiếp kéo Diệp Thần cánh tay, ta đã có bạn trai, cho nên chúng ta hôn sự cũng không còn giá trị rồi. Nhìn đến Triệu Dĩnh cử động, Trương Khắc sắc mặt trầm xuống. Nguyên bản hắn coi là Diệp Thần là bọn họ phú nhị đại vòng tròn bên trong người. Bất quá cẩn thận quan sát một chút nhất thời ngây ngẩn cả người. Diệp Thần tựa hồ vô cùng lạ mặt, giống như chưa từng gặp qua. Trương Khắc cười lạnh nói, huynh đệ, ta gọi Trương Khắc, Nhuận Đạt tập đoàn phó tổng giám đốc. Diệp Thần thản nhiên nói, ta gọi Diệp Thần, mở đi đi. Mở đi đi. Trương Khắc đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt cũng lộ ra biểu tình hài hước. Nếu như Diệp Thần bối cảnh ngập trời, hắn thật đúng là chỉ có thể từ bỏ. Một cái đi đi tiểu ca, cũng muốn cùng hắn đoạt nữ nhân. Triệu Dĩnh biết Trương Khắc làm người lôi kéo Diệp Thần nói ra, Diệp Thần, ngươi đừng để ý tới gia hỏa này, chúng ta mua xong vòng tay liền đi, nhìn lấy hắn thì phiền. Nói, Triệu Dĩnh hỏi phục vụ viên, cái này vòng tay nhiều tiền. Phục vụ viên nói ra, cái này vòng tay giá gốc 1,2 triệu, hiện tại hoạt động giảm giá 888,000. Nghe được vòng tay giá tiền, Triệu Dĩnh nhất thời lấy làm kinh hãi. Vốn cho là cái này vòng tay cũng liền 20-30 vạn. Triệu Dĩnh trong nhà tuy nhiên rất có tiền, nhưng là dù sao cho nàng tỷ hệ nở tiêu và tờ một tháng cũng liền 70-80 ngàn. Mà lại Triệu Dĩnh bình thường dùng tiền vung tay quá chán, trong thẻ thì có hơn 500 ngàn. Căn bản không đủ mua cái này vòng tay. Kỳ thật vốn là sự tình rất đơn giản, gọi điện thoại cho bạn thân vay tiền là được. Thế nhưng là Trương Khắc thì đứng ở một bên, nàng nhất thời có chút xấu hổ. Nhìn đến Triệu Dĩnh cử động, Trương Khắc một trận cười lạnh. Nguyên bản hắn thì hoài nghi Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh quan hệ. Một cái đi đi tiểu ca, làm sao có thể là Triệu Dĩnh bạn trai. Khi thấy Triệu Dĩnh bỏ tiền chính mình mua vòng tay phỉ thúy, càng xác định ý nghĩ của hắn. Mà lại một cái to gan hơn ý nghĩ xuất hiện ở trong óc của hắn. Chẳng lẽ nói, cái này đi đi tiểu ca là bị Triệu Dĩnh bao dưỡng? Đúng, không sai, cái này tiểu ca đẹp trai như vậy, nhất định dựa vào cái gì không thể gặp người thủ đoạn lừa Triệu Dĩnh. Trương Khắc lạnh hừ một tiếng, tiểu tử. Bạn gái mua vòng tay vậy mà để nữ hài dùng tiền, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Đương nhiên, khả năng ngươi căn bản không có tiền, ngươi chính là một cái nghèo bức, có phải hay không tiếp cận Tiểu Dĩnh vì lừa gạt tiền của nàng? Ngu ngốc! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng đi tới Triệu Dĩnh bên cạnh. Hắn sùng ái nắm một chút Triệu Dĩnh cái mũi nhỏ. Ngươi cái này xú nha đầu, cùng ta dạo phố còn chính mình dùng tiền, có phải hay không không nể mặt ta? Nhìn một hồi ta làm sao trừng phạt ngươi? Nói Diệp Thần móc ra thẻ ngân hàng, xoát ta đi. Lúc này thời điểm, điếm trưởng đi ra, nhìn đến Diệp Thần nhất thời biến sắc. Diệp Đồng, ngươi đến thị sát làm sao không cùng ta nói một tiếng. Diệp Thần một trận cười khổ, vốn là muốn phải khiêm tốn một chút, thế nhưng là vẫn là bị phát hiện. Chương 255, ta không nguyện ý, 4 canh cầu đặt mua. Điếm trưởng nói ra, Diệp Đồng, cái này vòng tay ngài đem đi đi, chúng ta sẽ theo ngài cổ phần bên trong khấu trừ.
Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Lúc này, một bên Triệu Dĩnh một mặt vui vẻ ôm Diệp Thần cánh tay. Vẻ mặt đó, hoàn toàn là một cái yêu đương bên trong thiếu nữ biểu hiện. Trương Khắc rốt cục biết rõ Diệp Thần thân phận. Nguyên lai gia hỏa này lại là Ngọc Thạch cửa hàng lão bản. Đặc biệt, dám cùng mình trăng bước. Nhìn đến Triệu Dĩnh tại Diệp Thần bên cạnh, bộ kia ý như là chim non nép vào người dáng vẻ, Trương Khắc sắp bị giận điên lên. Trong lòng của hắn vô cùng đố kỵ. Có điều hắn cũng minh bạch, Diệp Thần tuyệt đối không phải đĩ đĩ tiểu ca đơn giản như vậy, nếu không không có khả năng nắm giữ lớn như vậy một cái Ngọc Thạch cửa hàng. Trương Khắc cắn răng, trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn, Diệp Thần đúng không, ta nhớ kỹ ngươi, thù này nhất định muốn báo. Hắn biết mình ở chỗ này chỉ có thể là bóng đèn, giận đùng đùng quay người rời đi. Tuy nhiên Trương Khắc rời đi, nhưng là Triệu Dĩnh kéo Diệp Thần cánh tay lại không có để xuống. Thậm chí nàng thân mật hàng đầu khoác lên Diệp Thần trên vai. Cảm giác như vậy thật tốt. Thậm chí nàng hy vọng có thể một mực tại Diệp Thần bên người, vĩnh viễn. Vòng tay Triệu Dĩnh đeo ở cổ tay, Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đi tại trong trung tâm mua sắm. Lúc này, tại lầu một đại sảnh, một cái dẫn chương trình ngay tại mang hàng trực tiếp. Nàng cầm lấy mịt rổ phồn đã phỏng vấn mấy đôi tình nhân. Forner Z vấn chủ đề là, ngươi nguyện ý dùng một tháng tiền lương cho bạn gái mua lễ vật sao? Đối mặt cái đề tài này, đại đa số nam sinh ở nữ sinh ánh mắt lạnh như băng dưới đều trả lời nguyện ý. Lúc này thời điểm, dẫn chương trình vừa hay nhìn thấy Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đi tới. Diệp Thần dài đến cực kỳ đẹp trai, mà Triệu Dĩnh lại là tuyệt thế mỹ nữ. Hai người cùng một chỗ quả thực cũng là trời đất tạo nên một đôi. Chính là bọn họ. Dẫn chương trình cầm lấy mịt rổ phồn đi hướng hai người. Xoái ca, có thể hay không tiếp nhận một chút Forner Z vấn? Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, có thể. Dẫn chương trình cười nhẹ nhàng nói, xin hỏi, ngài nguyện ý dùng một tháng tiền lương vì bạn gái mua một kiện lễ vật sao? Thì như hàng hiệu túi sách. Đối với Diệp Thần đáp án, dẫn chương trình vô cùng tự tin, bởi vì bất kỳ người đàn ông nào trả lời khẳng định thì nguyện ý. Sau đó, nàng liền có thể tiếp tục phát huy, tóm lại lừa dối Diệp Thần mua xuống nàng mang hàng túi sách. Đặc biệt là tại loại này trực tiếp trước mặt nam nhân bình thường đều sẽ sĩ diện, không thể lại cự tuyệt. Dẫn chương trình nhìn lấy Diệp Thần chờ lấy đáp án của hắn. Diệp Thần thậm chí không có suy tư trực tiếp đáp, không nguyện ý. Nói xong, Diệp Thần lôi kéo Triệu Dĩnh liền đi. Không nguyện ý. Nhất thời dẫn chương trình có chút ngượng bức. Gia hỏa này làm sao không theo chiếu thói quen ra bài A. Câu trả lời của hắn không phải là nguyện ý không. Sau đó vô cùng cao hứng mua túi của ta bao. Cái này đối với nàng mang hàng thế nhưng là một cái đả kích. Dẫn chương trình chỗ nào chịu buông tha Diệp Thần, tiên sinh, ta nhìn ngài ăn mặc hàng hiệu, làm sao đối bạn gái như thế keo kiệt. Lúc này dẫn chương trình trực tiếp phòng dân mạng đã bắt đầu đối Diệp Thần tiến hành thảo phạt. Xem xét cũng là kẻ đối bại, đáng tiếc nữ hải xinh đẹp như vậy. Ta nếu là có như thế bạn gái xinh đẹp đừng nói một tháng tiền lương cũng là một năm tiền lương cũng nguyện ý à. Thì đúng vậy à, nữ hải thật sự là mắt mù. Làm sao tìm được như thế một cái đồ con trai nhỏ mọn? Mỹ nữ làm bạn gái của ta, ta lập tức mua cho ngươi cái hơn vạn túi sách. Diệp Thần dừng bước nhìn thoáng qua nữ dẫn chương trình. Ta tiền lương quá cao, một tháng tiền lương, chỉ sợ cái này cái cửa hàng ta đều mua lại. Diệp Thần nói xong, tiếp tục muốn đi. Cái gì? Dẫn chương trình nhất thời một bước. Một tháng tiền lương mua một cái cửa hàng. Không chỉ có là dẫn chương trình, phòng trực tiếp dân mạng cũng điên cuồng. Đậu phộng. Gặp qua thổi như bức chưa từng gặp qua như thế có thể thổi. Cái này trung tâm mua sắm đến vài tỷ đi, hắn một tháng tiền lương. Tiểu tử này cho là mình là mã ba ba đâu. Ha ha, ta nói bây giờ nhìn không đến châu đâu. Nguyên lai đều bị thổi tới bầu trời. Dẫn chương trình cười lạnh một tiếng tiếp tục hỏi, như vậy ta muốn hỏi một chút ngài xử lý nghề nghiệp gì đâu. Đi đi tiểu ca. Diệp Thần rất thản nhiên trả lời. Phốc phốc. Dẫn chương trình thực sự không có nhịn xuống lại cười phun ra. Cái này cũng quá buồn cười. Nguyên bản dẫn chương trình còn tưởng rằng Diệp Thần sẽ nói mình là cái gì tập đoàn tổng giám đốc, hoặc là cái gì con em của gia tộc, làm nửa ngày là cái mở đi đi. Một cái mở đi đi dễ vài tỷ, nói đùa cái gì. Phòng trực tiếp bên trong bàn phím hiệp cũng cười phun ra. Đậu phộng, câu trả lời này quá ngưu bức. Một tháng dễ vài tỷ đi đi tiểu ca, ngưu bức, khoác lác thổi ra độ cao mới. Không đúng không đúng, ngồi xe của hắn có phải hay không phải dùng vàng thỏi trả tiền. Ha ha. Đi đi tiểu ca rẽ vài tỷ, ta cũng muốn đi làm đi đi tiểu ca. Dẫn chương trình cố kiềm nén lại cười tiếp tục nói, vị này đi đi tiểu ca, theo ta được biết, mở đi đi một tháng cũng liền mấy ngàn khối tiền, liền xem như ngươi không có hắc không có phí công chạy một ngày cũng liền dạy mấy chục ngàn khối, mười mấy cái ước quá khoa trương đi. Diệp Thần hơi không kiên nhẫn, điện ảnh đều nhanh mở màn, gia hỏa này làm sao như thế đáng ghét.
mở đi đi là nghề chính của ta, ta còn có thật nhiều nghề phụ, tỉ như tòa này trung tâm mua sắm.
Dẫn chương trình.
Không được, ta cười đã thở không lên đây tức giận. Cái này đặc biệt khoác lác đã thổi ta đều bội phục.
Ước đạt trung tâm mua sắm là ước đạt cổ phần đi, nói hắn như vậy là ước đạt đại cổ đông đi.
Lúc này thời điểm, một người mặc tây phục trung niên nhân đi tới.
Dẫn chương trình hai mắt tỏa sáng, nàng quyết định hiện trừ nở dê vạch Trần Diệp Thần thân phận.
Nàng bước nhanh đi tới trung niên nhân trước người, "Trương giám đốc, vị tiểu ca này nói hắn là ước đạt trung tâm mua sắm lão bản, ngài nhận biết người này sao?"
Trương giám đốc sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Thần.
Cái này xem xét Trương giám đốc giật nảy mình, "Diệp đồng, ngài tới kiểm tra làm sao cũng không nói một tiếng, ta tốt mang theo cao tầng tại cửa ra vào nghênh đón a."
Dẫn chương trình.
Phòng trực tiếp.
Tất cả mọi người coi là Diệp Thần đang khoác lác bức, kết quả Trương giám đốc vậy mà gọi Diệp Thần Diệp đồng.
"Ta nhớ ra rồi, ước đạt giống như có cái trẻ tuổi tân cổ đông, nghe nói hắn chẳng những là ước đạt đại cổ đông, vẫn là Hoa Quốc ngân hàng, Hoa Hàng, còn có tài chính đường phố, tài chính cao ước đại cổ đông cùng lão bản, đối hắn ở tại Hoa Phủ số 1 biệt thự, ngồi xe là cụ lì nạn, lì cạn."
Một tên phú nhị đại đột nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh, giới thiệu Diệp Thần lý lịch sơ lược.
Phòng trực tiếp fan nhất thời một bức.
"Nguyên lai, like, cái này tiểu ca nói là sự thật.
Ngư bức, đây mới thật sự là nhân sinh bên thắng đi."
Đâm tâm, người ta nguyên lai không có đang khoác lác bức, vốn là người ta cũng là lao đại a.
Diệp Thần khoát tay áo, "Ta chính là cùng bằng hữu đến đi dạo phố."
Nói Diệp Thần xuất ra chìa khóa xe, mở ra cụ lì nạn xe.
Nhìn đến chiếc này cụ lì nạn, Diệp Thần thân phận thực nện cho.
Quản lý túi đầu đưa mắt nhìn xe rời đi.
Dẫn chương trình một mặt một bức.
Phòng trực tiếp fan.
"Lao đại ngư bức.
Một tháng tiền lương một tòa trung tâm mua sắm, quá mẹ nó kích thích.
Quy cầu tiểu ca ca hệ chặt. Ta cũng muốn làm hắn bạn gái.
Nam có muốn không?
Ta cũng muốn bên cạnh người giàu có."
Ngay tại phòng trực tiếp fan nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đã đi tới rạp chiếu phim.
Chương 256, thần cấp xe gắn máy kỹ năng, canh năm cầu đặt mua.
Xe hơi đứng tại chỗ đậu xe phía trên, Triệu Dĩnh trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận.
"Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh, 4 năm, khen thưởng ổ chủ tạ xe gắn máy một chiếc."
Ổ chủ ta được vinh dự xe gắn máy bên trong phe ra gì, hắn rất nhiều linh kiện đều là thuần thủ công chế tạo, Diệp Thần cái này càng là hạn lượng khoản, toàn cầu chỉ có 10 chiếc, giá trị 25 triệu.
Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đi vào rạp chiếu phim.
Trận này điện ảnh tên là Gặp Lại Tiền Nhiệm.
Nội dung cốt truyện so sánh ngược tâm.
Đối với Diệp Thần loại này không có cái gì cảm giác, nhìn đến bởi vì lần lượt tiểu hiểu lầm, nam chính cùng nữ chính càng chạy càng xa, Triệu Dĩnh khóc như mưa.
Điện ảnh kết thúc. Rất nhiều nữ hải tử đều khóc.
Triệu Dĩnh càng là khóc rối tinh rối mù, thậm chí đem Diệp Thần cánh tay đều khóc ướt.
Đi ra rạp chiếu phim, Triệu Dĩnh mới từ bi thương trong tâm tình của chậm tới.
Triệu Dĩnh nói nghiêm túc, "Nếu như ta yêu một người, nhất định sẽ không lưu tiếc nuối, nhất định cho hắn biết ta là yêu hắn."
Diệp Thần nhẹ gật đầu, "Thì đúng vậy a, ái tình nên dũng cảm."
"Đúng rồi, ngươi xinh đẹp như vậy thật trước kia không có giao du bạn trai?"
Diệp Thần nghi hoặc hỏi.
Triệu Dĩnh thở dài, "Trước kia gặp phải đều là trương khắc loại kia, ngươi cảm thấy ta sẽ thích sao?"
"Bất quá gần nhất ngược lại là gặp phải một cái thích vô cùng nam hài tử, cũng không biết hắn có thích ta hay không."
Nói Triệu Dĩnh đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần.
Kỳ thật nàng ám chỉ ý tứ đã rất rõ ràng.
Diệp Thần đương nhiên đã hiểu Triệu Dĩnh ý tứ, càng là nhìn ra Triệu Dĩnh trong đôi mắt đẹp đưa ra làn thu thủy.
Triệu Dĩnh nếu như là rất nữ nhân tùy tiện, Diệp Thần chơi đùa không có cái gì.
Dù sao Triệu Dĩnh quá đơn thuần. Thậm chí Diệp Thần là nàng cái thứ nhất dắt tay Nam Hải.
Có thể Diệp Thần đâu?
Nữ nhân bên cạnh một đồng lớn.
Hắn thực sự không muốn thương tổn Triệu Dĩnh.
Dù sao, không phải tất cả nữ hải đều sẽ tiếp nhận nam nhân của mình bị một đống nữ nhân chia sẻ.
Tuy nhiên Diệp Thần ưa thích Triệu Dĩnh, nhưng là hắn chỉ có thể đem phần này cảm tình giấu ở trong lòng.
Diệp Thần xấu hổ cười cười, đã gặp phải ưa thích nữ hải cũng không cần buông tha, nhất định nỗ lực đuổi theo, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định không có vấn đề.
Nghe được Diệp Thần trả lời, Triệu Dĩnh nhanh muốn tức điên.
Cái này đủ, chẳng lẽ không có nghe được ta nói Nam Hải kia thì là ngươi sao?
Nguyên bản Triệu Dĩnh muốn mượn cơ hội này thổ lộ, nhưng là bây giờ lại có chút do dự.
Dù sao, Triệu Dĩnh cho tới bây giờ không cùng nam sinh thổ lộ qua.
Nếu như lần thứ nhất cùng nam sinh thổ lộ thì bị cự tuyệt quá mất mặt.
Triệu Dĩnh cười nói thời gian không sai biệt lắm chúng ta cùng đi đường đua đi, xe gắn máy trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu.
Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hai cái người đi tới ga ra tầng ngầm.
Hoa tắc, cái này xe gắn máy thật xinh đẹp à, đây là ta thích nhất đại ảo xe gắn máy à.
Nhìn lấy bãi đỗ xe trước kia ổ chủ tạ xe gắn máy, Triệu Dĩnh hưng phấn kêu lên.
Thế nào, rất xinh đẹp đi.
Ừm, không biết chiếc xe gắn máy này là cái gì cái lao đại.
Đúng lúc này, Diệp Thần lung lay cái chìa khóa trong tay.
Triệu Dĩnh nhất thời ngây dại.
Chiếc xe gắn máy này là ngươi.
Đương nhiên, đi, ca ca dẫn ngươi đi hóng mát.
Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đội nó lên.
Ong ong ong.
Triệu Dĩnh ôm chặt lấy Diệp Thần eo, xe gắn máy gào thét liền xông ra ngoài.
Diệp Thần cái này cũng là lần đầu tiên cưới xe gắn máy.
Chiếc xe gắn máy này người bình thường không có khả năng lập tức liền có thể cưới.
Muốn khống chế chiếc xe gắn máy này phải đi công ty huấn luyện 2 tháng.
Diệp Thần không giống nhau, hắn cầm giữ có thần cấp xe gắn máy kỹ thuật lái xe. Cho nên cưới lên xe gắn máy hắn lập tức liền cùng xe gắn máy hòa thành một thể.
Lúc này, chính là giờ cao điểm.
Trên đường cái chắn đến rối tinh rối mù.
Thế nhưng là một chiếc màu đen xe gắn máy như điện chớp tại trong dòng xe cộ ghé qua.
Giao quản cục trên màn hình lớn.
Một tên cảnh sát nhìn lấy mặt đường giám sát.
Đột nhiên một chiếc xe gắn máy hấp dẫn chú ý của hắn.
Bởi vì tất cả xe hơi đều được chạy nhanh chậm chạp, thế nhưng là chiếc xe gắn máy này lại bởi vì một con cá một dạng, nhanh chóng ghé qua.
Tra một chút chiếc xe này có phải hay không siêu tốc.
Cảnh sát nhíu mày.
Hắn ghét nhất những thứ này băng đảng đua xe.
Một đạo trời tối người yên, những thứ này xe gắn máy băng đảng đua xe thường xuyên đi ra nổ đường phố.
Bọn họ vì thế không biết tổ chức bao nhiêu lần chuyên mục hoạt động vấn đề này cũng không có cách nào giải quyết.
Lý cục chiếc xe này không có siêu tốc.
Cái gì?
Làm sao có thể?
Dù sao xe gắn máy không phải xe hơi, gia hỏa này làm sao có thể một mực đem tốc độ khống chế tại 40 bước.
Bất quá đi qua kiểm tra, tất cả mọi người ngây dại.
Gia hỏa này tốc độ xe vậy mà thật đều đặn nhanh khống chế tại 40 bước.
Gia hỏa này kỹ thuật lái xe quá ngưu bức.
Diệp Thần thông qua được khu vực thành thị, đi thẳng tới ngoại ô thành phố Phạm Vi.
Đầu này đường núi trước kia là một tòa bỏ hoang núi, về sau bị người nhận thầu cải tạo thành trường đua xe.
Cái này cũng hóa giải những cái kia băng đảng đua xe vấn đề.
Tại ven đường đã có không ít xe gắn máy còn có xe đua.
Ong ong ong.
Một chiếc màu đen xe gắn máy nhanh chóng theo những người này bên cạnh xuyên qua, tốc độ lướt nhanh như gió đồng dạng.
Đậu phộng, chiếc xe gắn máy này tốt khóc ca.
Ta không có nhìn lầm đi, lại là trong truyền thuyết ổ chủ ta.
Ngưu bức, nghe nói xe này toàn cầu thì 10 chiếc ca.
Xe này giống như muốn lên núi, làm sao theo đi xem một chút.
Những cái kia nguyên bản ngừng dưới chân núi xe nhất thời ong ong đều khởi động, theo Diệp Thần trên xe gắn máy núi.
Diệp Thần xe gắn máy tại trước nhất, đằng sau theo mười mấy chiếc xe gắn máy cùng đua xe.
Thậm chí không ít xe cố ý ra tốc, muốn vượt qua Diệp Thần xe gắn máy.
Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ôm chặt ta nhưng muốn ra tốc.
Triệu Dĩnh ôm chặt lấy Diệp Thần.
Diệp Thần cố lên.
Rầm rầm rầm.
Xe gắn máy gào thét lên hướng về đỉnh núi phóng đi.
Chiếc xe gắn máy này chỗ lấy như bức cũng là khởi động tốc độ.
Trong nháy mắt, Diệp Thần xe gắn máy liền đem phía sau đua xe cùng xe gắn máy kéo ra khỏi một đoạn khoảng cách.
Xe gắn máy tốc độ xe dù sao không giống như là xe hơi.
Cho nên tuy nhiên xe gắn máy ăn chay nâng lên cực hạn, nhưng là y nguyên bị phía sau xe thời gian dần trôi qua đuổi kịp.
Một tên lái xe rếu rêu nói, thôi đi, một chiếc xe gắn máy cũng muốn cùng ta đua xe so.
Phía trước là một chỗ đường rẽ.
Tay đua xe vội vàng giảm tốc.
Thế nhưng là để hắn khiếp sợ là, trước mặt chiếc xe gắn máy kia vậy mà tốc độ một chút cũng không có giảm.
Ngoa tạo, tiểu tử này muốn chết đi.
Dạng này đường rẽ, nếu như không giảm tốc độ đi qua, khẳng định cũng là xe hư người chết ta.
Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên để xe gắn máy đột nhiên nghiêng về, mượn nhờ cái này lực quán tính, xe hơi vậy mà gào thét lên xông qua đường rẽ.
Theo sát phía sau Diệp Thần tài xế đều sợ choáng váng.
Đặc biệt đây cũng quá ngưu bước đi.
Phải biết như thế đột ngột đường rẽ đừng nói xe gắn máy cũng là xe hơi cũng không người nào dám chơi như vậy.
Ngồi ở phía sau Triệu Dĩnh đồng dạng sợ choáng váng.
Vừa mới một khắc này, nàng thậm chí cho là mình sẽ bay ra ngoài.
Khi nàng mở to mắt, lại phát hiện mình ý nguyên ôm Diệp Thần tại trên xe gắn máy.
Ngồi trên xe, Triệu Dĩnh cảm giác là người khác trải nghiệm không đến.
Trong nháy mắt đó, Triệu Dĩnh cảm giác mình phảng phất là tại ngồi xe cắp treo đồng dạng.
Quả thực qua kích thi cơ hở.
Đằng sau muốn đuổi theo Diệp Thần đua xe cùng xe gắn máy mấy vòng nói về sau, đều bị Diệp Thần xa xa đẹp trai tại đằng sau.
Chương 257, tư nhân trường đua xe, một chương cầu đặt mua.
Diệp Thần mở ra xe gắn máy đi vào trường đua xe.
Nơi này là ma đô lớn nhất tư nhân trường đua xe.
Đương nhiên, muốn tới nơi này đua xe cánh cửa vô cùng cao.
Vừa mới đến gần trường đua xe, Diệp Thần liền nghe được trên sân đạo, đua xe tiếng oanh minh.
Vẹn vẹn là tại loại hoàn cảnh này, liền có thể cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào.
Lúc này, không ít người đều đang nghị luận.
Hôm nay đua xe quá đặc sắc,
nghe nói Hoa Quốc Ngưu Bức nhất hai cái xe gắn máy thần đều tới. Ngưu Bức, vé vào cửa đều có thể xảo đến 100 ngàn. 100 ngàn vé vào cửa. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh giao xong tiền mở ra xe gắn máy tiến nhập trường đua xe. Quay đầu, Diệp Thần mới phát hiện Triệu Dĩnh bộ ngực nhỏ bây giờ còn đang loạn chiến. Vừa mới ngồi tại xe gắn máy qua lại thể nghiệm, hiển nhiên đối với Triệu Dĩnh tới nói, vô cùng kích thích. Triệu Dĩnh khuôn mặt đỏ bừng, vừa mới cảm giác quả thực thì giống như đang nằm mơ. Mặc dù có chút nghĩ mà sợ, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Cái nha đầu này, thật cùng chính mình nhận biết hắn khác nữ hải hoàn toàn khác biệt. Triệu Dĩnh một mặt hưng phấn nói, Diệp Thần, ngài kỹ thuật lái xe quá lợi hại, ta thật phục, vừa mới bẻ cua nói, ngươi là làm sao qua, ta coi là sẽ lao xuống núi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đó là xe gắn máy một hạng qua lại kỹ năng, chỉ có tuyển thủ nhà nghề mới có thể sử dụng đi ra. Tuyển thủ nhà nghề. Ngươi là xe gắn máy tuyển thủ nhà nghề. Diệp Thần lắc đầu, tuy nhiên ta không phải tuyển thủ nhà nghề, nhưng là tuyển thủ nhà nghề hẳn là cũng không phải là đối thủ của ta. Nhìn đến Diệp Thần xe gắn máy, không ít người đều là một mặt giật mình. Chơi ạ, cái này xe gắn máy là ổ chủ ta đi. Đúng, đúng, cái này xe gắn máy ta tại Vong Thượng gặp qua, giống như hơn 25 triệu, xe gắn máy bên trong phe ra gì. Không ít người giờ phút này đều đem ánh mắt rơi vào huyễn khốc ổ chủ tạ phía trên. Nghe nói chiếc xe gắn máy này vô cùng khó siêu khống, muốn cưới loại này xe gắn máy phải đi huấn luyện 2 tháng đây. Ngưu Bức, có thể cưới loại này xe gắn máy nhất định là đại thần. Đậu Phộng, chỗ ngồi phía sau mỹ nữ thật xinh đẹp a. Mọi người thấy Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh còn có chiếc kia huyễn khốc xe gắn máy đều là nghị luận ở Mỹ. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trường đua xe sang trọng tụ tập. BMW, Mercedes-Benz, ở chỗ này đều tính toán thấp cản. Mã giờ giả thì, lạm bùa vừa in y, phe ra gì càng là khắp nơi đều là. Xe gắn máy cũng là có mấy chiếc 10 triệu cấp bậc. Triệu Dĩnh hưng phấn nói, hôm nay có một trận kinh điển trận đấu, là Hoa Quốc đỉnh phong hai cái mũ xe máy Trương Bằng cùng Tôn Hạo, bọn họ quyết chiến. Hai người kia rất lợi hại phải không? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Gần nhất Ma Đô Phú Nhị Đại vòng tròn bên trong Thông Thông cùng Đinh Bác hai người vì tranh giành một cái vong hồng trở mặt, cái này không ai phục ai, đem Hoa Quốc đứng đầu nhất mũ xe máy mời tới, muốn ở chỗ này nhất quyết thư hùng. Hả, thì ra là thế. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Mời trong nước đỉnh phong mũ xe máy khẳng định phải tốn không ít tiền, loại chuyện này cũng chỉ có những cái kia nhàn như cờ ca chư nở dê Phú Nhị Đại mới có thể dùng. Hai người chính tựa ở xe gắn máy một bên nói chuyện phiếm, lúc này thời điểm, một cái ma quỷ vóc dáng, gợi cảm vũ mị mị nữ đi tới. Tiểu Dĩnh, hôm nay ngươi mang theo tiểu bạn trai đến đua xe rồi. Hoa tỷ, không phải rồi. Ha ha, mặt đỏ dần, cùng Hoa tỷ còn thẹn thùng A. Triệu Dĩnh liền vội vàng giới thiệu, Diệp Thần, vị này là Hoa tỷ, là cái này trưởng đua xe quản lý. Diệp Thần cười cười vươn tay, Hoa tỷ ngươi tốt. Hoa tỷ nắm Diệp Thần tay. Đôi mắt đẹp tại Diệp Thần trên thân quan sát một chút. Tiểu Dĩnh, ánh mắt của ngươi không tệ u, tìm cái đẹp trai như vậy nam sinh. Hoa tỷ, ngươi đừng nói nữa. Bị Hoa tỷ trêu chọc, Triệu Dĩnh khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Đúng rồi, hôm nay có chàng xe gắn máy trận đấu, các ngươi muốn tham gia sao? Hoa tỷ hỏi. Triệu Dĩnh nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Hoa tỷ cho ta báo danh đi, ta báo cấp S. Cấp S. Hoa tỷ sửng sốt một chút. Cấp S là xe gắn máy trong trận đấu tối cao đẳng cấp. Người xác định cấp S, tham gia đều là nghề nghiệp hoặc là nửa tuyển thủ nhà nghề đó a. Hoa tỷ cười nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, đã chơi thì cùng cao thủ chơi nha, bằng không thắng cũng không có ý nghĩa. Nghe được Diệp Thần phách lối, Hoa tỷ cười một tiếng. Rất nhiều năm người tuổi trẻ luôn cảm giác mình kỹ thuật lái xe không tệ, kết quả báo cấp S, thế nhưng là một so ra, thì đần độn. Nghề nghiệp cùng bán chuyên nghiệp tuyển thủ thực lực cùng phổ thông tuyển thủ căn vốn không cùng đẳng cấp. Hoa tỷ nhẹ gật đầu, tốt à, đã ngươi muốn báo ta thì cho ngươi báo lên, phí báo danh 200 ngàn. Diệp Thần không khỏi cảm thán, cái này tư nhân trường đua xe thật mẹ nó đoạt tiền a, vé vào cửa 100 ngàn, phí báo danh 200 ngàn, còn cái gì đều không làm đâu. 300 ngàn đi ra. Bất quá loại này tư nhân đua xe vốn chính là kẻ có tiền trò chơi. Cho nên 20-30 vạn tại những thứ này Phú Nhị Đại mắt bên trong không đáng kể chút nào. Diệp Thần trực tiếp móc thẻ cài tiền, 300 ngàn đối với Diệp Thần tới nói cũng bất quá là mưa bụi mà thôi. Nghĩ đến trước kia chính mình thậm chí vì mấy ngàn tiền thuê nhà đau đầu, Diệp Thần không khỏi cảm thán, có tiền thật tốt. Hoa tỷ hỏi, ngươi xe gắn máy là hình hào gì? Diệp Thần chỉ một bên xe gắn máy. Ôi chú tạ! Hoa tỷ trong miệng ngậm khói lạch cạch rơi trên mặt đất. Nàng hưng phấn chạy đến xe gắn máy trước. Giống như là vớt ve ô yếm đồ chơi đồng dạng. Chơi ạ, chính là chiếc kia ổ chủ tạ, xe gắn máy bên trong phe ra gì, trước kia tại vong thượng nhìn đến giới thiệu vắn tắt đã cảm thấy đặc biệt tốt, không nghĩ tới hôm nay gặp phải thật xe. Hoa tỷ sờ lấy xe gắn máy, gương mặt hâm mộ. Diệp thần, ta có thể cưới một vòng sao? Diệp thần nhẹ gật đầu, bất quá cái này xe gắn máy có chút khó khống chế, dạng này ta trước dạy ngươi. Được rồi. Hoa tỷ ngồi tại trên xe gắn máy, Diệp thần thì tại phía sau của nàng dạy cho nàng xe gắn máy khống chế. Làm xe gắn máy cao thủ, Hoa tỷ ngộ tính cũng rất mạnh, rất nhanh hiểu được. Bất quá Diệp thần vẫn là không yên lòng, dù sao đây là một cái khó khăn nhất khống chế xe gắn máy. Dạng này, ta ngồi phía sau ngươi, nếu là có vấn đề ta có thể giúp ngươi. Ừm. Hoa tỷ cùng Diệp thần mang tốt đầu khôi, khởi động xe gắn máy. Đậu phộng, cái kia ngồi tại Hoa tỷ phía sau nam nhân là ai vậy? Ngưu bức A, có thể lên Hoa tỷ xe. Ta mẹ nó tại trường đua xe lăn lộn đã nhiều năm, lần thứ nhất thấy Hoa tỷ sau xe gắn máy mặt ngồi đấy nam nhân. Nghe người chung quanh nghị luận, Triệu Dĩnh không biết vì cái gì tâm lý hế ẩm. Chẳng lẽ nói, chính mình thật như thế thích nam nhân này sao? Ông ngong ngong. Hoa tỷ cười ổ chủ tạ xông về đường núi. Thấy cảnh này, Đinh Bác nhíu mày hỏi, ngồi tại Hoa tỷ sau lưng tiểu tử kia là ai? Không biết, lần đầu tiên tới, giống như không phải chúng ta vòng tròn bên trong, là cùng Triệu Dĩnh cùng đi. Tiểu Dĩnh. Đinh Bác nghe sầm mặt lại. Chạy một vòng, Hoa tỷ một mặt hưng phấn. Không hổ là ổ chủ tạ, thật quá khốc. Nhìn lấy Diệp thần, Đinh Bác trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh. Bất quá lúc này, Vương Thông Thông đi tới. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa bị hấp dẫn đến Vương Thông Thông cùng Đinh Bác trên thân. Chương 258, người nào tàn đi, canh hai cầu đặt mua. Diệp thần cùng Triệu Dĩnh cũng chen vào đám người. Hoa tỷ đi tới hai người trước mặt nói, các ngươi hai cái cũng thường xuyên đến trường đua xe chơi, quy củ của nơi này cần phải rõ ràng đi. Vương Thông Thông cùng Đinh Bác mỗi người chuyển khoản. Dựa theo trường đua xe quy củ, hai người xe gắn máy thi đấu tiền đánh cược là 20 triệu, như vậy trường đua xe muốn rút ra 10% làm, mỗi người 2 triệu. 2 triệu, hai cái phú nhị đại đều không để ý, trực tiếp chuyển khoản. Diệp thần không khỏi cảm thán, cái này tư nhân trường đua xe kiếm tiền thật sự là dễ dàng, nhẹ nhàng như vậy 4 triệu liền đến chương mục. Trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hoa tỷ dẹp xong tiền trực tiếp thông chi công tác nhân viên chống rỗng đường núi. Lúc này, Vương Thông Thông cùng Đinh Bác ai cũng không phục người nào bắt đầu lẫn nhau dỗi. Đinh Bác lạnh hừ một tiếng, Vương Thông Thông, ngươi vẫn là ngoan ngoan cầm 20 triệu, quỳ xuống đất gọi ta một tiếng bậy bạ, chúng ta việc này coi như qua. Vương Thông Thông đương nhiên cũng sẽ không sợ, máng, đánh rắm, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu, bố sợ mày à? Đứng tại Vương Thông Thông phía sau mũ xe máy nói, Vương thiếu gia, ngươi xe gắn máy ta phải thử một chút, điều phối một chút, không nên cùng gia hỏa này lãng phí thời gian. Vương Thông Thông nhẹ gật đầu. Dù sao, lần tranh tài này tiền là chuyện nhỏ. Bất quá là mấy tháng tỷ hệ nở tiêu và tờ mà thôi. Trọng yếu nhất chính là lần tranh tài này liên quan đến Vương Thông Thông cùng Đinh Bác mặt mũi. Tại bọn họ phú nhị đại trong mắt, mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Vương Thông Thông mang theo mũ xe máy rời đi. Đinh Bác ánh mắt thì là rơi vào Diệp thần trên thân. Lúc trước, Đinh Bác một mực tại truy cầu Triệu Dĩnh. Thế nhưng là Triệu Dĩnh căn bản là đối với hắn không ưa. Bây giờ thấy Triệu Dĩnh cùng một người xa lạ cùng một chỗ, hắn sao có thể không tức giận. Hắn Đinh Bác đuổi không kịp nữ nhân, hiện tại chính chim nhỏ y nguyên tại nam nhân khác bên cạnh, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Huống chi tại Ma Đô, người nào không biết hắn Đinh Thiếu Chính đang theo đuổi Triệu Dĩnh, hiện tại nữ nhân này vậy mà cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười, đây không phải tại đánh mặt của hắn sao? Biết tiểu tử kia nội tình sao? Ta một cái huynh đệ vừa mới nghe bọn hắn nói chuyện thiếm, giống như tiểu tử này là cái đỉ đỉ tài xế. Cái gì? Đỉ đỉ tài xế? Đinh Bác ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như Diệp thần là cái gì lại thiếu, trong lòng của hắn còn tốt thụ điểm. Nữ nhân của mình lại bị một cái đi đi tài xế cướp đi, hắn sao có thể từ bỏ ý đồ. Đinh Bác ánh mắt băng lãnh mang theo mấy cái tiểu đệ đi hướng Diệp thần. Diệp thần đang cùng Triệu Dĩnh trò chuyện vui vẻ, lại nhìn đến Đinh Bác ánh mắt băng lãnh đi tới. Triệu Dĩnh cũng nhìn thấy Đinh Bác, sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp thần, chúng ta đi, nơi này có người đáng ghét. Thế nhưng là Đinh Bác đâu chịu buông tha hai người. Nhanh đi mấy bước ngăn cản Diệp thần đường đi của hai người. Triệu Dĩnh nghiêm thanh lạnh lùng nói, Đinh Bác, ngươi làm gì? Nói cho ngươi, nếu như ngươi dám hổ nháo, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đối với Đinh Bác, Triệu Dĩnh quá quen thuộc. Gia hỏa này vô cùng âm độc, mà lại tâm nhãn phi thường nhỏ. Lúc trước, Triệu Dĩnh đồng học thì cùng hắn nói mấy câu, hắn vậy mà gọi người đem đối phương chân giảm giá. Cho nên Triệu Dĩnh lo lắng Đinh Bác đối Diệp thần động thủ. Đinh Bác cười lạnh một tiếng, Tiểu Dĩnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chính là muốn nhận thức một chút vị huynh đệ kia. Nói, Đinh Bác cười lạnh nói, huynh đệ, lạ mặt ta, sống ở đâu? Diệp Thần cười nhạt nói, thật sao? Ta nhìn ngươi cũng rất lạ mặt, mà lại ta không có chủ động giới thiệu thói quen của mình, muốn biết ta là ai? Trước hết để cho ta biết ngươi là cái gì dễ hành. Ngươi! Đinh Bắc không nghĩ tới một cái đi đi tiểu ca vậy mà kiêu ngạo như vậy. Nếu như không phải Triệu Dĩnh ở bên cạnh hắn đã sớm báo nổi. Vì không cho Triệu Dĩnh phản cảm, Đinh Bắc hít sâu một hơi nói ra, tiểu tử, ta gọi Đinh Bắc, Ma Đô Phú Nhị Đại vòng tròn bên trong không có người không biết ta. Diệp Thần nghe nói, há, không có ý tứ, ta không phải là các ngươi vòng tròn bên trong. Đinh Bắc nghe cười lạnh một tiếng, đúng vậy à, một cái đi đi tiểu ca mà thôi, làm sao có tư cách tiến chúng ta cái vòng này. Đúng, ngươi là làm sao cùng Tiểu Dĩnh nhận biết. Nói cho ngươi thức thời, cách xa nàng điểm. Triệu Dĩnh nghe được Đinh Bắc mà nói nhất thời không vui. Đinh Bắc, ngươi có ý tứ gì? Bằng hữu của ta dùng ngươi nói này nói kia. Đinh Bắc nói ra, Tiểu Dĩnh, xã hội bây giờ phức tạp như vậy, ta sợ ngươi mắc lừa bị lừa, tiểu tử này rõ ràng là coi trọng mỹ mạo của ngươi, muốn bị ngươi bao dưỡng. Triệu Dĩnh nghe Đinh Bắc mà nói đột nhiên cười. Diệp Thần tiện tay thì mua cho mình hơn 1 triệu vòng tay phỉ thúy, mà lại cưới hơn 1000 vạn hơn xe gắn máy, thực lực thậm chí không thua bởi Đinh Bắc. Nàng lười nhắc cùng Đinh Bắc lãng phí thời gian lôi kéo Diệp Thần tay nói, Diệp Thần, chúng ta đi. Đinh Bắc thấy cảnh này ánh mắt lạnh lẽo, tiểu tử, nói cho ngươi, ngay lập tức cho ta theo Tiểu Dĩnh bên người lăn đi, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Diệp Thần nghe ánh mắt hơi hơi nheo lại. Vốn là Diệp Thần không muốn gây chuyện, cho nên một mực không nói gì thêm. Cho ngươi mặt mũi, được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Thần nhìn lấy Đinh Bắc, khoe miệng vung lên. Tay của hắn đột nhiên nắm ở Triệu Dĩnh, thậm chí tại trước mắt bao người trực tiếp cho Triệu Dĩnh một cái ngọt ngào môi thơm. Triệu Dĩnh hoàn toàn bị sợ ngây người. Cảm thụ được trên môi ở mức, Triệu Dĩnh khuôn mặt đỏ bừng, tiểu tim đập loạn. Gia hỏa này là gan cũng quá lớn đi. Diệp Thần buông ra Triệu Dĩnh cười nói, rời đi không thể nào, Tiểu Dĩnh là bạn gái của ta, làm sao ngươi cắn ta à? Nói Diệp Thần ôm Triệu Dĩnh, phách lối rời đi. Đinh Bắc ngẩn người tại chỗ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái đi đi tiểu ca đã vậy còn quá cuồng. Mà nên lấy nhiều người như vậy, ba ba đánh chính mình mặt. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Dĩnh bị Diệp Thần hôn vậy mà phản ứng gì đều không có, ngược lại dáng vẻ rất vui vẻ. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Đinh Bắc quát nói. Phía sau hắn mấy cái tiểu đệ, lập tức vây lại, đem hai người ngăn lại. Diệp Thần hơi không kiên nhẫn nói, Đinh Bắc, ngươi không dứt đúng không? Đinh Bắc lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, lao tử là ai? Nữ nhân của ta cũng dám đoạt, hôm nay không phế bỏ ngươi lão tử còn thế nào lan lộn. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, cho ngươi mặt mũi có phải hay không, không muốn khó coi cút xa một chút. Nhìn đến song phương muốn đánh lên, Hoa tỷ vội vàng chạy tới. Đinh Bác, ngươi làm gì? Có còn muốn hay không đua xe, nếu như tại ta chẳng tử nháo sự, trực tiếp kéo vào số đen, về sau không muốn lại tới. Hoa tỷ bối cảnh phi thường cường hãn, Đinh Bác cũng không dám gây. Hắn vội vàng mang cười nói, Hoa tỷ, ta chính là mở cái trò đùa mà thôi, ngài chàng tử ta nào dám kiếm chuyện. Thấy Hoa tỷ cũng che chở Diệp Thần, Đinh Bắc biết muốn tìm Diệp Thần phiền phức không thể nào. Hoa tỷ vội vàng nói, Diệp Thần trận này so hết xuống chàng liền là của ngươi trận đấu, ngươi chuẩn bị một chút. Nghe được Diệp Thần cũng muốn trận đấu, Đinh Bắc hai mắt tỏa sáng, Diệp Thần, có dám hay không so với ta một trận, thắng ngươi cùng Tiểu Dĩnh cùng một chỗ ta không ngăn trở, thua lập tức rời đi Tiểu Dĩnh. Ngươi nào tàn sao? Ta cùng Tiểu Dĩnh có ở đó hay không cùng một chỗ cùng ngươi có nửa xu quan hệ, so với ta, ngươi có tư cách này sao? Nói, Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh quay người rời đi. Nhìn lấy Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh tay cầm tay thân mật dáng vẻ, Đinh Bắc tức đến ngứa cả chân răng. Tiểu tử, dám đoạt ta nữ nhân, ngươi chờ đó cho ta. Chương 259, cái này nhàn sự ta quản định, bà canh cầu đặt mua. Đinh Bắc gọi đến một tiểu đệ âm lãnh nói ra, ngươi cho ta báo danh trận tiếp theo trận đấu. Ta đường đua muốn cùng Diệp Thần sát bên. Đinh Thiếu, yên tâm đi, ta cái này an bài. Cái kia tiểu đệ cười lạnh nói. Trương Bằng cùng Tôn Hạo mỗi người cưới một chiếc xe gắn máy đi vào trên đường NG núi. Tôn Hạo đại biểu là Đinh Bắc, Trương Bằng đại biểu cho Vương Thông Thông. Vương Thông Thông cùng Đinh Bắc bản thân hai người thì không hợp nhau, hai cái này lái xe cũng một mực là trong nước lòng đất sân thi đấu lao đối thủ. Trên đường chạy, Tôn Hạo cùng Trương Bằng xe gắn máy ông tác hưởng. Liền như là hai đầu xúc thế thay phát giống như dã thú. Thi đấu hai bên đường người xem đều một mặt hưng phấn. Đây chính là Hoa Quốc hai cái đỉnh cấp tay đua xe đo sư cờ. Rầm rầm rầm. Hai người xe đem chuyển tốc lên tới lớn nhất. Hoa tỷ đứng tại hai xe trung gian, làm khăn tay của nàng bỏ xuống, hai chiếc xe gắn máy gào thét liền xông ra ngoài. Hai chiếc xe gắn máy tựa như hai cái tên rời cung đồng dạng, hướng về trên núi phóng đi. Song phương đều có không ít tiểu đệ, ào ào vì mình lái xe thêm lên dầu tới. Trên màn hình lớn, xuất hiện hai chiếc xe gắn máy video. Hai chiếc xe gắn máy, cơ hồ sánh vai cùng nhau. Triệu Dĩnh hỏi, Diệp Thần, ngươi cảm thấy hai chiếc xe gắn máy người nào sẽ thắng? Diệp Thần nhìn lấy màn hình lớn lắc đầu, hai cái mũ xe máy thực lực rất gần, hai chiếc xe gắn máy tính năng cũng kém không nhiều, bọn họ phân ra thắng bại địa phương không phải đường thẳng, là đường rẽ. Triệu Dĩnh nhẹ gật đầu. Đối với đua xe, Triệu Dĩnh thích vô cùng. Nàng cũng minh bạch, nếu như hai chiếc xe thực lực giống, mà lại xe gắn máy tính năng cũng kém không nhiều, như vậy phân ra thắng bại địa phương nhất định là tại đường rẽ phía trên. Bẻ cua nói, là bày ra một cái mũ xe máy thực lực địa phương. Dù là một cái nho nhỏ sai lầm đều có thể bỏ lỡ tiên cơ. Lúc này thời điểm, hai chiếc xe gắn máy gần như đồng thời đến cái thứ nhất đường rẽ. Hai chiếc xe gắn máy sánh vai cùng nhau, qua cái thứ nhất đường rẽ thời điểm, gần như đồng thời giảm tốc, thân thể chết nghiêng, xinh đẹp bẻ cua. Vù vù. Hai người bẻ cua giảm tốc thời cơ bóp đều vừa đúng. Đây cũng là thời gian dài huấn luyện kết quả cùng kinh nghiệm. Hai chiếc xe gắn máy tốc độ xe thật nhanh, qua đường rẽ về sau, cơ hồ y nguyên sánh vai cùng nhau. Triệu Dĩnh ở một bên tò mò hỏi, Diệp Thần, ngươi nhìn ra bọn họ người nào có thể thắng sao? Hiện tại, Triệu Dĩnh nhìn đến hai người cơ hồ là sánh vai cùng nhau dáng vẻ. Cái thứ nhất đường rẽ cũng không có kéo dài khoảng cách. Diệp Thần nói ra, đoán chừng Đinh Bắc lái xe Tôn Hạo thắng. Cái gì? Ngươi làm sao nhìn ra được? Triệu Dĩnh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm màn hình. Hai người cơ hồ không phân thắng thua, Diệp Thần là làm sao nhìn ra được? Triệu Dĩnh vô cùng chán ghét Đinh Bắc, cho nên tự nhiên hy vọng Vương Thông Thông lái xe thắng được trận đấu. Diệp Thần giải thích nói, hai người bẻ cua thời gian nắm giữ đều rất tốt, bất quá đối với đầu này đường núi, Tôn Hạo tựa hồ quen thuộc hơn, bởi vậy hắn giảm tốc thời gian so Trương Bằng một không. Không một giây, chính là cái chênh lệch này, đối với bọn hắn loại nghề nghiệp này lái xe, đã phân ra thắng bại. Cái này, ngươi đều có thể nhìn ra. Triệu Dĩnh sợ ngây người. Diệp Thần nói ra, cái này đường đua, Tôn Hạo cần phải chạy qua rất nhiều lần. Nhưng là Trương Bằng cần phải là lần đầu tiên chạy, rất rõ ràng, Vương Thông Thông bị Đinh Bắc tính kế. Bởi vì Diệp Thần vừa mới nghe nói, hai cái lái xe đều là lần đầu tiên chạy đầu này đường núi. Bất quá theo Tôn Hạo biểu hiện đến xem, hắn đối đầu này đường núi hết sức quen thuộc. Nói cách khác, Trương Bằng ăn một cái thiệt ngầm. Hai cái thực lực giống, xe tính năng giống, suy tính độ chênh lệch, chú ý quyết định tranh tài tình thế. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy hai người thắng bại khó phân. Bất quá khi qua cái thứ hai đường rẽ, Diệp Thần đã âm thầm lắc đầu. Vương Thông Thông lái xe thua. Qua cao y củ ổ y cu nở dê đường rẽ, hai chiếc xe gắn máy sánh vai cùng nhau, cùng một chỗ hướng về điểm củ ổ y vọt tới. Siêu. Siêu. Hai chiếc xe cơ hồ cùng một thời gian xông qua điểm củ ổ y tuyến. Lúc này thời điểm, Diệp Thần chắc chắn nói ra, Vương Thông Thông thua. Trận đấu kết thúc, bởi vì hai chiếc xe khoảng cách quá gần, chỗ lấy kết quả cuối cùng muốn nhìn pha quay chậm chiếu lại. Đinh Bắc vẻ mặt đắc ý nói, Vương Thông Thông, hôm nay ngươi nhất định phải thua, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta cho ta kêu ba ba. Vương Thông Thông lạnh hừ một tiếng, thắng bại kết quả còn chưa có đi ra, ngươi mẹ nó phách lối cái gì, chúng ta ai kêu người nào bậy bạ còn khó mà nói đây. Đại khái sau 10 phút, pha quay chậm chiếu lại kết quả rốt cục đi ra. Vương Thông Thông vội vàng nói, Hoa tỷ, chúng ta người nào thắng? Hoa tỷ cầm lấy điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn một cái, chính các ngươi xem đi. Lúc này thời điểm, trên màn hình lớn xuất hiện hai chiếc xe gắn máy qua tuyến ống kính. Màn hình phóng đại, ống kính thả chậm. Hai chiếc xe gắn máy hướng tuyến mấy giây cuối cùng chung chậm thả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo giám sát phía trên đó có thể thấy được, hai chiếc xe cơ hồ chỉ có 2cm chênh lệch. Đinh Bắc lái xe Tôn Hạo thắng. Đậu phộng, còn kém mấy cái cma. Thua cũng quá oan. Không hổ là trong nước đỉnh cấp lái xe, vừa mới trận đấu quá đặc sắc. Ngưu bức, hôm nay trận đấu này nhìn quá sung sướng. Vương Thông Thông biết kết quả không khỏi nhíu mày. Trương Bằng có chút xấu hổ nói, Vương thiếu gia, thật xin lỗi, ta thua. Vương Thông Thông lắc đầu, ta biết ngươi đã tận lực, thua cũng là thua. Nói, Vương Thông Thông móc ra một thẻ ngân hàng ném cho Đinh Bác. Trong thẻ 20 triệu, mật mã 6 cái 8. Nhìn đến Vương Thông Thông đại khí biểu hiện, Diệp Thần cũng là nhẹ gật đầu. Không hổ là ước đạt ông chủ nhỏ, có khả năng thua nổi, là đầu hắn tử. Ước đạt đại thiếu Vương Thông Thông. Diệp Thần thường xuyên tại vong thượng nhìn đến hắn đưa tin, bất quá bổn nhân cũng chưa có tiếp xúc qua. Hôm nay gặp mặt, người cũng không tệ lắm. Dù sao, Diệp Thần cũng là ước đạt cổ đông, đã hắn ở chỗ này, càng không thể để lão Vương Nhi tử thụ khi dễ. Đinh Bắc thắng, gương mặt phách lối. Ha ha, Vương Thông Thông, cho hết tiền coi như xong. Ngươi có phải hay không còn quên chút gì? Nghe Đinh Bắc, Vương Thông Thông sắc mặt lạnh lẽo. Đinh bác, tất cả mọi người là đi ra lẫn vào, làm việc không nên quá tuyệt.
Vương Thông Thông tự nhiên nghe ra, Đinh bác nói là gọi cha bà sự tình.
Làm Hoa Quốc quốc dân lão công, Vương Thông Thông làm sao có thể gọi Đinh bác bậy bạ.
Đinh bác vẻ mặt đắc ý, ha ha, tiểu tử, ngươi thì chút bản lĩnh này, thua không nổi đúng không, thật mẹ nó mất mặt.
Vương Thông Thông rốt cục bị chọc giận, Đinh bác ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi đúng không, chơi thật là đi, lão tử hôm nay liền để ngươi biết sự lợi hại của ta.
Nói, Vương Thông Thông trực tiếp trở mặt liền muốn cùng Đinh bác động thủ.
Diệp Thần vội vàng ngăn cản Vương Thông Thông, Vương thiếu gia, loại này đồ bỏ đi không đáng ngươi cùng hắn động thủ, chẳng phải thua một ván sao.
Thắng trở về chính là... Hoa tỷ ở một bên nói ra, các ngươi hai cái không sai biệt lắm được, nói cho ngươi, ai dám tại ta chàng tử động thủ, về sau trường đua xe không dùng để.
Vương Thông Thông lúc này mới tỉnh táo lại, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Đinh Bác.
Đinh Bác nhìn đến Diệp Thần nhảy ra trêu tức cười lạnh nói, tiểu tử, làm sao ngươi muốn xen vào chuyện bao đồng?
Ngươi mẹ nó một cái đi đi tài xế, thứ gì, cút ngay cho ta.
Diệp Thần thản nhiên nói, Đinh Bác, cái này nhàn sự ta còn thực sự là quản định. Các ngươi đặt là hai cái xe gắn máy lái xe đều là lần đầu tiên chạy cái này đường đua, thế nhưng là ngươi mũ xe máy đầu này đường đua đã chạy qua rất nhiều hồi đi.
Chương 260, Diệp Thần tham gia thi đấu, 4 canh cầu đặt mua.
Nghe được Diệp Thần, Đinh Bắc cùng đứng tại bên cạnh hắn lái xe Tôn Hạo biến sắc.
Đoạn thời gian trước Đinh Bắc an bài Tôn Hạo ở chỗ này huấn luyện mấy ngày. Bất quá đều là tại rạng sáng không có khi có người. Thế nhưng là Diệp Thần là làm sao mà biết được đây?
Có mấy cái thường xuyên đến đua xe lái xe đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, trước mấy ngày ta liền thấy chiếc xe gắn máy này cùng cái này tay đua thường xuyên đến nơi này huấn luyện.
Vương Thông Thông nghe nhất thời nổi giận mắng, Đinh Bác, ngươi tên Vương bắt đản này vậy mà âm ta, nói tốt tay đua đều là lần đầu tiên chạy cái này đường đua, ngươi vậy mà để ngươi tay đua vụng trộm đến huấn luyện.
Đinh Bác tự nhiên không thể thừa nhận nói, đánh rắm, ta tay đua cũng là lần đầu tiên chạy đầu này đường đua, ngươi có chứng cứ gì nói ta tay đua luyện qua.
Đều có người thấy được ngươi còn không thừa nhận.
Thấy được, có ghi hình video chứng cứ sao?
Ta lái xe rõ ràng hôm nay mới tới Ma Đô, thua không nổi cũng không cần chơi.
Diệp Thần nghe ngăn cản đang chuẩn bị báo nổi Vương Thông Thông nói, không có việc gì, Thông Thông ngươi tay đua thực lực cần phải tại đối phương phía trên, đối phương quen thuộc đường đua chỉ thua mấy cái cm đã rất hiếm thấy.
Đinh Bắc lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi trang cái gì bức, giống như ngươi đua xe đang như mở dạng, như bức lời nói. Ngươi cùng ta lái xe thi đấu một trận.
Diệp Thần cười nói, so có thể, bất quá phải thêm cược.
Cái gì tiền đặt cược?
Đinh Bắc hỏi.
Nếu như ta thua, chiếc xe gắn máy này cho ngươi, mà lại ta mặt khác gọi cho ngươi 20 triệu, đến mức kêu bà coi như xong, ngươi loại này con bất hiếu ta cũng không hứng thú, vậy liền cứ gọi tiếng thúc thúc đi.
Diệp Thần mở ra tiền đặt cược trong lòng mọi người giật mình.
Tiểu tử này có lòng tin như vậy.
Đinh Bắc ánh mắt lạnh lẽo, tốt, tiểu tử. Ngươi không phải muốn so với ta sao?
Ta thành toàn ngươi, bất quá ta trên cơ sở này lại muốn thêm 10 triệu, ngươi có dám hay không, ta ra 30 triệu.
Diệp Thần lắc đầu, ngươi tiền đặt cược còn chưa đủ, ta xe gắn máy 25 triệu, tăng thêm 20 triệu là 45 triệu, ngươi cảm thấy ngươi điểm này tiền đầy đủ cùng ta đánh cược sao?
Đinh Bắc cắn răng, tốt, vậy ta lại thêm 20 triệu.
Hiện chứa NG một mảnh xôn xao, 50 triệu tiền đặt cược, trường đua xe thành lập tới nay đều là lần đầu tiên.
Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, không có vấn đề.
Đinh Bắc ra 50 triệu, Diệp Thần thì là bỏ thêm 5 triệu.
Lúc này, Đinh Bắc tâm lý có chút khẩn trương.
50 triệu, thế nhưng là hắn toàn bộ gia sản.
Tuy nhiên trong nhà có tiền, nhưng là lao bà cho hắn tỷ hệ nở tiêu và tờ ti cờ hở lũy lên cũng chỉ chút này.
Nếu như thua, hắn coi như táng ra bại sản.
Bên cạnh lái xe Tôn Hạo nói, Đinh tiên sinh, ngài yên tâm, Hoa Quốc lợi hại lái xe ta đều biết, tiểu tử này là cái khuôn mặt mới. Hẳn là cái tân nhân, ta thắng hắn vấn đề không lớn.
Đinh Bắc hít sâu một hơi, nếu như ngươi thắng, thù lao của ngươi gấp bội.
Dù sao, chung quanh quan chiến đều là Ma Đô vòng tròn bên trong phú nhị đại.
Đinh Bắc lại phi thường tốt mặt mũi.
Dạng này trường hợp, tự nhiên không thể sợ.
Vây xem những cái kia phú nhị đại nghe nói đánh cược cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Một người 50 triệu, hai người cũng là hơn 100 triệu.
Hai người kia điên rồi đi, thực có can đảm đánh bạc a.
Hôm nay cái này vé vào cửa mua giá trị, vậy mà thấy được dạng này đánh cược.
Hoa tỷ cũng sửng sốt một chút.
Đinh Bắc rất hào tại dự liệu của nàng bên trong, bất quá Diệp Thần vậy mà cũng như thế hào khí, cái này ngoài ý của nàng bên ngoài.
Vòng tròn bên trong phú nhị đại nàng cơ bản đều biết, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gọi Diệp Thần đó à.
Kỳ thật, Hoa tỷ sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần căn bản không phải phú nhị đại, người ta thế nhưng là phú nhất đại. 50 triệu tiền đặt cược, Hoa tỷ một người có thể rút ra 5 triệu lợi nhuận, như vậy nàng liền có thể dây đến 10 triệu. Đây chính là nàng một năm buôn bán thu nhập. Hoa tỷ rút lấy phân hoa hồng nói, đã hai vị muốn so thi đấu, như vậy ta đến ăn bài, các ngươi chuẩn bị một chút, nửa giờ sau bắt đầu trận đấu. Phía bên kia Đinh Bắc lái xe Tôn Hạo điều chỉnh thử lấy xe một mặt khẩn trương. Diệp Thần thì là tựa tại trên lan can cùng Triệu Dĩnh vừa nói vừa cười, một chút không khẩn trương. Vương Thông Thông đi tới, Diệp Huynh, tiểu tử này lái xe rất lợi hại, ngươi không làm bộ chuẩn bị. Diệp Thần cười nói, không có gì chuẩn bị, cái kia lái xe không phải là đối thủ của ta. Nghe Diệp Thần, Vương Thông Thông sửng sốt một chút. Tiểu tử này như thế có tự tin a? Bất quá dù sao người ta trận đấu, hắn cũng chỉ là người đứng xem cũng không tiện nói cái gì. Triệu Dĩnh nhỏ giọng nói, Diệp Thần, ngươi thật có thể đấu qua cái kia lái xe. Dù sao 50 triệu cũng không phải tiểu nhân số lượng, Diệp Thần là nàng mang đến tranh tài, nếu là thật thua, như vậy Triệu Dĩnh cũng sẽ tự trách. Diệp Thần đạo, yên tâm đi, đối một hồi ngươi có hứng thú hay không ngồi xe của ta. A, có thể sao? Diệp Thần cười nói, đương nhiên có thể, bất quá ta xe rất nhanh, ngươi có dám hay không ngồi đâu. Triệu Dĩnh hít sâu một hơi, tốt, ta ngồi. Rất nhanh nửa canh giờ đã qua, Diệp Thần cưỡi xe gắn máy đi tới hàng bắt đầu phía trên. Nhìn đến Diệp Thần sau xe mang theo Triệu Dĩnh, Hoa tỷ nhắc nhở, Diệp Thần, xe gắn máy trận đấu dẫn người sẽ ảnh hưởng tốc độ xe cùng phát huy. Diệp Thần cười cười, yên tâm, cũng là dẫn người ta thắng đối phương cũng là dễ như trở bàn tay. Nghe Diệp Thần, một bên Tôn Hạo đều muốn tức điên. Cùng hắn trận đấu, vậy mà dẫn người, cái này rõ ràng là xem thường hắn a. Tôn Hạo cắn răng, trận đấu này vô luận như thế nào đều muốn thắng. Nếu quả thật bại bởi tay mơ này, về sau cũng không cần tại đua xe giới lăn lộn. Hoa tỷ đứng tại hai trong xe ở giữa. Tay của nàng giơ lên không trung, đếm ngược. 3, 2, 1. Khăn tay bỏ xuống. Hai chiếc xe gắn máy gào thét xông ra. Triệu Dĩnh ôm thật chặt Diệp Thần, cảm giác hai bên gió lạnh siêu siêu. Thậm chí, Triệu Dĩnh cảm giác mình giống như là bay lên đồng dạng. Dù sao Diệp Thần xe gắn máy dẫn người ảnh hưởng tới tốc độ, cho nên một xuất phát, Diệp Thần thì rơi ở phía sau nửa cái chỗ đầu. Ngu ngốc, nhất định phải dẫn người, chẳng lẽ hắn không biết xe gắn máy trận đấu vài giây đồng hồ đều sẽ ảnh hưởng thắng bại sao? Đinh Bắc trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười, trận đấu này hắn thắng chắc. Khán giả cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đây chính là 100 triệu đánh cược, quá mẹ nó kích thích. Đầu này đường đua Diệp Thần cũng không có chạy qua, bất quá vừa mới hắn nhìn một lần, đường đua tình huống cũng rõ như lòng bàn tay. Diệp Thần kích hoạt thăng cấp xe gắn máy kỹ năng, chiếc xe gắn máy này liền như là cùng hắn hợp thể đồng dạng. Rất nhanh, hai cái người đi tới cái thứ nhất đường rẽ. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn, dạng này đường rẽ thường thường là phân ra thắng bại quan trọng. Nhìn thấy đường rẽ, bởi vì cái thứ nhất là góc tù chỗ ngoặt, hai người đều không có giảm tốc, mà chính là vọt tới. Rầm rầm rầm. Hai chiếc xe gắn máy gần như đồng thời nghiêng người. Xì xì. Xe gắn máy lốp xe kích thích mặt đất thanh âm làm cho lòng người bên trong không khỏi siết chặt. Cái thứ nhất đường rẽ đi qua, Tôn Hạo đã dẫn trước Diệp Thần một chỗ đỗ. Thấy cảnh này, Đinh Bắc trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Một chỗ đỗ chênh lệch, đối mặt Tôn Hạo loại này đỉnh phong lái xe, muốn đuổi kịp quá khó khăn. Lúc này trước màn ảnh lớn, chống đỡ Tôn Hạo lái xe đều hưng phấn kêu lên. Chương 261, xe gắn máy thần, canh năm cầu đặt mua. Nhìn đến Diệp Thần lạc hậu, Tôn Hạo đa mở fan hâm mộ đều hưng phấn la ầm lên. Tôn Hạo ngưu bức. Ha ha, dám khiêu chiến chúng ta vùng núi xe vương quả thực muốn chết. Đinh Thiếu chúc mừng a, hôm nay ngươi muốn phát tài. Ai, vốn là tưởng rằng hoàng kim tuyển thủ, nguyên lai là cái thanh đồng, đây không phải cho người ta đưa tiền sao. Đần độn. Vương Thông Thông nhìn màn ảnh nhíu mày, dù sao Diệp Thần là vì hắn ra mặt. Các ngươi mẹ nó quỷ gào gì, không muốn xem trận đấu lăn, người nào lại kêu gọi lao tử cho hắn ném xuống núi. Bị Vương Thông Thông một hô, nhất thời hiện trường nở dê an tĩnh rất nhiều. Vương Thông Thông nhìn chằm chằm màn hình, âm thầm gấp. Diệp Thần ra hỏa này, vì cái gì còn mang theo một người hù người. Kỳ thật nếu như không dẫn người, Diệp Thần thật có thể sẽ thả nở dê đửa cờ trận đấu. Ngươi cảm thấy Diệp Thần có hy vọng thắng sao? Vương Thông Thông hỏi bên cạnh lái xe. Lái xe lắc đầu, muốn thăng qua khó khăn, Tôn Hạo là loại kia hậu kỳ phát lực lái xe, để hắn dẫn trước, muốn siêu trở về quá khó khăn. Vương Thông Thông thở dài, xem ra chỉ có thể ngóng trông xuất hiện kỳ tích. Qua cái thứ nhất đường rẽ, Diệp Thần cũng không có gấp, mà chính là thật chặt theo Tôn Hạo xe gắn máy. Hai người khoảng cách một mực tại khoảng nửa mét. Đầu này đường núi hết thể có bốn đạo đường quanh co, một đầu so một đầu hiểm trở. Hai chiếc xe vây quanh đường núi thật nhanh phi nhanh lấy, Tôn Hạo vô cùng thông minh, một mực chiếm cứ lấy nội đạo. Diệp Thần muốn vượt qua hắn, chỉ có thể ngoại đạo vượt qua, nói như vậy, chênh lệch của song phương khẳng định sẽ kéo lớn hơn. Mọi người hào hào lắc đầu, tại trong lòng của bọn hắn thắng bại đã phân, Diệp Thần nhất định phải thua. Phía trước là cái góc 90 độ đường rẽ. Dạng này đường rẽ là nhất định phải giảm tốc. Quả nhiên Tôn Hạo giảm bớt tốc độ xe. Thế nhưng là phía sau Diệp Thần chẳng những không có giảm tốc ngược lại gia tốc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Gia hỏa này muốn chết phải không? Dạng này đường rẽ, nếu như gia tốc bẻ cua, quả thực cùng tìm đường chết không hề khác gì nhau. Trước màn hình, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Thậm chí có chút nhát gan nữ sinh không đành lòng nhìn đến xe gắn máy đụng vào hàng rào thảm liệt một màn nhắm mắt lại. Triệu Dĩnh ôm chặt lấy Diệp Thần, lòng của nàng cũng là nâng lên cổ họng. Khoảng cách đường rẽ còn có 5 mét. Diệp Thần đã vượt qua Tôn Hạo. Thế nhưng lại như thế khoảng cách ngắn, nếu như bẻ cua. Tất cả mọi người chăm chú nhìn màn hình. Vương Thông Thông trong lòng bàn tay nắm thật chặt. Nhất định muốn đi qua, nhất định muốn đi qua. Một bên Đinh Bắc thì là oán độc cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết ta, xem ra bất ta tìm người độc thủ, chỉ là đáng tiếc Triệu Dĩnh cái kia cô nàng. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Thần rốt cục bắt đầu bẻ cua. Chỉ thấy Diệp Thần thân thể hữu khinh, thân thể cơ hồ sát mặt đất, đột nhiên nhấn xuống phanh lại. Xe gắn máy dưới tác dụng của quán tính vậy mà nằm ngang bị vứt ra ngoài. Mà thân xe liền muốn đâm vào chắn ngang trong nháy mắt, Diệp Thần chân tại chắn ngang phía trên đạp một cái, xe gắn máy gào thét xông ra đường rẽ. Toàn bộ trường đua xe hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Diệp Thần kỹ thuật lái xe sợ ngây người. Cái này quá ngưu bước đi. Tôn Hạo đi theo Diệp Thần đằng sau, nhìn đến Diệp Thần bẻ cua phương thức, hắn triệt để mở bước. Cái này đặc biệt quá dám chơi đi. Không có giảm tốc, dựa vào quán tính bẻ cua, kỹ thuật như vậy hắn chỉ gặp một lần, cũng là tại một lần đường núi thi đấu phía trên, thế giới xe gắn máy Vương U từng dùng qua một lần. Thế mà, Diệp Thần độ khó khăn tựa hồ so với đối phương lớn hơn. Phải biết, Diệp Thần đằng sau còn trở đi một người đây. Tôn Hạo là giảm tốc bẻ cua, Diệp Thần là tốc độ cao nhất bẻ cua. Cái này đường rẽ, Diệp Thần chẳng những phản siêu dẫn trước, hơn nữa còn kéo ra hai người chênh lệch. Hiện trường NG, một bên kinh hô. Đậu phộng, cái này quá ngưu bức, lần thứ nhất nhìn thấy như thế bẻ cua. Xe này kỹ quá ngưu bức, ta đều coi là đủ phải. Xe này là gan quá lớn đi, tốc độ nhanh như vậy, dù là có một giây sai lầm đều sẽ xe hư người chết ta. Tiểu tử này vận khí quá tốt rồi đi, ta nhìn hắn cũng là khẩn trương quên giảm tốc mà thôi. Mọi người nghị luận ở Mỹ, Vương Thông Thông cũng là thở phào một cái. Ngươi cảm thấy Diệp Thần kỹ thuật lái xe như thế nào? Vương Thông Thông hỏi bên người Trương Bằng. Trương Bằng vẫn không có theo vừa mới Diệp Thần thao tác bên trong tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi nói ra, công tử, Diệp Thần kỹ thuật lái xe hơn ta vô cùng xa, có thể cùng hắn so chỉ có một người, thế giới xe gắn máy thần đủ tẩy. Cái gì? Nghe Trương Bằng đánh giá, Vương Thông Thông cũng là lấy làm kinh hãi. Tiếp xuống trận đấu, Diệp Thần một mực dẫn trước. Tuy nhiên Tôn Hạo vẫn muốn vượt qua, thế nhưng là Diệp Thần lại một mực chiếm cứ lấy nội đạo, không cho đối phương cơ hội. Tất cả mọi người hơi thở ngưng thần nhìn chằm chằm màn hình. Tôn Hạo đều sắp tức giận điên rồi. Diệp Thần xe gắn máy trợn trái trợn phải, hoàn toàn đem hắn ngăn ở phía sau, làm sao cũng siêu không được. Thì kỹ thuật này, cũng dám tự xưng cao thủ. Diệp Thần cười nhạo một tiếng, vọt thẳng hướng về phía KIQOIQNZ đường rẽ. Lần này, Diệp Thần vẫn không có giảm tốc. Phải biết, đây chính là toàn bộ đường núi lớn nhất hiểm một chỗ đường rẽ. Diệp Thần y nguyên tốc độ cao nhất qua lại. Tôn Hạo trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Loại này chỗ ngoặt, cũng là xe thần đủ tới cũng muốn giảm tốc đi. Tốc độ cao nhất bẻ cua, quả thực là muốn chết. Xoát. Diệp Thần thân thể chết nghiêng, lần nữa lập lại chiêu cũ, sử dụng lực ly tâm đem chiếc xe văng ra ngoài. Tôn Hạo kinh hãi cả người đều choáng váng. Cái này mẹ nó là người thao tác sao? Bẻ cua về sau, Diệp Thần toàn lực gia tốc. Cao y củ ổ y cu nở dê đường rẽ hai chiếc xe gắn máy đã có 10 m khoảng cách. Phía trước cũng là đường thẳng, Tôn Hạo muốn phản siêu Diệp Thần căn vốn không có cơ hội. Tất cả mọi người biết, Tôn Hạo nhất định phải thua. Ong ong ong. Cùng với xe gắn máy âm thanh chói tai, Diệp Thần một ngựa đi đầu lao đến. Đằng sau Tôn Hạo tuy nhiên toàn lực đuổi theo, nhưng là khoảng cách xa như vậy, hắn đã vô lực hồi thiên. Bạch. Diệp Thần xe gắn máy xông qua điểm cụ ổ y. Vài giây sau, Tôn Hạo xe gắn máy mới theo sát phía sau hướng tuyến. Thắng bại đã phân. Hiện chứa nở dê một mảnh reo hò. Diệp xe thần, Diệp xe thần. Diệp Thần kỹ thuật lái xe, chinh phục hiện trường nở dê mỗi người. Xe gắn máy dừng hẳn, Diệp Thần nhìn thoáng qua sau lưng Triệu Dĩnh. Tiểu Dĩnh ngươi không sao chứ? Triệu Dĩnh khoát tay áo, ta không sao, ta chậm rãi. Vừa mới vừa đi một bước, Triệu Dĩnh cảm giác hai chân như nhũn ra. Ngồi Diệp Thần xe gắn máy, quả thực cảm giác so tàu lượn còn kích thích. Đặc biệt là loại kia cảm giác lập tức muốn chết lại giành lấy cuộc sống mới cảm giác, đã kích thích vừa sợ người. Mắt thấy Triệu Dĩnh muốn ngã xuống, Diệp Thần thì là đỡ lấy nàng, ta ôm ngươi đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Dĩnh thẹn thùng nhẹ gật đầu. Diệp Thần ôm lấy Triệu Dĩnh, hướng về pho nở dê nghi đi đến. Tại trước mắt bao người, Diệp Thần ôm lấy Triệu Dĩnh, hiện chứa nở dê vang lên tiếng huýt sáo, tiếng cứ gọi ầm ĩ. Diệp Thần đối Hoa Tỷ nói, Hoa Tỷ, các ngươi pho nở dê nghi cho ta mượn sử dụng đi. Hoa Tỷ nhẹ gật đầu, mang theo Diệp Thần đi tới pho nở dê nghi. Diệp Thần đem Triệu Dĩnh thả ở trên ghế salon cười nói, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta trước đi ra ngoài một chút. Ừm. Triệu Dĩnh nhu thuận nhẹ gật đầu. Diệp Thần cùng Hoa Tỷ lần nữa tới đến trường đua xe, lúc này vừa mới còn phách lối vô cùng Đinh Bác sắc mặt trắng bệnh. Hôm nay hắn triệt để cắm. Nhìn đến đi tới Diệp Thần, Đinh Bác ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Chương 262, Diệp thúc thúc, một chương cầu đặt mua. Vốn cho là hắn mời Hoa Quốc đỉnh cấp mũ xe máy, thắng một cái nghiệp dư lái xe giàu có. Không nghĩ tới xe của hắn lại bị Diệp Thần ngược. Nhìn đến Diệp Thần thắng, Vương Thông Thông một mặt hạnh phúc. Đinh Bác, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao không cuồng? Ngươi đắc ý cái gì, cũng không phải ngươi thắng. Tuy nhiên không là ta thắng, ta nhìn ngươi bị ngược ta thì thoải mái, làm gì ngươi có tính khí. Hoa Tỷ lúc này nói ra, trận đấu kết thúc, Diệp Thần chiến thắng, dư A theo quy định, 50 triệu đem về đánh tới Diệp Thần ngân hành tài khoản. Nghe được Hoa Tỷ, Đinh Bắc trong lòng cũng là đau xót. 1 năm tỷ hệ nở tiêu và tờ không có. Dù sao nhiều người nhìn như vậy, Đinh Bắc cũng không tiện chơi xấu, hắn cắn răng, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện của chúng ta còn chưa xong, ta sẽ để ngươi đem hôm nay thắng ta toàn đều phun ra. Diệp Thần thản nhiên nói, tốt, ta chờ, ta thích nhất loại người như ngươi ngốc nhiều tiền. Đinh Bác cắn răng chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Diệp Thần đột nhiên gọi lại Đinh Bác. Đinh Bác oán độc nhìn lấy Diệp Thần, làm gì? Diệp Thần cười lạnh nói, ngươi có phải hay không quên cái gì? Có phải hay không cần phải gọi ta thúc thúc? Đinh Bác ánh mắt lạnh lẽo. Hắn vừa mới thua 50 triệu, đã rất nổi nóng. Để hắn kêu thúc thúc. Đây cũng quá khoa trương. Lúc này thời điểm, Đinh Bắc đám kia tiểu đệ cũng xông tới. Diệp Thần cười lạnh nói, làm sao thua không dậy nổi. Hoa Tỷ qua tới nói, tốt, Diệp Thần tính toán cho Hoa Tỷ cái mặt mũi, kêu thúc thúc sự tình coi như xong, còn có Đinh Bắc, ngươi cũng kém không nhiều được, sự tình muốn là làm lớn, ngươi cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đã tôn tỷ nói, hôm nay ta thì cho Hoa Tỷ cái mặt mũi. Đinh Bắc hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Diệp Thần. Quay người rời đi. Hoa Tỷ trực tiếp muốn Diệp Thần tài khoản, muốn đem tiền chuyển cho Diệp Thần. Diệp Thần đạo, 20 triệu chuyển cho Vương Thông Thông đi, ta cùng ba hắn quan hệ coi như không tệ. Vương Thông Thông ngây ngẩn cả người, ngươi biết cha ta. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, ta vẫn là các ngươi ước đạt tập đoàn cổ đông. Vương Thông Thông ngây dại, ngươi là Diệp Thần Diệp Thúc. Được rồi, chúng ta các luận các đích, ngươi vẫn là gọi ta Diệp ca đi. Dù sao cũng là người đồng lứa kêu thúc thúc, Diệp Thần cảm giác rất khó chịu. Diệp Thần về tới pho nở dê nghi, lúc này Triệu Dĩnh đã khôi phục lại. Vương Thông Thông lúc này bấm Vương Mục điện thoại. Bậy bạ, ta vừa mới gặp phải Diệp tiên sinh. Cái gì? Tiểu tử ngươi sẽ không lại vì nữ nhân cùng Diệp tiên sinh xa y ra tranh chấp đi. Vương Mục tuy nhiên cùng Diệp Thần gặp nhau không nhiều, nhưng là làm giới kinh doanh lão đại, hắn tự nhiên biết Diệp Thần thực lực. Vương Thông Thông cũng có chút giật mình. Diệp Thần đến cùng là đại nhân vật gì, thậm chí ngay cả bậy bạ nghe được Diệp Thần tên đều không kiểm hãm được khẩn trương lên. Vương Mục nói ra, không có, hôm nay ta cùng Đinh Bắc đánh cược, kết quả thua, Diệp Thần giúp ta tìm về chàng tử. Nguyên lai là dạng này à, Diệp tiên sinh không phải người bình thường, ngươi muốn cùng hắn nhiều thân bao gần, hiểu chưa? Vương Mục thở phào nhẹ nhõm nói, ta nhất định theo lơ ý ngài làm. Vương Thông Thông nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại, Vương Thông Thông ý nguyên có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần cùng mình số tuổi không sai biệt lắm lại có năng lượng như vậy, vậy mà có thể làm cho mình lao cha khẩn trương. Vương Thông Thông đặt quyết tâm, về sau nhất định ôm lấy Diệp Thần bắp đùi, cùng Diệp Thần nhiều thân bao gần. Diệp Thần cho Triệu Dĩnh rót chén nước nói ra, ai, đều tại ta, sớm biết không mang theo người đua xe. Không có, đây là ta đua xe thoải mái nhất một lần, về sau ta còn muốn thường xuyên ngồi ngươi xe gắn máy. Đột nhiên, Triệu Dĩnh cho Diệp Thần một cái môi thơm. Vương Thông Thông lúc này thời điểm đẩy cửa tiến đến, vừa hay nhìn thấy cái này lúng túng một màn. Cái kia, Diệp ca, ta đi nhầm gian phòng, các ngươi tiếp tục. Vương Thông Thông là người từng trải, vội vàng lên tiếng chào, quay người rời đi. Triệu Dĩnh khuôn mặt đỏ lên nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Diệp Thần nhẹ gật đầu hai người rời đi. Vừa đi đến cửa miệng, Vương Thông Thông cảm kích nói, Diệp ca, sự tình hôm nay may mắn mà có ngươi, về sau ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, ta nhất định dốc hết toàn lực. Diệp Thần nhẹ gật đầu cười nói, việc rất nhỏ, đúng, ngươi dưới cờ có công ty game đúng không? Vương Thông Thông nhẹ gật đầu, ừm, cha ta cho ta 500 triệu, để cho ta đoán luyện, hoàn thành dãy 100 triệu tiểu mục tiêu. Diệp Thần cười nói, vậy sau này có cơ hội, chúng ta có thể hợp tác một chút. Vậy thì tốt quá, nếu có cơ hội hợp tác, Diệp ca nhất định không nên quên ta, về sau ta còn muốn mời Diệp ca chiếu cố nhiều hơn, đối muốn không buổi tối ta làm chủ mời ngươi ăn cơm cảm tạ một chút. Diệp Thần lắc đầu, vẫn là thôi đi. Ăn cơm hôm nào lại nói. Vương Thông Thông nhìn thoáng qua Triệu Dĩnh tựa hồ minh bạch cái gì, ta hiểu, chúc ca ca tẩu tử buổi tối chơi vui vẻ. Nghe được Vương Thông Thông gọi mình tẩu tử, Triệu Dĩnh khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Rời đi trường đua xe, Diệp Thần cưới xe gắn máy mang theo Triệu Dĩnh xuống núi. Diệp Thần, ta đói, ngươi dẫn ta đi ăn cơm đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, ngươi muốn ăn cái gì a? Ừm, hôm nay ngươi thắng nhiều tiền như vậy, ta được thật tốt làm thịt ngươi một chút, ta biết kinh đô có một nhà rất không tệ nhà hàng, ngươi dẫn ta đi ăn đi. Không có vấn đề. Diệp Thần cưới xe gắn máy thẳng đến Triệu Dĩnh nói nhà hàng. Nửa giờ sau, Diệp Thần đứng tại một nhà vô cùng hào hoa nhà hàng tới trước. Nhà này nhà hàng Tây tên gọi Rộ Mạn nhà hàng, là ma đô đỉnh cấp nhà hàng Tây. Nhà hàng là phục cổ phong cách, sửa sang giống như một tòa vương cung đồng dạng. Tòa này nhà hàng là hoa quốc cùng ma đô các giới các tinh anh thường xuyên chú ý địa phương. Mà lại tòa này trong nhà ăn sửa sang vô cùng cấp cao, đặc biệt là mỗi cái bàn ăn bên cạnh đều bày biện một số tinh xảo đồ sứ, nghe nói tất cả đều là quản lý theo các nơi trên thế giới đánh tới đồ sứ chính phẩm. Nhà hàng thấp nhất tiêu phí là 10.000 nguyên. Mà lại trong nhà ăn chỉ có 8 cái gian phòng chỗ ngồi. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đi vào nhà ăn. Đá cẩm thạch mặt đất, phục cổ phong cách, giống như đi vào một tòa cổ bảo đồng dạng. Tại hai bên trên tường đều là thế giới danh họa, trên kệ bày đầy đồ sứ, cùng với du dương tiếng âm nhạc, cho người ta một loại vô cùng thoải mái cảm giác. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh đi tới một cái ghế chống vị ngồi xuống, một bên một vị mặc lấy thời trung cổ phục sức nước ngoài phục vụ viên lấy ra danh sách, cầm lấy lưu loát tiếng Trung nói ra. Tiên sinh mời chọn món ăn, chúng ta nơi này lớn nhất đặc sắc là bò bít tết, đến từ Ản Tờ Núi, chúng ta tư nhân nông trường, tất cả bò đều là tối nguyên thủy nuôi dưỡng phương thức, vị đạo tươi non, mà lại gà nướng chân cũng là tiệm chúng ta bên trong đặc sắc. Trước hết để cho vị nữ sĩ này chọn món ăn đi. Diệp Thần cười cười nói. Triệu Dĩnh cầm lên danh sách, điểm mấy thứ thích ăn đồ ăn, Diệp Thần thì là cũng gọi 2 phần bò bít tết, 2 phần gà nướng chân. Nhìn một chút giá tiền đã hơn 50.000. Đây thật là người giàu có thế giới, tùy tiện điểm mấy thứ đã 50.000. Đúng lúc này, cửa quay truyền đến tiếng vang, một cái thân ảnh quen thuộc, đi đến. Chương 263, không cần bồi thường, canh hai cầu đặt mua. Vừa đi, người kia một bên đắc ý khoe khoang lấy. Nhà này nhà hàng Tây là ma đô tối đỉnh cấp nhà hàng Tây, thấp nhất tiêu phí cũng muốn 10.000 nguyên. Mà lại, cái này nhà hàng cũng không phải cái gì người đều có thể tới, có thể tiến vào cái này nhà hàng đều là ma đô tinh anh nhân sĩ. Nhìn lấy người tới, Triệu Dĩnh nhất thời nhíu nhíu mày. Đặc biệt là bộ kia rào rạt dáng vẻ đắc ý, Triệu Dĩnh nhìn lấy thì buồn nôn. Người này không là người khác chính là mới vừa rồi tại trung tâm mua sắm gặp phải Trương Khắc. Trương Khắc bị Diệp Thần đánh mặt, tâm lý khó chịu, trực tiếp hẹn một cái vong hồng ăn cơm. Vốn là muốn mang lấy nữ hài đi nhà hàng Tây trang bức, không nghĩ tới, đã vậy còn quá xảo gặp Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh. Trương Khắc cũng nhìn thấy Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh. Nhìn đến hai người thân mật dáng vẻ, Trương Khắc nhanh muốn tức điên. Triệu Dĩnh hẳn là nàng nữ nhân, nhưng là bây giờ lại cùng nam nhân khác ăn cơm, loại cảm giác này quá mẹ nó khó chịu. Đặc biệt là so sánh một chút bên người vong hồng nhàn trị, cùng Triệu Dĩnh quả thực nhất thiên nhất địa, Trương Khắc tâm lý càng phát không thăng bằng. Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh chỉ là nhìn hắn một cái, liền trực tiếp đem hắn không để mắt đến. Triệu Dĩnh lúc này tâm lý chỉ có Diệp Thần, đối với Trương Khắc thì cùng không khí một dạng, trực tiếp loại bỏ. Trương Khắc bên người bạn gái nhìn đến Trương Khắc ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn bên xinh đẹp nữ hài có chút khó chịu nói, có ta ở đây ngươi còn nhìn mỹ nữ khác à? Không có, ta chính là xem bọn hắn khá quen. Hai người ngồi ở Diệp Thần bên cạnh. Triệu Dĩnh cùng Diệp Thần hai người vô cùng thân mật, thậm chí Diệp Thần còn dùng cái xin cho ăn Triệu Dĩnh bò bít tết. Một bên Trương Khắc nhìn nghiến răng nghiến lợi, không có chỗ phát tiết, đành phải dùng cái xin hung hăng chặt trong mâm vừa mới lên tới bò bít tết. Triệu Dĩnh ăn một chút cơm, nói ra, Diệp Thần, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, ngươi được không? Muốn không ta cùng đi với ngươi? Không có việc gì. Ta cảm giác cần phải chậm đến đây. Triệu Dĩnh đứng người lên, đột nhiên dưới chân trượt đi, nàng hướng trên mặt đất ngã đi. Xuất phát từ bản năng, Triệu Dĩnh muốn đi vị tường. Kết quả cái bàn nhoáng một cái, đồ sứ trực tiếp ném xuống đất. Giang giác. Đồ sứ vỡ vụn, ngã thành mấy nửa. Nhất thời nhà hàng khách nhân đều nhìn về phía phương hướng của bọn hắn. Người tới nơi này đều biết, trong nhà ăn đồ sứ đều là giá trị liên thành. Đặc biệt là Triệu Dĩnh vỡ vụn đồ sứ, tựa như là thanh hoa sứ. Nghe được thanh âm, nhà hàng quản lý cũng chạy tới, nhìn đến mặt đất đồ sứ toái phiến, không khỏi nhíu mày. Tiểu thư, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, đồ sứ này thế nhưng là rất đáng tiền. Triệu Dĩnh cũng có chút xấu hổ, thật xin lỗi, ta vừa mới cũng là không có đứng vững. Quản lý nói, đồ sứ này là chúng ta quản lý theo gia đức phòng đấu giá đánh tới Minh Triệu đồ sứ, tiểu thư lúc này ngươi có thể gây đại họa. Nghe được là Minh Triệu đồ sứ, Triệu Dĩnh sắc mặt cũng là hơi đổi. Minh Triệu đồ sứ, giá trị khẳng định không ít. Không nghĩ tới lần này xui xẻo như vậy, vậy mà làm hư chân quý như vậy đồ sứ, xem ra phải bồi thường không ít tiền. Diệp Thần đi tới căn bản không có nhìn trên đất đồ sứ, mà chính là lo lắng hỏi, Tiểu Dĩnh ngươi không sao chứ? Ta không sao, thế nhưng là đồ sứ này. Triệu Dĩnh có chút lo lắng nói. Diệp Thần mỉm cười, không có việc gì, bất quá một cái Minh Triệu đồ sứ mà thôi, không có gì. Nghe Diệp Thần, quản lý có chút khó chịu, tiên sinh đồ sứ này có thể là thật, chúng ta có giám định giấy chứng nhận, đồ sứ này giá trị 1,8 triệu. Nghe được đồ sứ giá trị, trong nhà ăn tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra cô nương này thật gây đại họa, 1,8 triệu, cũng không phải một con số nho. Triệu Dĩnh tuy nhiên nhà rất có tiền, nhưng là bởi vì chính mình không cẩn thận, phải bồi thường nhiều tiền như vậy, trong nội tâm nàng cũng rất phiền muộn. Quản lý, yên tâm tiền này ta sẽ thưởng. Triệu Dĩnh nói ra. Diệp Thần ở một bên vỗ một cái Triệu Dĩnh cái hót, ngươi nha đầu này, lại quên đúng không, ta mời ngươi ăn cơm, xảy ra sự tình sao có thể để ngươi bồi. Nói, Diệp Thần đối quản lý nói, đồ sứ này ta sẽ theo giá bồi thường, đây là thẻ ngân hàng của ta, trực tiếp quét thẻ đi. Nghe được Diệp Thần ngoan ngoãn bồi thường tiền, quản lý sắc mặt mới hòa hoãn xuống tới. Lúc này thời điểm, đột nhiên trong tiệm cơm lại tới một người. Người tới là nhà hàng người quen cũ Đằng Ca. Đằng Ca nhìn đến trên đất đồ sứ hỏi rõ tình huống đối quản lý nói, quản lý A, ngươi đồ sứ này là hàng nhái A. A, hàng nhái. Nghe được Đằng Ca, quản lý nhất thời mở bức. Đồ sứ này rõ ràng là lão bản đập xuống, thế nào lại là hàng nhái? Mà lại đồ sứ này là quản lý cùng Đằng Ca cùng một chỗ tại phòng đấu giá phía trên đập xuống A, Đằng Ca không có khả năng không biết thật giả. Lúc này thời điểm, quản lý nhìn đến Đằng Ca hướng về phía chính mình chớp mắt nhất thời minh bạch cái gì. Đằng Ca cùng lão bản quan hệ phi thường tốt, hắn làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, vị này Diệp tiên sinh không phải người bình thường, hắn đây là ám chỉ chính mình không phải bồi thường. Dù sao một cái đồ sứ không đến 2 triệu mà thôi, muốn là bởi vậy đắc tội một đại nhân vật liền được không bù mất. Nhà hàng quản lý xấu hổ cười cười nói, Đằng Ca, là ta trí nhớ không tốt, đồ sứ này đích thật là hàng nhái, tiên sinh tiểu thư vừa mới là ta công tác sai lầm xin lỗi rồi, không cần các ngươi bồi thường. Nhìn lấy nhà hàng quản lý thái độ 180 độ đại chuyển biến, Triệu Dĩnh cũng có chút ngượng bức. Vừa mới người quản lý này một bộ ngươi không bồi thường tiền đừng hòng rời đi tư thế, làm sao nhanh như vậy thì biến sắc mặt. Đây là có chuyện gì? Diệp Thần đương nhiên minh bạch nguyên nhân trong đó, hắn đã vừa mới giám định qua trên đất toái phiến, đồ sứ này rõ ràng là thật. Quản lý đột nhiên trở mặt, khẳng định là Đằng Ca nguyên nhân. Diệp Thần đối với Đằng Ca cười cười, Đằng Ca, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới chúng ta tại cái này gặp mặt. Đúng vậy à, duyên phận à, vẫn muốn mời Diệp tiên sinh ăn cơm đâu, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Nhìn đến Diệp Thần bên người Triệu Dĩnh, Đằng Ca thức thời nói, được rồi, ta hẹn khách hàng, sẽ không quấy rầy Diệp tiên sinh cùng vị tiểu thư này ăn cơm đi, hôm nào chúng ta lại tụ họp. Đằng Ca đi, quản lý vội vàng khiến người ta thu thập trên đất toái phiến, vậy mà thật không truy cứu. Một bên Trương Khắc đều thấy choáng. Vừa mới hắn nhìn đến Triệu Dĩnh đánh nát đồ sứ, đang chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhìn lấy Diệp Thần cùng Triệu Dĩnh mất mặt xấu hổ. Không nghĩ tới sự tình vậy mà xuất hiện dạng này đại đảo ngược. Quản lý vậy mà chủ động thừa nhận, đồ sứ này là hàng nhái, không cần bồi thường. Cái này đặc biệt quá không có ý nghĩa. Đáng chết, vì cái gì không phải thật sự phẩm, muốn là đền không nổi, bị cảnh sát bắt đi thì càng có ý tứ. Trương Khắc một trận tiếc nuối. Ngồi tại đối diện nàng nữ sinh, nhìn lấy Trương Khắc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Dĩnh tâm lý có chút khó chịu. Uy, Trương Khắc. Ngươi hẹn ta đi ra ăn cơm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái khác là có ý gì? Nữ hài đột nhiên báo nổi, nổi giận đùng đùng đối với Trương Khắc quát. Ngươi có phải hay không coi trọng cái kia nữ nhân, ngươi cái này kẻ đổi bại. Nữ hài càng nói càng tức giận, vung lên bao đánh tới hướng Trương Khắc. Trương Khắc thân thể trốn một chút. cái túi sách kia trực tiếp đập vào sau lưng một cái đồ sứ phía trên. Đồ sứ bị trực tiếp đập xuống, ngã trên mặt đất vỡ nát. Chương 264, ngươi nhất định phải bồi, bà canh cầu đặt mua. Nhìn lấy ngã nát đồ sứ, vừa mới báo nổi nữ người cũng đàng hoàng. Một bên quản lý nhanh muốn điên rồi. Hôm nay đặc biệt thế nào? Đám người này là tổ đoàn đến nện đồ sứ sao? Nữ nhân nhìn lấy ngã nát đồ sứ, ngay từ đầu rất hoảng. Bất quá nghĩ đến vừa mới Triệu Dĩnh ngã nát đồ sứ một chút sự tình cũng không có liền bình tĩnh xuống tới. Trương Khắc, ngươi đem sự tình giải quyết. Nếu như là trước đó rất bể nơi này đồ sứ Trương Khắc hồn đều hoảng sợ bay. Bất quá nghĩ đến vừa mới Diệp Thần một chút sự tình cũng không có cũng bình tĩnh xuống tới. Tốt như vậy trang bức cơ hội Trương Khắc sao có thể bỏ lỡ. Trương Khắc bình tĩnh đối quản lý nói, quản lý không có ý tứ, bạn gái của ta thất thủ đập ngươi đồ sứ, bất quá không quan hệ, bao nhiêu tiền ta theo giá bồi thường là có thể. Nghĩ tới chỗ này đồ sứ là hàng nhái, Trương Khắc cũng vô cùng hào phóng. Một cái hàng nhái có thể bao nhiêu tiền, hơn ngàn khối tiền cao nữa là đi. Quản lý nghe nhẹ gật đầu, lấy ra một cái cuốn vở nói ra, tiên sinh, các ngươi đập hư chính là Minh Diệu Thị đồ sứ, giá trị 3,28 triệu. Phúc! Trương Khắc vốn là bình tĩnh uống vào rượu vang đỏ, nghe được quản lý, trực tiếp đem rượu vang đỏ phun tới. Cái gì đồ chơi? 3,28 triệu. Trương Khắc nhất thời nổi giận. Người hố ta đâu? Ngươi đây chính là một cái hàng nhái mà thôi, 3,28 triệu, đem lão tử làm coi tiền như rác đâu. Nhà hàng quản lý nhìn đến Trương Khắc thái độ cười lạnh một tiếng, hàng nhái, chúng ta nơi này mỗi một kiện đồ sứ đều là đồ thật có được hay không, làm sao có thể là hàng nhái? Có thể là vừa vặn tiểu tử kia đạp tờ na tờ đồ sứ ngươi rõ ràng nói là hàng nhái à. Trương Khắc nổi giận đùng đùng nói y. Quản lý lạnh hư một tiếng, thân phận của ngươi làm sao có thể cùng hắn so, hắn là chúng ta nhà hàng khách quý. Coi như đập đồ sứ chính phẩm cũng là hàng nhái, có thể ngươi không giống nhau, ngươi là ai? Cái gì đồ chơi? Tiểu tử kia không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao? Dựa vào cái gì hắn đập đồ vật chính phẩm cũng là hàng nhái, ta đập đồ vật liền phải chịu trách nhiệm. Trương Khắc nhất thời nổi giận. Ta đã biết, các ngươi nhất định là thu về băng đến hô ta muốn báo cảnh. Quản lý cười nhạt một tiếng, tiên sinh, nếu như ngươi không bồi thường, không cần ngươi báo cảnh sát, chúng ta sẽ thay ngươi báo cảnh sát. Những thứ này đồ sứ chúng ta đều có giám định giấy chứng nhận, mà lại có nguyên bộ tài liệu. Cái này Minh Diệu Thị là lao bản của chúng ta tại Gia Đức Ban nở đấu ra vô xuống, 3,28 triệu, tất cả chứng minh văn kiện đều đủ toàn. Trương Khắc bạn gái cũng tức giận nói, dựa vào cái gì, bọn họ đập đồ vật không cần bồi thường tiền, chúng ta thì bồi thường tiền, các ngươi đây là khi dễ người đi. Đúng đấy, muốn hắc lao tử không có cửa đâu. Hiện chưa nở dê một mảnh hỗn loạn. Triệu Dĩnh nhìn lấy Trương Khắc thằng hề biểu hiện. Đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Chuyện giống vậy Diệp Thần xử lý nhiều thân sĩ, thế nhưng là Trương Khắc lại giống như là một cái du côn một dạng, trên lệnh quá xa. Diệp Thần thì ở một bên, uống rượu xem kịch. Cái này miễn phí bộ phim thật đúng là để mắt. Song phương lẫn nhau không nhượng bộ. Quản lý lạnh lùng nói, tiên sinh nếu như ngươi không bồi thường, chúng ta thì phải báo cho cảnh sát, hết thảy hậu quả chính ngươi phụ trách. Trương Khắc cắn răng, được, ngươi cho rằng ta Trương gia dễ khi dễ đúng không? Ngươi chờ. Hắn lấy điện thoại di động ra bấm lao cha điện thoại. Vừa mới Diệp Thần đập đồ vật, dựa vào thân phận đều có thể bãi bình. Cha của mình nói thế nào tại giới thương nghiệp cũng có phân lượng nhất định, khẳng định cũng không thành vấn đề. Hắn cũng không tin, lấy cha của hắn thân phận và địa vị còn so ra kém Diệp Thần. Thậm chí Trương Khắc tin tưởng, lao cha ra mặt, chuyện này khẳng định nhẹ nhõm giải quyết. Nhìn lấy Trương Khắc gọi điện thoại, quản lý lại một chút không lo lắng. Ngươi gọi người. Lao tử còn sợ ngươi sao? Trước kia trong nhà ăn cũng có một chút phú nhị đại ủy vào bối cảnh trong nhà tại nhà hàng chơi lưu manh, sau cùng còn không phải đều ngoan ngoãn. Trương Khắc bấm điện thoại, cha, ta mang bạn gái đi ra ăn cơm, kết quả bạn gái của ta không cẩn thận làm hỏng một cái đồ sứ, kết quả tiệm này vậy mà một cái hàng nhái để cho chúng ta bồi 3,28 triệu, vậy bà ngươi nói bọn họ đây không phải khi dễ người sao? Cái gì? Lại có loại chuyện này? Điện thoại đối diện Trương Khắc phụ thân nhíu mày. Bậy bạ! Ngươi nói bọn họ như thế đe dọa ta, không phải đánh chúng ta Trương gia mà sao? Nhìn lấy bên cạnh, bạn gái một mặt sùng bái nhìn lấy chính mình, Trương Khắc phi thường được ý. Cái này bức trang quả thực mắt điểm. Trương Khắc phụ thân nghe như mày, cái gì cửa hàng cũng dám hắc đến ta Trương Sơn đầu của con trai phía trên, tên tiệm kêu cái gì, ta cái này phái người tới cho hắn đập. Trương Khắc nghe xong một mặt hưng phấn, tiệm này tên gọi, Dỗ Mạn nhà hàng. Cái gì? Dỗ Mạn nhà hàng. Trương Sơn nghe được cái tên này sắc mặt nhất thời thay đổi. Thanh âm thậm chí có chút run rẩy. Đúng, bậy bạ, cũng là nhà này nhà hàng, ngươi mau gọi người tới, đem cái này phá nhà hàng đập,
dám hắc đến chúng ta người Trương gia trên đầu, quả thực muốn chết.
Nên cái dám, ngươi biết Dỗ Mạn nhà hàng là người nào mở sao?
Ngươi chạy tới đó dương ai?
Ngươi không muốn sống nữa.
Nghe được phụ thân nghe nhà hàng tên, thái độ lập tức thay đổi, Trương Khắc cũng có chút ngượng bức.
Một cái đỉ đỉ tiểu ca thân phận đều có thể làm được, chẳng lẽ phụ thân của mình sẽ sợ hậu trường lão bản?
Trương Sơn nổi giận đùng đùng quát, nhà này nhà hàng ta thường xuyên đi, nơi đó đồ sứ toàn là đồ thật, lập tức cho người ta chịu nhận lỗi, cái kia thường bao nhiêu tiền thường bao nhiêu tiền, nếu như sau màn lão bản bị chọc giận, liền cha ngươi ta đều không bảo vệ được ngươi.
Ẩm.
Điện thoại cúp máy.
Trương Khắc cầm lấy điện thoại, triệt để mở bức.
Vốn cho là dựa vào lão cha mặt mũi giải quyết chuyện này dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới lão cha vậy mà sợ em ở một cái.
Vì cái gì dạng này?
Hắn Diệp Thần không phải liền là một cái đưa mở đi đi sao?
Vì cái gì tất cả mọi người cho hắn mặt mũi?
Ta mẹ nó nói thế nào cũng là phú nhị đại có được hay không, vì sao thảm như vậy?
Bất quá ngay cả lão cha đều không có cách, Trương Khắc cũng chỉ có thể nhận sợ.
Thu hồi điện thoại, Trương Khắc túi đầu đi tới quản lý trước mặt, quản lý thật xin lỗi, vừa mới ta thái độ không tốt, cái này đồ cổ bao nhiêu tiền ta theo giá bồi thường, ta sai rồi, xin ngài nhất định tha thứ ta, về sau ta cũng không dám nữa.
Nhà hàng quản lý gật đầu cười, lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận, bồi hết tiền cút ngay lập tức ra phòng ăn của chúng ta, từ nay về sau ngươi được xếp vào sổ đen, vĩnh viễn không tiếp thụ ngươi dự định.
Nhìn đến Trương Khắc như thế sợ, một bên bạn gái nhất thời nản lòng thoái chí.
Nàng ban đầu vốn cho là mình dính vào một cái ngưu bức cầm ẩm phú nhị đại, kết quả bây giờ nhìn, toàn mẹ nó giả.
Loại nam nhân này có làm được cái gì, nhìn nhìn bạn trai của người ta, một câu giải quyết.
Nữ hài đã nghĩ kỹ, ra nhà hàng thì cùng cái phế vật này chia tay.
Triệu Dĩnh nhìn đến Trương Khắc bộ kia sợ dạng, nhịn không được cười ra tiếng.
Bữa cơm này ăn quá tốt rồi, vị đạo ngon, hơn nữa còn có tốt như vậy kịch vui nhìn.
Trương Khắc mặt đen lên soát hết kẹt lên tiền, lại đông mượn tây mượn mới gom góp 3,28 triệu, sau đó mặt mày xám xịt rời đi.
Ai, cái này nhà hàng Tây quá tốt rồi, chẳng những đồ ăn ăn ngon còn có thể nhìn khỉ làm xiếc, thật sự là có ý tứ.
Trương Khắc.
Tuy nhiên hắn đối với Diệp Thần hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là Trương Khắc cũng minh bạch, Diệp Thần là người mình không treo chọc nổi, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.
Hắn thủy chung không nghĩ ra, vì cái gì một cái đi đi tiểu ca, tất cả mọi người sợ hắn, tôn kính hắn. Cái này thế đạo gì à?
Chương 265, đi đi tiến vào sở cảnh sát, 4 canh cầu đặt mua.
Diệp Thần cơm nước xong xuôi, đưa Triệu Dĩnh về nhà, sau đó cơi xe gắn máy trở lại Hoa phủ biệt thự.
Nhìn đồng hồ, Lâm Uyển Nhu còn có 1 giờ liền trở lại.
Diệp Thần lái xe ra Hoa phủ, lúc này đột nhiên tiếp vào một cái đơn đặt hàng.
Đơn đặt hàng là phụ cận một nhà hộp đêm.
Diệp Thần lái xe, đi vào hộp đêm.
Lúc này thời điểm, mấy cái uống say 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 nam nhân vịn một nữ tử lên xe.
Vừa ý xe người, Diệp Thần sửng sốt một chút.
Thật sự là duyên phận đâu, lại là Đông Tiểu Nhã.
Mà bên trong một cái nam Diệp Thần cũng nhận biết, lại là Đinh Bác.
Vừa mới Đinh Bác thua 50 triệu tâm phiền, sau đó ở hộp đêm chuốc say Đông Tiểu Nhã, muốn đi khách sạn sung sướng.
Lúc này Đông Tiểu Nhã bị hạ độc bất tỉnh nhân sự.
Lũ khốn kiếp này.
Diệp Thần biết Đông Tiểu Nhã là người, khẳng định là bị âm, nếu không không có khả năng cùng bọn gia hỏa này cùng một chỗ.
Sau khi lên xe, Đinh Bác nói ra, ha ha, cái này tiểu lẳng lơ, còn cùng lao tử giả bộ thanh thuần, chỉ cần uống ta Đinh Thiếu tiểu, muốn chạy ra lòng bàn tay của ta nằm mơ đây.
Đinh Thiếu, cái này Đông Tiểu Nhã có thể đang hot ngôi sao điện ảnh, muốn là truy cứu tới.
Truy cứu cái rắm, bọn họ ảnh tinh sợ nhất bục quang, xong việc về sau, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn.
Đinh Bác lạnh hừ một tiếng.
Quả là thế.
Diệp Thần thầm mắng đám hôn đảng kia cầm thú, còn để cho mình gặp. Nếu không hậu quả khó mà lường được.
Mấy người ngồi trên xe, nói lời nói thô tục.
Thậm chí đang thảo luận một sẽ như thế nào.
Lúc này thời điểm, Diệp Thần lái xe quẹo vào một cái đại viện, sau đó dừng xe lại.
Đinh Bác hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, đây là đâu?
Tiểu tử, lão tử mẹ nó muốn đi Hoa Thái Đại khách sạn, ngươi mẹ nó mở cho ta đến cục công an làm cái gì?
Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đây mới là các ngươi cần phải tới địa phương A.
Nhìn đến Diệp Thần, Đinh Bác biến sắc.
Đặc biệt là tiểu tử ngươi.
Lúc này thời điểm, Chu Tố Tố mang theo mấy cái cảnh sát đem chiếc xe bao vây lại.
Diệp Thần sau khi xuống xe nói ra, Tố Tố, mấy người này đem Minh Tinh điện ảnh Đông Tiểu Nhã hạ dược muốn đi khách sạn làm nhục nữ hải, bị ta phát hiện trực tiếp kéo đến bót cảnh sát.
Ta đã biết, cảm ơn ngươi a.
Chu Tố Tố ánh mắt lạnh lẽo.
Đông Tiểu Nhã là nàng ưa thích nữ ngôi sao, mấy cái này thối nam nhân vậy mà đối thần tượng của mình làm loại chuyện này.
Nàng đột nhiên đem cửa xe mở ra. Đối với bên trong quát, mấy người các ngươi cút ra đây cho ta.
Đinh Bác mấy cái người sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới vận khí đã vậy còn quá lưng, nhờ xe vậy mà gặp Diệp Thần, tán gái không thành cho trực tiếp đưa vào cục cảnh sát tới. Đinh Bác mấy người bị cảnh sát áp tiến vào sở cảnh sát. Diệp Thần thì là cùng Chu Tố Tố đưa Đông Tiểu Nhã đi bệnh viện. Đi qua trị liệu, Đông Tiểu Nhã rất nhanh liền tỉnh lại. Nhìn đến Diệp Thần, Đông Tiểu Nhã nhất thời ngây ngẩn cả người. Diệp Thần, ngươi làm sao tại cái này? Ta đây là thế nào? Ngươi nha đầu này, bị người hạ xuống thuốc cũng không biết. Đông Tiểu Nhã lúc này mới nhớ tới, chính mình tham gia một cái hoạt động, sau đó hoạt động ban tố chư cờ nhất định phải nàng đi quẩy rượu tiếp rượu. Vốn là Đông Tiểu Nhã cự tuyệt, thế nhưng là người đại diện lại nói, cũng là uống chén rượu liền đi. Kết quả một chén rượu vào trong bụng, nàng thì bất tỉnh nhân sự. Nghe được chuyện đã xảy ra, Đông Tiểu Nhã cũng là một trận hoảng sợ. Diệp Thần, quá cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi, ta thì... Được rồi, không sao, về sau chú ý một chút là được rồi. Diệp Thần nhìn đồng hồ. Ta trước đi phi trường đón người bằng hữu, Tố Tố ngươi giúp ta chiếu cố Tiểu Nhã đi. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi thôi, có ta đây. Đúng rồi, Đinh Bác mấy tiểu tử kia, ngươi nhất định thật tốt thu thập bọn họ. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta đã tìm người chuyên môn chiếu cố thật tốt bọn họ. Làm nhưng cái này chiếu cố là thật tốt chỉnh bọn hắn ý tứ. Diệp Thần lái xe đi tới phi trường. Nhìn đồng hồ, còn có 10 phút đồng hồ, máy bay mới rơi xuống đất đây. Lúc này thời điểm xe hơi cửa đột nhiên bị kéo ra, một cái mỹ nữ lên xe. Nữ tử sau khi lên xe tháo kính râm xuống, gỡ xuống cái mũ cùng khẩu trang, lãnh khốc nói ra, nhanh lái xe, đằng sau ký giả đuổi tới. Diệp Thần có chút xấu hổ, mỹ nữ, ngươi lên sai xe đi, chúng ta không biết ta. À, ngươi không là công ty phái tới tiếp ta sao? Diệp Thần lắc đầu, ta tới là tiếp ta bằng hữu, bất quá không phải ngươi. Xuyên qua kính chiếu hậu Diệp Thần nhìn thoáng qua, cô gái này có chút quen mắt. Không có ý tứ. Nghe được lên sai xe, mỹ nữ vội vàng một lần nữa đeo lên kính râm, đeo lên mũ lưỡi chai cùng miệng chụp xuống xe. Có thể là xe còn chưa tới, mỹ nữ một mực lo lắng gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, Lâm Uyển Nhu lôi kéo hành lý đến đây. Diệp Thần vội vàng xuống xe giúp đỡ Lâm Uyển Nhu đem dương hành lý cất kỹ, sau đó lên xe. Sau khi lên xe, Diệp Thần cười cười, khổ cực. Lần này, Lâm Uyển Nhu đi ra ngoài là vì vừa giờ thiết bị công xưởng kiến thiết. Nàng mấy ngày nay buôn ba mấy cái tỉnh thành phố, đem vở giờ chuyện công xưởng làm xong. Lâm Uyển Nhu sau khi lên xe, cho Diệp Thần một cái môi thơm, công tử, rất nhớ ngươi đây. Lúc này thời điểm, cửa xe lần nữa bị kéo ra, Trần Phỉ vừa hay nhìn thấy cái này mập mờ một màn. Trần Phỉ có chút lo lắng nói, xin hỏi, ta có thể hay không dựng xe của các ngươi về trong thành phố, xe của ta trên đường hỏng, có thể ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn về khu vực thành thị. Lâm Uyển Nhu nhìn đến đối phương sửng sốt một chút. Rất nhanh kinh hỉ nói, ngươi là Trần Phỉ đi. Trần Phỉ nghe mỉm cười, đúng vậy à, ta là Trần Phỉ, mỹ nữ có thể hay không cùng bạn trai ngươi nói một chút, để cho ta dựng xe của các ngươi. Lâm Uyển Nhu cười nói, không có vấn đề, công tử, liền để Trần Phỉ dựng xe của ngươi đi. Diệp Thần hiếu kỳ nói, các ngươi là bằng hữu. Lâm Uyển Nhu im lặng nói, công tử, Trần Phỉ ngươi sẽ không cũng không nhận ra đi, hoa quốc ca hậu, ta lớn nhất thích nàng ca. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới. Mình tại trên TV nhìn qua đối phương. Khó trách nhìn lấy nàng nhìn quen mắt đây. Đã Lâm Uyển Nhu đều lên tiếng, Diệp Thần tự nhiên cũng không tiện nói gì. Trần Phỉ sau khi lên xe, Diệp Thần lái xe rời đi. Nguyên lai tiếp Trần Phỉ xe cũng là một chiếc cú ly nạn, kết quả trên đường ra tai nạn xe cộ. Cho nên vừa mới Trần Phỉ nhìn đến ven đường ngừng cú ly nạn, mới tưởng lầm là đón nàng xe. Lâm Uyển Nhu là Trần Phỉ fan hâm mộ, một đường lên, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trần Phỉ, ta một mực thích vô cùng nghe khúc hát của ngươi, có thể hay không cho ta ký cái tên. Lâm Uyển Nhu giờ phút này hóa thân thành truy tinh nữ hải. Trần Phỉ ngược lại là cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, chẳng những ký tên còn cùng Lâm Uyển Nhu cùng một chỗ chụp ảnh. Hôm nay may mắn mà có ngươi, một hồi còn có một cái hoạt động, nếu không phải là các ngươi, ta khả năng thì không dự được. Không có việc gì, dù sao cũng tiện đường, kỳ thật công tử chúng ta ca hát cũng phi thường dễ nghe đâu, ta cho ngươi thả một chút. Thật sao? Trần Phỉ cười nhạt một tiếng. Nghiệp dư ca sĩ ca hát mặc dù tốt nghe, nhưng là cùng chuyên nghiệp ca sĩ vẫn là không cách nào sánh được. Bất quá theo lễ phép, Trần Phỉ cũng không có cự tuyệt. Vốn là Trần Phỉ cũng không có ôm quá lớn hy vọng, bất quá ca tiếng vang lên đến, Trần Phỉ nhất thời sợ ngây người. Bài hát này, quá êm tai. Chương 266, công việc béo bở, canh năm cầu đặt mua. Trần Phỉ hoàn toàn bị bài này âm nhạc hấp dẫn. Về sau quãng đời còn lại, gió tuyết là ngươi. Bình thản là ngươi. Nghèo khó cũng là ngươi. Tốt bao nhiêu lời bài hát, tốt bao nhiêu từ khúc. Trần Phỉ cảm giác, đẹp như vậy âm nhạc, khẳng định hẳn là sẽ lửa a. Thế nhưng là có vẻ như nàng theo chưa từng nghe qua bài hát này. Triệu Dĩnh cười cười nói, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua a, bài hát này là công tử vì do ta viết, chuyên môn làm điện thoại di động của ta tiếng chuông, chưa từng có tại vong thượng phát qua đây. Trần Phỉ nghe có chút chấn kinh. Thật là cao thủ tại dân gian a, vậy mà viết ra tốt như vậy ca khúc, tuyệt đối là một cái từ khúc thiên tài a. Trần Phỉ hỏi, bài hát này bản quyền có thể bán cho ta không? Đối với bài hát này, Trần Phỉ rất ưa thích. Không thể. Diệp Thần lạnh như băng nói. Vì cái gì? Ta có thể đem bài hát này kêu lửa. Trần Phỉ có chút không cam lòng nói. Diệp Thần lắc đầu, bài hát này là ta đưa cho Huyền Nhu, ta không muốn phát biểu. Trần Phỉ ăn một bụng thức ăn cho chó. Gia hỏa này, bình thường nam nhân gặp chính mình cũng giống như là nhìn đến nữ thần một dạng. Thế nhưng là Diệp Thần từ đầu đến cuối, tựa hồ đối với nàng hoàn toàn không ưa. Đầu tiên là cự tuyệt nàng lên xe, hiện tại lại không bán cho nàng bản quyền. Trần Phỉ nghĩ nghĩ, muốn không dạng này, ngươi thay ta viết bài hát như thế nào? Không được, ta phải bận rộn lấy mở đi đi, không rảnh. Diệp Thần lần nữa cự tuyệt. Dùng cu ly nạn mở đi đi. Khôi hài đâu? Lâm Uyển Nhu ở một bên nói ra, Diệp Thần, ta đặc biệt ưa thích Phỉ tỷ ca, muốn không ngươi thay nàng viết một bài đi. Nghe Lâm Uyển Nhu, Diệp Thần lúc này mới nhẹ gật đầu, vậy được rồi, bất quá một ca khúc 600 ngàn, mà lại ta muốn 1/3 bản quyền thu nhập. Nghe được Diệp Thần mở ra giá tiền, Trần Phỉ có chút do dự. Diệp Thần mở ra giá tiền quá cao, thậm chí đạt đến một đường từ khúc người giá. Hiện tại Trần Phỉ đang muốn ra một chương âm nhạc album, bất quá ca khúc chủ đề một mực không có tìm được hài lòng. Hít sâu một hơi, Trần Phỉ nói ra, tốt à, chỉ cần ngươi có thể viết một bài ta hài lòng ca, ta có thể đáp ứng ngươi. Diệp Thần tự tin nói, đương nhiên sẽ để cho ngươi hài lòng, do ta viết ca đều là kinh điển. Nghe Diệp Thần tự tin, Trần Phỉ sửng sốt một chút. Phải biết, cũng là đỉnh cấp ca sĩ đều không có tự tin như vậy. Diệp Thần đi Trần Phỉ đưa đến khách sạn, sau đó lái xe cùng Lâm Uyển Nhu về nhà. Uyển Nhu, những ngày này khổ cực. Lâm Uyển Nhu cười nhạt một tiếng, vì công tử phục vụ một chút không khổ cực. Diệp Thần xấu cười một tiếng, hôm nay ta thật tốt khen thưởng ngươi u. Nghe được Diệp Thần, Lâm Uyển Nhu khuôn mặt đỏ lên, ngươi muốn thưởng ta thế nào đâu? Diệp Thần một cái đem Lâm Uyển Nhu ôm ném lên giường. Hiện tại ngươi biết ta làm sao khen thưởng ngươi đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần ăn hết Lâm Uyển Nhu làm bữa sáng, tiếp tục chạy đi đi. Bất quá, hôm nay Diệp Thần vẫn mở lấy hắn FAV đốt xe. Nam tử mặc lấy một thân hờ mẹ tây phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng, trên cổ tay còn mang theo tệ tẹt đồng hồ vô cùng hào khí. Nữ hải vừa lên xe thì phàn nàn. Làm sao như thế điểm trả lại, vậy mà dựng một chiếc FAV đốt đi đi. Nam tử cười cười, thân ái, ngươi chỉ ủy khuất một chút, muốn không phải ta kén bị một cái thức ăn ngoài tiểu ca đụng, đi sửa chữa. Chúng ta dùng như thế nào đánh loại này xé nát? Ngươi biết chuyển phát nhanh tiểu ca biết đụng ta cậy ẻn, hắn khóc rất đau lòng. Ngươi sẽ không cũng cùng vong thượng những cái kia ngu ngốc một dạng buông tha chuyển phát nhanh tiểu ca đi. Bạn gái hỏi. Làm sao có thể, ta để hắn bồi thường ta 100 ngàn, đi đi tiểu ca khóc như mưa, nghe nói cái này 100 ngàn là hắn làm 2 năm, chuẩn bị trở về thôn cưới vợ tiền, ha ha. Nghe nam tử phách lối tiếng cười, Diệp Thần cảm giác vô cùng chói tai. 100 ngàn đối với nam tử này khả năng chỉ là một bữa cơm, thậm chí một lần xuất ngoại lữ hành, nhưng là đối với Tích Tích tiểu ca tới nói có lẽ là người ta tương lai. Hủy người ta tương lai còn lấy ra làm thành rất chuyện vui, Diệp Thần cảm giác thật là buồn nôn. Nam tử ngồi ở phía trước tiếp tục cùng bạn gái trăng bước. Bạn gái hỏi, thân ái, ngươi như thế hào đến cùng là làm cái gì đâu? Nam tử vẻ mặt đắc ý, ta tại Vạn Hào khách sạn mua hàng, phụ trách vì khách sạn mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Nữ tử nghe lập tức có chút thất vọng. A, mua sắm đó a. Diệp Thần ngược lại là sửng sốt một chút. Không có nghĩ tới tên này lại là Vạn Hào khách sạn người. Thân là Vạn Hào khách sạn đại cổ đông, Diệp Thần cơ hồ cũng là làm vùng tay trưởng quỹ. Đối với khách sạn nhân viên quản lý, Diệp Thần căn bản cũng không nhận biết. Nam tử tiếp tục trăng bước, ngươi không nên xem thường nghề nghiệp của ta, nói cho ngươi tuy nhiên nghề nghiệp của ta nghe không thế nào cao lớn hơn lại là cái công việc béo bở. Những cái kia lãnh đạo nhìn như nghề nghiệp ngăn nắp, bất quá ở trước mặt ta cũng là cặn bã. Thôi đi, ngươi không phải liền là cho khách sạn mua thức ăn sao? Có lợi hại như vậy? Nam tử cười lạnh một tiếng, mua thức ăn. Ngươi biết tỷ phu của ta là ai? Vạn Hào khách sạn phó tổng, vì cái gì để cho ta tại mua hàng làm bộ trưởng? Bởi vì đây là một cái công việc béo bở a, phụ trách toàn bộ khách sạn mua sắm, ngươi đoán xem ta một tháng có thể vơ vét bao nhiêu? Tuy nhiên phía trước có cái lái xe đi đi tiểu ca, nhưng là nam tử không có chút nào khiêm kỳ. Trong mắt hắn, Đi đi tiểu ca cũng là một cái xã hội hạ tầng tiểu nhân vật, loại chuyện này cho hắn biết Diệp không quan trọng. Nam tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, lái xe đúng là bọn họ Vạn Hào khách sạn đại cổ đông. Nữ tử nhìn lấy nam tử dò xét ra tay chỉ khinh thường nói, 10.000. Nam tử lắc đầu. 100.000. Nữ tử tiếp tục đoán. Nam tử tiếp tục lắc đầu. Nữ tử có chút kích động. Không phải là một chỉ hệ U đi. Nam tử trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, ngươi nói đúng, cũng là một chỉ hệ U. Trời ạ, một chỉ hệ U. Thân yêu, ngươi thật giỏi. Nữ tử nghe được một chỉ hệ U, cả người đã đâm vào trong ngực của nam nhân. Nhìn lấy nữ tử biểu hiện, nam tử gương mặt đắc ý. Nam tử cảm giác cái này bức trang quả thực là mát điểm. Nữ tử biết nam nhân này cũng không chỉ là có chính mình một nữ nhân. Cho nên nàng muốn biết liên quan tới nam nhân càng nhiều chuyện hơn. Dạng này, về sau mới tốt uy hiếp nam nhân, thu hoạch lợi ích lớn nhất. Nữ tử nói ra, ngươi sẽ không gạt ta đi, ngươi mua sắm nguyên liệu nấu ăn làm sao có thể dễ một chỉ hệ U. Nam tử vẻ mặt đắc ý, ngươi đây liền không hiểu được đem, ta mua sắm thời điểm, nhập hàng đều dựa theo giá tiền cao nhất tiến, tỉ như tinh phẩm bảo ngư 1.000 khối, ta tiến kỳ thật đều là 100 khối, dạng này, ta liền có thể vơ vét 900, chúng ta Vạn Hào khách sạn muốn mua sắm nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, ngươi nói một chút ta một tháng có thể kiếm bao nhiêu. Bạn gái một mặt kích động, thân ái, ngươi quá lợi hại, đây quả thực là tại nhặt tiền A. Nam tử vẻ mặt đắc ý, đây chỉ là ta tiêu thụ mà thôi. Kỳ thật ta quên tiền thủ đoạn còn có rất nhiều đâu, chỉ là thương gia tiền hoa hồng ta một năm thì mấy triệu, không cho ta tặng lễ, muốn cho ta mua nhà bọn hắn đồ vật, không có cửa đâu. Nói, nam tử nhìn thoáng qua Diệp Thần. Lên xe thời điểm, nam tử liền phát hiện bạn gái một mực tại ngắm Diệp Thần, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Nam tử lạnh hừ một tiếng, xã hội bây giờ nhìn chính là mặt, dáng dấp đẹp trai hữu dụng không. Hắn híp mắt lại, quyết định làm lấy bạn gái, thật tốt nhục nhã một chút Diệp Thần. Chương 267, bầu không khí có chút xấu hổ, một trường cầu đặt mua. Nam tử nữ nhân bên cạnh càng xem Diệp Thần càng nhìn quen mắt. Nàng rốt cục nhịn không được hỏi, đi đi tiểu ca, ngươi có phải hay không gọi Diệp Thần? Diệp Thần sửng sốt một chút, nhìn về phía sau lưng nữ nhân. Quả nhiên, phía sau nữ nhân vô cùng nhìn quen mắt. Ngươi là? Hả, ta là ngươi sơ trung đồng học Phạm Hiểu Địch. Phạm Hiểu Địch. Diệp Thần rốt cục nhớ tới đối phương tới. Hai người là sơ trung đồng học. Lúc trước Phạm Hiểu Địch còn truy qua hắn. Đáng tiếc, ngay lúc đó Diệp Thần một lòng thả tại học tập phía trên căn bản không có ý đối phương. Phạm Hiểu Địch nhìn đến chính mình thầm mến nam thần lộ ra vô cùng hưng phấn. Đây chính là chính mình mối tình đầu A. Bất quá khi đó Diệp Thần cao ngạo rất, căn bản không để ý chính mình, một lòng học tập. Phạm Hiểu Địch vốn cho là Diệp Thần sẽ cỡ nào xuất sắc. Làm nửa ngày, đã từng học bá bây giờ lại mở đi đi. Cái này cũng buồn cười quá. Không tự chủ Phạm Hiểu Địch trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Nam tử nghe được bạn gái của mình cùng Diệp Thần là đồng học, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Đây chính là tuyệt hảo trang bức cơ hội. Tiểu Địch đây là bạn học của ngươi a, vậy mà mở đi đi đây. Đúng vậy a, Diệp Thần, lúc ngươi đi học tập rất tốt, làm sao mở đi đi đây? Phạm Hiểu Địch cũng rất tò mò. Nghe hai người mỉa mai ngữ khí Diệp Thần cười nhạt một tiếng, mở đi đi thế nào? Ta cảm thấy mở đi đi rất tốt a. Mở đi đi tốt. Tiểu ca, ngươi mở đi đi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Diệp Thần nói ra, 4-5 ngàn đi. Phốc phốc. Nam nhân cười đắc ý. 4-5 ngàn, cái này cũng gọi tốt. Ta một giờ tham ô tiền thì hết mấy vạn đâu. Phạm Hiểu Địch cũng là cười nhạo nói, Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi lẫn vào thảm như vậy à, ngươi nhìn bạn trai ta bao nhiêu lợi hại, ta một thân hàng hiệu đều là hắn mua cho ta. Nhìn lấy hai người ở trước mặt mình trang bức Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Đúng lúc này, Diệp Thần điện thoại di động vang lên. Diệp Thần kết nối mà chính là Bluetooth, cho nên trong xe âm hưởng là tương liên. Uy, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là vị nào? Diệp Tổng ngài khỏe chứ, ta là Vạn Hào ăn uống Tổng Giám Đốc Điền Phương, buổi tối hôm nay chúng ta Vạn Hào tập đoàn có cái họp thường niên. Không biết Diệp Tổng có thời gian tham gia hay không? Nhất thời, không khí trong xe lúng túng. Phạm Hiểu Địch một mặt chấn kinh. Một bên nam nhân cũng là ánh mắt đờ đẫn. Đây là cái gì tình huống? Vừa mới nam tử thế nhưng là tại Diệp Thần trước mặt điên cuồng trăng bước, khoe khoang chính mình làm sao tham ô kiếm tiền, còn dễ cợt Diệp Thần nửa ngày. Thế nhưng là Vạn Hào Tổng Giám Đốc vậy mà mời Diệp Thần tham gia họp thường niên, tiểu tử này là thân phận gì? Nam người biết, muốn Tổng Giám Đốc tự mình mời người thân phận khẳng định không tầm thường, nói cách khác rất có thể là Vạn Hào Tập đoàn Đại Cổ Đông loại hình. Nghĩ đến chính mình vừa mới nói lời, khuôn mặt nam nhân biến sắc đến có chút khó coi. Diệp Thần cười nói, Điền Tổng, ta xem một chút. Nếu như buổi tối có thời gian ta liền đi qua. Tốt, ngài nhất định phải tới U. Điện thoại cúp máy, trong xe hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Thần tựa hồ cảm nhận được trong xe không khí ngột ngạt, cười nói, chớ khẩn trương, ta bằng hữu gọi điện thoại, mở cái trò đùa, ta một cái đỉ đỉ tiểu ca, Vạn Hào khách sạn niên hội làm sao lại mời ta. Ngươi sao có thể đùa kiểu này, làm ta sợ muốn chết. Nam nhân cũng thở dài ra một hơi, nhất định là vừa vặn lời của chúng ta kích thích đến hắn, trang bức thôi, ngươi cái này đồng học ca, không có thực lực vẫn yêu trang bức, thật sự là buồn cười. Phạm Hiểu Địch cũng thở dài, Diệp Thần, ngươi làm ta qua là thất vọng nở dê. Diệp Thần cười nhạt cười, cũng không có đáp lại. Sơ trung đồng học, đã sớm thành tới lúc, cảm tình. Ngươi ngu bức, đều cùng ngươi là đồng học, thân ghê gớm, ngươi là điểu ti chỉ có bị dâm phần. Buổi chiều Diệp Thần lại chạy mấy cái đơn đi đi. Lúc này, Điền Phương điện thoại lại đánh tới. Diệp Tổng, ngài nhất định phải tới A. Vốn là Diệp Thần không muốn đi, thấy đối phương một mực mời thì gật đầu nói, tốt A, ta một sẽ đi qua. Diệp Thần về nhà đổi lì cản xe. Dù sao tham gia loại trường hợp này, mở FAV đúc luôn luôn không tốt lắm. Diệp Thần vừa mới đỗ xe, lúc này thời điểm, một chiếc xe bèn nỉ đứng tại bên cạnh. Trên xe đi xuống một người trung niên, nhìn đến Diệp Thần một mặt nhiệt tình. Diệp Tổng, cựu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi. Diệp Thần nhìn đến đối phương có chút mộng bức. Dưới tay hắn có bao nhiêu sản nghiệp chính mình cũng nhớ không rõ, cho nên đối với người trước mắt, hắn cũng không quen biết. Ngươi là? Ta là Điền Phương, hôm nay cho ngài gọi điện thoại hẹn ngài tới tham gia họp thường niên. Hả, Điền Tổng, ngài tốt. Hai người nắm tay. Điền Phương cùng Diệp Thần cùng đi tiến vào Vạn Hào khách sạn. Hai người mới vừa đi vào không lâu, một chiếc kèn xe đứng tại bãi đỗ xe. Một người mặc một thân hàng hiệu nam tử kéo Phạm Hiểu Địch xuống xe. Nam tử một mặt đắc ý nói, Hiểu Địch, tới tham gia chúng ta lần này họp thường niên đều là ma đô tinh anh lão đại, lần này cũng mang ngươi đến tăng một chút kiến thức. Dạ tiệc là lấy tự giúp mình hình thức. Các ngươi cũng tới. Lúc này thời điểm sau lưng đi tới một cái bụng vệ hơn 50 tuổi trung niên nhân. Thúc thúc, ngài đã tới, cảm giác ngài khí sắc rất không tệ a. Ha ha, vẫn tốt chứ, vị này là... Nàng là bạn gái của ta, Phạm Hiểu Địch. Hả, mỹ nữ tốt. Trung niên nhân tay nắm lấy Phạm Hiểu Địch tay không buông tay, sắc mị mị nhìn lấy Phạm Hiểu Địch. Một bên Lữ Đông chẳng những không có sinh khí, tâm lý ngược lại đang nghĩ, muốn hay không đem nữ nhân này nhường cho thúc thúc. Vào khách sạn, ba người tìm một vị trí ngồi xuống. Lữ Đông cười nói, thúc thúc, hôm nay chúng ta gặp phải Phạm Hiểu Địch đồng học, một cái mở đi đi, ngươi đoán làm gì, bạn học của nàng vì tại Hiểu Địch trước mặt trăng bước. Vậy mà giả mạo chúng ta Điền Tổng gọi điện thoại cho hắn mời hắn xuất một chút châu ngồi họp thường niên. Nghe Lữ Đông, chung quanh những người khác cũng là nhịn không được phá lên cười. Lữ Minh nghe cũng là cười ha hả, hiện tại có ít người à, rõ ràng là nghèo bức, có thể hết lần này tới lần khác ưa thích trăng bức. Lữ Đông chính cười đắc ý, đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn nhìn đến Diệp Thần đang cùng khách sạn Tổng Giám Đốc Điền Phương vừa nói vừa cười trò chuyện. Cái này sao có thể? Nhất thời, Lữ Đông mồ hôi lạnh thì chảy xuống. Mẹ nó, không phải là thật sao? Nghĩ đến mình tại trên xe taxi nói lời, Lữ Đông cả người cũng không tốt. Lữ Minh nhìn đến Lữ Đông thần sắc dị dạng, nghi ngờ hỏi, Lữ Đông, ngươi thế nào? Lữ Đông sắc mặt khó coi nói, Minh Thúc, ta và ngươi nói chuyện. Sự tình gì? Lữ Minh uống vào rượu vang đỏ thoải mái nói ra. Ta vừa mới nhìn đến Diệp Thần, hắn đang cùng Điển Tổng nói chuyện phiếm đây. Cái gì? Lữ Minh sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đối Lữ Đông nói, ngươi không cùng hắn nói cái gì không nên nói đồ vật đi. Lữ Đông sắc khóc, nói một chút. Cái gì? Lữ Minh sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Lữ Minh mặt âm trầm nói. Ta thật không biết hắn là công ty chúng ta cổ đông, ta liền đem ta tham ô cùng thu hồi đập sự tình mới nói. Ngươi đặc biệt, muốn chết ta, loại chuyện này có thể ở bên ngoài nói lung tung sao? Ta coi là, hắn cũng là một cái đi đi tiểu ca, nói cũng không có chuyện gì. Lữ Đông một mặt ủy khuất nói. Chương 268, Diệp Thần mặt mũi, canh hai cầu đặt mua. Lữ Đông làm sao lại muốn đến, một cái đường đường Vạn Hào tập đoàn cổ đông, biết lái đi đi. 3. Lữ Minh trực tiếp cho Lữ Đông một bạt tai, ngươi thằng ngu này, sợ người khác không biết có phải hay không là, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần điệu thấp. Vương Bít lấy sưng đỏ mặt, Lữ Đông cũng không dám nói gì. Thúc thúc, ngài nhìn vấn đề này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cút ngay lập tức, đừng cho Diệp Tổng nhìn đến ngươi. Là. Lữ Đông vội vàng đứng người lên hướng về bên ngoài đi đến. Đi ra khách sạn, Lữ Đông vô vô ở ngực. Có thể tính trốn ra được. Mẹ nó, quá hố, ngươi mẹ nó một cái Vạn Hào tập đoàn đại cổ đông, mở cái gì đi đi, đây không phải hố người sao. Đúng lúc này, Lữ Đông đột nhiên thần sắc biến đổi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Phạm Hiểu Địch còn tại trong khách sạn đây. Vừa mới Phạm Hiểu Địch muốn đi phòng vệ sinh, cho nên không có cùng với hắn một chỗ. Không được, không thể để cho Diệp Thần nhìn đến. Lữ Đông vội vàng hốt hoảng chạy trở về phòng yến hội. Lúc này thời điểm, Phạm Hiểu Địch đã từ phòng vệ sinh đi ra. Hắn liếc một chút liền thấy được Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần tại trong khách sạn, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi. Phạm Hiểu Địch giận đùng đùng đi hướng Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi có hết hay không? Điền Phương đang cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm, đột nhiên một nữ nhân đại hống đại khiếu hắn nhíu mày. Diệp Thần cũng nhận ra Phạm Hiểu Địch, hắn thản nhiên nói, thế nào? Ta biết ngươi muốn đuổi theo ta, Diệp Thần, hiện tại chúng ta đã không phải là người của một thế giới, ngươi chính là một cái đi đi tài xế, ngươi căn bản không xứng với ta, ngươi cho rằng ngươi trang thành xã hội tinh anh trà trộn vào Vạn Hào Niên Hội ta liền sẽ coi trọng ngươi một chút sao? Ngươi sẽ chỉ làm ta cảm giác càng thêm buồn nôn. Đứng ở trong đám người, Lữ Đông kém chút tức xỉu. Cái này ngu ngốc nữ nhân. Hắn muốn ngăn cản đã chậm. Điền Phương một mặt ngượng bức nhìn lấy Diệp Thần. Đi đi tài xế. Diệp Thần khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Nữ nhân này từ đâu tới tự tin, tuy nhiên Phạm Hiểu Địch nhan trị tại 80 điểm hai bên, nhưng là tại Diệp Thần trong mắt, 90 điểm mỹ nữ cũng là nữ nhân xấu. Lúc này, người chung quanh cũng nghị luận ầm ĩ. Không thể nào. Một cái mở đi đi xâm nhập vào chúng ta họp thường niên. Cái này có chút xấu hổ, có điều rất có khả năng, có ít người thì ưa thích trà trộn vào dạng này lễ mừng ăn lũ ôn nở dê mì hệ nở phi. Ăn nhờ ở đâu, lúc này bị bắt được lúng túng. Phạm Hiểu Địch vẻ mặt đắc ý. Nàng rất hưởng thụ hiện tại loại này cao cao tại thượng cảm giác. Đặc biệt là nàng đã từng ưa thích lại không có đuổi kịp nam nhân, bây giờ bị nàng giẫm tại dưới chân, loại cảm giác này rất thoải mái. Điền Phương nghi ngờ hỏi, Diệp Tổng, đây là... Diệp Thần mỉm cười, nàng là ta sơ trung đồng học, hôm nay tại đi đi trên xe, bạn trai nàng cũng chính là chúng ta mua hàng quản lý một mực tại cùng nàng thổi phồng như thế nào giá cao mua sắm giá rẻ nguyên liệu nấu ăn, nếu như cùng bên mua muốn về đập tham ô công ty công quỹ. Điền Phương từng tại một lần tụ hội phía trên thấy qua Diệp Thần, đương nhiên biết Diệp Thần không phải giả. Nghe được Diệp Thần, sắc mặt của hắn châm xuống. Vị nữ sĩ này, ngươi nói bậy bạ gì đó, Diệp tiên sinh là Vạn Hào tập đoàn đại cổ đông. Là thủ công ty của chúng ta mời tới khách quý. Cái gì? Nghe được Điền Phương, Phạm Hiểu Địch nhất thời ngẩn ra. Thế nhưng là, hắn một cái Vạn Hào cổ đông, vì cái gì mở đi đi? Phạm Hiểu Địch có chút không cam lòng nói. Ta thể nghiệm sinh hoạt không được a. Diệp Thần vừa thốt lên xong, hiện chứa nở dê một mảnh xôn xao. Thì ra là thế, lại là vì thể nghiệm sinh hoạt. Hiện tại lão đại, nguyên lai đều như thế sẽ chơi sao. Cuộc sống của người có tiền cũng là sẽ cảm giác trống rỗng tịch mịch. Chạy đi đi thể nghiệm sinh hoạt cũng là có khả năng. Nếu như Diệp Thần là một cái nghèo bức, mở đi đi sẽ bị người khinh bỉ. Nhưng là không biết sao Diệp Thần là một cái lão đại, Vạn Hào tập đoàn đại cổ đông. Cho nên hắn mở đi đi thì là một loại cao hơn hành động, một loại thân dân hành động. Biết rõ tình huống, Điền Phương lạnh lùng nói, không nghĩ tới, công ty của chúng ta bên trong lại có dạng này sâu mọt. Đối với loại hành vi này, chúng ta nhất định phải chặt chẽ xét xử. Nói, Điền Phương trừng mắt liếc bên cạnh run lẩy bẩy Lữ Đông. Điền Phương đối với bảo an nói ra, đem nữ nhân này hoành ra phòng yến hội. Phạm Hiểu Địch lúc này cũng ngập bức. Nàng vốn cho là Diệp Thần là cái điều ti, không nghĩ tới lại là công ty đại cổ đông. Phạm Hiểu Địch bị hoành ra đại sảnh về sau, cũng không có đi. Phạm Hiểu Địch vẫn đứng tại cửa ra vào, chờ lấy Diệp Thần. Nàng muốn hướng Diệp Thần đạo xin lỗi, nàng biết, sự tình bại lộ, Lữ Đông là xong, cho nên nàng muốn ôm một cái càng lớn bắp đùi, cũng là Diệp Thần. Hai người là đồng học. Mà lại chính mình còn truy qua đối phương, chỉ cần nàng chủ động điểm, rất có thể sẽ trở thành Diệp Thần nữ nhân. Diệp Thần vô luận nhan trị vẫn là thực lực so Lữ Đông không biết mạnh bao nhiêu cấp độ. Tuy nhiên Điền Phương nghiêm nghị nói, nhưng là rất nhanh hắn thì đem thoại để chuyển rời đến hắn phương hướng của hắn. Cách đó không xa, Lữ Đông trong lòng cười thầm. Con tốt, Điền Tổng là ta chỗ dựa, ngươi vạch trần ta lại như thế nào, không phải là không có cách nào. Nhìn đến Điền Phương cử động Diệp Thần cũng nhíu mày. Hắn hiểu được. Điền Phương đối với chuyện này phản ứng bản tâm không muốn xử lý chuyện này, mà chính là lấy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không phương pháp. Trọng yếu nhất chính là, điều này nói rõ Điền Phương một cái thái độ, căn bản không có coi hắn là chuyện, cho nên hắn mới không có dựa theo Diệp Thần ý nghĩ chân chính xử trí Lữ Đông. Diệp Thần trong lòng cười lạnh, ngươi muốn bao che Lữ Đông. Đã ngươi không nể mặt ta, vậy ta có là phương pháp thu thập cái công ty này sâu mọt. Một bên, Lữ Minh cũng là thở phào một cái. Kỳ thật hắn cùng Điền Phương còn có cái quan hệ, Điền Phương là Lữ Minh tỷ phu. Quan hệ như vậy Điền Phương làm sao lại xử lý Lữ Minh đâu? Hắn bất quá là cho Diệp Thần diễn xuất mà thôi. Lữ Đông nói ra, còn tốt, Diệp Thần tìm là Điền Tổng. Lữ Minh vẻ mặt đắc ý, hừ, tỷ phu của ta sợ ta nhất tỷ, nếu như hắn muốn thật là xử lý ta, tỷ ta không được để hắn về nhà quỳ cái bàn sắt đi. Diệp Thần lúc này cũng nhìn đến Lữ Đông cùng Lữ Minh tươi cười đắc ý. Khoe miệng của hắn vung lên. Ưa thích chơi sao? Cái kia tốt ca liền bồi ngươi thật tốt chơi. Lúc này thời điểm, Vạn Hào tập đoàn chủ tịch Lục Vũ đi đến. Bên cạnh hắn còn theo một ca y vo cờ người không cao lắm nam nhân. Nam nhân vừa ra trận, hiện chứa NG một mảnh xôn xao. Chơi ạ, lại là Ali tập đoàn Mã Tổng. Lục Vũ một mặt nịnh nọt, Mã Tổng, đã ngài đều tới, không bằng cho tập đoàn chúng ta nhân viên giảng mấy câu đi. Không cần, ta còn có cái trọng yếu đến hội, nói chuyện coi như xong. Mã Tổng ngữ khí có chút lãnh đạm. Dù sao, Lục Vũ cùng hắn kém mấy cái cấp độ. Mã Tổng không cần thiết cho Lục Vũ mặt mũi. Lục Vũ thần sắc có chút xấu hổ, bất quá cũng không có cách, người nào để người ta là giới kinh doanh lão đại. Mã Tổng vừa muốn đi đột nhiên hắn thấy được Diệp Thần. Diệp huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mã Tổng bước nhanh đi hướng Diệp Thần phương hướng. Thấy cảnh này tất cả mọi người sợ ngây người. Mã Tổng vậy mà cùng Diệp Thần xưng huynh gọi đệ, đây là cái gì tình huống? Điền Phương trợn mắt hốt mồm. Lữ Đông choáng váng. Lữ Minh cũng là một mặt mộng bức. Chủ tịch Lục Vũ càng là trong lòng hoảng sợ. Phải biết, Lục Vũ có thể là công ty chủ tịch, đối với hắn Mã Tổng đều không nể mặt mũi, vậy mà chủ động cùng Diệp Thần nắm tay. Chương 269, điệu thấp lao đại, bà canh cầu đặt mua. Mã Tổng vậy mà tự mình đi tới cùng Diệp Thần nắm tay, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Mã Tổng cùng Diệp Thần quan hệ trong đó rất thân mật, tối thiểu nhất hai người là cùng một đẳng cấp. Cùng Mã Tổng là cùng một đẳng cấp. Cái kia Diệp Thần lại sẽ là ai? Nghĩ tới những thứ này, trong lòng mọi người kinh hãi. Phải biết, tại Hoa Quốc, có thể làm cho Mã Tổng chủ động thân thủ nắm tay người cũng không nhiều. Diệp Thần vươn tay, hai người bắt tay. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Diệp huynh. Nghe được Mã Tổng đối Diệp Thần xưng hô, mọi người lần nữa kinh hãi không thôi. Đặc biệt là Lục Vũ, càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Mã Tổng thân phận, có thể cùng hắn xưng huynh luận đệ người, thân phận cái kia khủng bố cỡ nào. Loại cấp bậc này họp thường niên ngươi cũng tham gia, chúng ta Ali niên hội mời ngươi ngươi cũng không tới quá không nể mặt mũi đi. Mã Tổng giọng nói mang vẻ nồng đậm kinh bỉ. Nghe nói như thế mọi người càng là run lên trong lòng. Trời ạ, Ali niên hội vậy mà cũng mời Diệp Thần, kết quả Diệp Thần vậy mà không có đi. Nói như vậy, Vạn Hào tập đoàn mời Diệp Thần đến, Diệp Thần có thể nói là hạ mình. Phải biết Ali tập đoàn trước mặt, Vạn Hào tập đoàn bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Mã Tổng rất kinh ngạc. Vạn Hào tập đoàn loại này cấp bậc thấp niên hội, lấy Diệp Thần thân phận căn bản không nên hạ mình tới nơi này a. Diệp Thần bối cảnh Mã Tổng rất rõ ràng. Thì liên bọn họ Ali tập đoàn đều không mời nổi người, xuất hiện ở đây, quả thực quá kỳ quái. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, Mã Tổng, ngươi tổng bộ tại Tô Hàng qua xa, ta mở đi đi vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền đến tiếp cận tham gia náo nhiệt. Lúc này, tất cả mọi người đã bị cả kinh không dám nói lời nào. Diệp Thần thân là công ty cổ đông. Rất ít tham dự công ty quản lý. Cho nên thân phận của hắn rất thân bí, nhưng là không có người nghĩ đến Diệp Thần lại là cùng Mã Tổng bình khởi bình tọa lao đại. Khi mọi người chiếm được tin tức này về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Một bên, Lục Đồng xấu hổ cười cười, thần sắc cổ quái nói, Diệp tiên sinh trong lúc cấp bách tham gia chúng ta họp thường niên, chúng ta thật sự là rồng đến nhà tôm A. Diệp Thần cười nhạt cười. Mã Tổng cười nói, tốt, ta còn có chuyện, ta tới ngươi Hoa Phủ số 1 biệt thự cùng ngươi uống trà phẩm thiên hạ. Hoa Phủ số 1 biệt thự. Mọi người lần nữa bị sợ choáng váng. Hoa Phủ số 1 biệt thự thế nhưng là một cái so Mã Tổng còn như bức siêu cấp đại lao ở. Chủ nhân của hắn lại là Diệp Thần. Hiện chứa NG hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên lai Diệp Thần thân phận đã vậy còn quá như bức. Khó trách Mã Tổng cũng sẽ cùng Diệp Thần xưng huynh luận đệ.